Chương 688, ngươi là ai? Chương 688, ngươi là ai? Ở trong lòng của Hải Lan, Thần Kỳ mặc dù tính cách có thiếu điểm, tự cao tự đại rất cuồng vọng, nhưng ít ra nhân phẩm bên trên không có cái gì thiếu hụt, mà lại Thần Kỳ đối với mình tốt lắm, vượt quá tưởng tượng tốt. Thần Kỳ tại trong lòng nàng là một cái không có chút nào chỗ bẩn bạch mã vương tử, một cái sinh trưởng tại quang huy bên trong, một cái từ nhỏ sinh trưởng tại trước mắt chính mình nhân phẩm hoàn mỹ tiểu hải. Thế nhưng là Thôi Ngư giải rác mấy lời, cũng đã đem Thần Kỳ hình tượng quang huy tại trong lòng Hải Lan sụp đổ. Chẳng những sụp đổ, hơn nữa còn ô uế vô cùng, có thể ô uế tất cả nghe điều đó tin tức người lỗ tai. Thần Kỳ không phải người như vậy, ngươi mơ tưởng muốn nói xấu hắn. Loại này ngô nghịch loạn luân dơ bẩn sự tình, làm sao lại phát sinh ở trên người Thần Kỳ? Ngươi hẳn là nghe lầm. Sắc mặt Hải Lan tái nhợt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư. Ngươi hẳn phải biết bằng tu vi ta, căn bản cũng không khả năng xuất hiện nghe lầm sự tình, mà lại ta rất rõ ràng, mình tuyệt không có nghe lầm. Thôi Ngư rất là chắc chắn nói câu. Ha ha, ngươi liền xem như muốn vu hãm hắn, cũng cần tìm cái cớ thật hay mới được. Thần Trục Lưu căn bản cũng không phải là Kim Hoài Nhu hải tử, mà là thiếp thất sở sinh, ngươi nói xấu căn bản cũng không có thể trụ đứng cân cước. Hải Lan một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, thanh âm dần dần băng lãnh. Ngươi không muốn bị biểu tượng mê hoặc, trên đời này quỷ dị thủ đoạn thiên thiên vạn, nếu là tại trong bụng mẹ đã bị đánh cháo đâu? Thôi Ngư nói câu. Im ngay. Thôi Ngư còn muốn nói nữa, lại bị Hải Lan một thanh gầm thét đánh gãy, chỉ thấy trên người Hải Lan khí tức chập trùng không chừng, càn quét toàn bộ phòng, như thế hoang đường lấy cớ, ngươi cũng có thể nghĩ ra. Trong bụng mẹ đánh cháo. Ngươi tại sao không nói tại phổi thai thai nghén bên trong đánh cháo đâu? Ta không cho phép ngươi nói xấu hắn. Ta biết ngươi đang ở trong lưỡng giới sơn cùng hắn có thủ, ngươi đang ở trong tay hắn bị nhiều thua thiệt, nhưng đây cũng không phải là ngươi nói xấu hắn lý do. Hắn đều đã chết rồi, ngươi dựa vào cái gì nói xấu hắn? Ngươi vậy mà đem một chậu nước bẩn dội tại một người chết trên thân, ngươi quá làm ta thất vọng. Hải Lan vành mắt đỏ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập hận nó bất tranh tức giận. Thôi Ngư nhìn xem cảm xúc kích động Hải Lan, rất sáng suốt không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là giang tay ra, ta cảm thấy chúng ta hôm nay không thích hợp đàm luận bất cứ chuyện gì, ngươi có thể trở về Hỷ Quốc công trong phủ hào hào tỉnh táo một chút. Thôi Ngư thân là thế kỷ 21 người, hiểu được thụ tinh nhân tạo nguyên lý, nếu như thế giới này có tính mạng con người pháp tắc tạo nghệ tu hành đến cực kỳ cao thâm tình trạng, tại phôi thai thai nghén trong lúc đó trực tiếp đánh cháo, tựa hồ không phải chuyện rất khó đi. Đáng tiếc, Hải Lan không tin. Thôi Ngư không có cùng Hải Lan nổi tranh chấp, hắn duy nhất không nghĩ tới chính là Hải Lan cùng Thần Kỳ quan hệ trong đó vậy mà như thế thâm hậu, mình bất quá là nói trật tướng, đối phương liền đã không chịu nổi. Ta đối với ngươi quá thất vọng. Hải Lan nói dứt lời quay người rời đi, lưu lại Thôi Ngư đứng trong phòng, nhìn xem Hải Lan bóng lưng rời đi, cả người rơi vào trong trầm mặc. Chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi? Thần Kỳ căn bản cũng không phải là người như vậy. Vinh Quốc công phu nhân cố ý bố cục, muốn hại ta cùng Hải Lan ly gián. Đây hết thảy đều là Vinh Quốc công phu nhân đang diễn trò. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng mê mang. Đứng ở trong sân, Thôi Ngư trừ lĩnh hội nắm giữ ngũ hành cùng độn thuật bên ngoài, tựa hồ cái gì cũng làm không được. Bên ngoài kim thân đã lại có biến hóa, nương theo lấy ngón tay thứ hai ngưng tụ, Thôi Ngư trên đỉnh đầu pháp giới lan lộn, một đạo hư ảo kim thân bóng người xuất hiện tại pháp giới trên không, bóng người kia quanh thân lưu chuyển kim quang, xem ra hư ảo vô cùng, chỉ có hai cây nửa kim hoàng sắc ngón tay ngưng tụ làm thực thể, lộ ra ánh vàng rực rỡ. Bóng người cao lớn, tựa hồ không biết mấy ngàn vạn dặm cao, có thể trấn áp vô tận hỗn độn hư không, nhưng cũng tựa hồ vô cùng bé, nhỏ đến chỉ chiếm hữu gang tấc ở giữa. Bên ngoài kim thân vậy mà tại pháp giới bên trong hiện hiện, hấp thu pháp giới bên trong hỗn loạn chi lực, không ngừng mượn nhờ pháp giới bên trong hỗn loạn chi lực bảo hộ tự thân. Bên ngoài kim thân uy năng quá mức cường đại, vậy mà có thể đột phá pháp giới cùng vật chất giới, cũng là kỳ diệu. Thế giới này cùng pháp giới ở giữa, đến tuột cùng có cái gì ảo diệu? Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ suy tư. Không đợi Thôi Ngư nghĩ rõ ràng, nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân, Vinh Quốc công phu nhân đi tới trong đình viện, nhìn đứng ở dưới cây nhắm mắt minh tưởng Thôi Ngư, mở miệng nói câu, nghe hạ nhân nói, ngươi cùng Hải Lan cãi nhau. Âm thanh của Kim Hoài Nhu rất nhẹ, nhưng lại cuốn triển miên miên nương theo lấy vô tận ôn nhu. Thôi Ngư nghe vậy mở mắt ra, sắc mặt âm trầm xuống, nàng xem ta mất đi ký ức, luôn nghĩ trưởng khống hành tung của ta, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Coi như nàng là vị hôn thê của ta, cũng tuyệt không thể khống chế người của ta thân tự do. Ngươi vẫn là cái không sợ lão bà, bất quá ta khuyên ngươi đang ở thu hoạch được quốc công địa vị trước đó, tại trước mặt Hải Lan tốt nhất ẩn nhẫn chút, Hải Lan tại Lao Thái Thái trước người nói chuyện thế nhưng là hữu dụng nhất. Kim Hoài Nhu mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn về phía Thôi Ngư, Hải Lan đi, nay ngày không thể lãng phí. Ta đến thay nàng dạy bảo ngươi quý củ. Ngươi chỉ dạy ta quý củ. Thôi Ngư sững sờ. Ngươi cũng đừng đã quên, ta cũng là quý tộc xuất thân, nếu bàn về đối với quý củ hiểu rõ, nhưng sẽ không thua bất kỳ người nào. Vinh Quốc công phu nhân đứng người lên, chúng ta bắt đầu đi. Ngươi đi trước hai bước. Kim Hoài Nhu đạo. Không đối, bước chân bước quá lớn, còn cần thu liễm lấy một điểm. Kim Hoài Nhu trực tiếp xuất thủ rơi vào Thôi Ngư trên đùi, kia mềm mại da thịt kích thích Thôi Ngư một cái giật mình, cả người kém chút nhảy dựng lên. Nhất là kia ngón tay ngọc nhỏ dài, như ẩn như hiện tại Thôi Ngư trên đùi vò á vò. Cả kinh Thôi Ngư giống như chim sợ cảnh quang, vội vàng thu chân. Không đối, thu được quá lớn. Vinh Quốc công phu nhân nuốt ve Thôi Ngư đuổi, vừa đi vừa về kéo đẩy, không ngừng tại trên người Thôi Ngư du tẩu. Cả kinh Thôi Ngư thân thể tại run không ngừng, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Sau đó chính là Vinh Quốc công phu nhân ăn đậu hũ thời gian, thỉnh thoảng mượn cớ sờ sờ mông của Thôi Ngư, thậm chí còn sẽ bàn tay từ Thôi Ngư chít chít bên trên đảo qua, gọi Thôi Ngư bó tay toàn tập. Trong lòng Thôi Ngư có chút quái dị, không thể nói là dạy vò vẫn là hưởng thụ. Không thể không thừa nhận, Vinh Quốc công phu nhân là cái nhất đẳng mỹ nhân, nhất là mỹ nhân này còn phong tao tận xương, thổ khí như lan tại Thôi Ngư bên cạnh không ngừng có á cọ. Cho tới chưa rất nhanh liền đi qua, thẳng đến Dĩnh Nhi bưng tới cơm trưa, Thôi Ngư mới từ Vinh Quốc công phu nhân ma trưởng bên trong giải thoát ra. Đến buổi chiều, ngay tại Thôi Ngư coi là buổi chiều vẫn như cũ muốn cùng Vinh Quốc công phu nhân tiếp tục mập mờ thời điểm, một bộ nam trang trang điểm Hải Lan, ôm ấp trưởng kiếm xuất hiện tại Thôi Ngư ngoài cửa. Lạnh lùng nhìn Thôi Ngư một cái, Hải Lan chắp tay cùng Vinh Quốc công phu nhân hỏi an, Vinh Quốc công phu nhân nhẹ gật đầu. Lặng yên không một tiếng động ở giữa tại dưới mặt bàn sờ soạn Thôi Ngư đuổi một thanh, sau đó đi ra khỏi phòng. Vinh Quốc công phu nhân đi, Dĩnh Nhi cũng lui xuống đi, Thôi Ngư nhìn hướng Hải Lan, vừa muốn mở miệng lại bị Hải Lan đánh gãy, cơm nước xong xuôi chúng ta tiếp tục học tập lễ nghi, buổi sáng đã lãng phí vừa giữa trưa, buổi chiều quyết không thể lại lãng phí, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, đem trong lòng chưa tính toán gì lời muốn nói cho nuốt trở vào. Hắn muốn giải thích, nhưng tựa hồ không có cái gì có thể giải thích. Ta biết ngươi thích ta, nhưng chúng ta là không thể nào, bởi vì ta là tẩu tử ngươi. Mấu chốt nhất chính là ta tuyệt sẽ không thích lên một cái hèn hạ vô sỉ, sẽ chỉ phía sau chửi bới người khác, liền cả một người chết danh dự cũng không bỏ qua hữu đản. Nếu không phải lão thái thái coi trọng phủ quốc công truyền thừa, ta hiện tại liền sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Hải Lan một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, hắn còn có thể nói cái gì? Hắn tựa hồ không lời nào để nói, mà lại cũng không có giải thích tất yếu. Thôi Ngư là người kiêu ngạo, hắn tuyệt sẽ không vì loại nào đó sự tình đi chủ động cùng người khác giải thích. Lên lớp đi. Thôi Ngư cắt đứt lời của Hải Lan, hai người quan hệ trong chốc lát xuống đến điểm đóng băng. Hải Lan nhìn Thôi Ngư một cái, lại bắt đầu đâu ra đấy dạy bảo Thôi Ngư các loại lợi ích quý củ, ở giữa đi Hỷ Quốc công phủ hai lần bái kiến Lao Thái Quân, đáng tiếc cũng chưa có nhìn thấy bóng người của Hỷ Quốc công. Ngày thứ ba khảo hạch trước khi đi, Thôi Ngư đi bái kiến Lao Thái Quân, đột nhiên chỉ nghe một đạo reo hò vang lên, "Thần Kỳ đại ca, Thần Kỳ đại ca, ngươi nhưng rốt cục trở về, thế nhưng là muốn chết tiểu đệ ta. Ta còn tưởng rằng lại cũng không nhìn thấy ngươi nữa nha." Một cái 7-8 tuổi khoảng chừng, bộ dáng tuấn tú hài đồng, lúc này chạy chậm đến đi tới Thôi Ngư bên cạnh, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhào vào trong ngực Thôi Ngư. Hắn là ai? Thôi Ngư một mặt ngộp bức, nhìn xem Hải Đồng kích động bộ dáng, Thôi Ngư có chút chân tay luôn cuống. Người này chính là Thần Trục Lưu, bởi vì bị người ám toán, sinh trưởng chậm chạp xem ra cùng tuổi thật cũng không tương xứng. Hắn nhưng là Lao Thái Quân hạt rẻ cười, là tâm can lá gan. Hải Lan tựa hồ biết Thôi Ngư quấn bách, mở miệng giới thiệu câu. Là hắn. Thôi Ngư nghe vậy con ngươi co rụt lại, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc, túi đầu đánh giá trước mắt Hải Đồng, nhìn không ra có cùng thần kỳ chỗ tương tự, chắc không được Hải Lan không thể tin được, cho là mình là theo dệt vô cớ ác ý hãm hại thần kỳ. Ngươi nói hắn gặp ám toán? Thôi Ngư hỏi một câu. Không sai. Hải Lan nói câu, hắn bị người uy hạ độc thuốc, thân thể đình chỉ phát dụng, đều là cái kia đáng ghét nữ nhân cô. Thôi Ngư lúc này trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ phi tốc xoay chuyển, hắn bỗng nhiên thẩm nghĩ đến một cái dùng mình phỏng đoán, Thần Trục Lưu bị người hạ độc, có phải hay không là thần kỳ làm? Cố định trụ Thần Trục Lưu dung mạo, phòng ngừa Thần Trục Lưu phát dụng, cùng mình càng lúc càng giống. Miễn cho đến lúc đó chuyện xấu lộ ra ánh sáng, đồng thời còn có thể thu được thần gia lão thái quân đồng tình. Đến lúc đó thần kỳ kế thừa Vinh Quốc công phủ, Thần Trục Lưu kế thừa Hỷ Quốc công phủ, chẳng phải là toàn bộ thần gia đều bị hai trà con nắm giữ? Quả thực là hoàn mỹ a. Hoàn mỹ tới cực điểm. Trong lòng Thôi Ngư dùng mình, hắn tựa hồ là phát hiện một cái gì khó lường chân tướng, một cái nhằm vào thần quốc công phủ khổng lồ mê cục. Ai có thủ đoạn như thế, vậy mà đem toàn bộ thần gia đều xáo lộ đi vào. Nếu là nói thần kỳ có như thế tâm cơ, hắn căn bản cũng không tin tưởng. Đại ca, người đang suy nghĩ gì? Thần Trục Lưu ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn xem Thôi Ngư. Nghe người ta nói ngươi trúng độc. Thôi Ngư vớt ve thiếu niên đầu người. Thần Trục Lưu cái đầu nhỏ lập tức tràn ngập vẻ ngoài, tiểu đệ đời này đều dài không lớn. Ta ngược lại là tinh thông một chút thủ đoạn, có lẽ có thể thay ngươi xem một chút. Thôi Ngư vớt ve Thần Trục Lưu đầu. Thật sao? Đại ca có thể gọi ta trưởng thành cao sao? Người thiếu niên trên mặt tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng. Bàn tay Thôi Ngư nhẹ nhàng vớt ve người thiếu niên cái chán, sau một khắc trúc tử thuật thi triển mà ra. Thôi Ngư trúc tử thuật là gamma, sẽ chỉ dễ hiểu nhất thủ đoạn thần thông, nương theo lấy Thôi Ngư thi triển thần thông, chỉ thấy người thiếu niên thân thể bị một cỗ không hiểu lực lượng đảo qua. Sau đó Thôi Ngư đúng là phát giác được, Thần Trục Lưu căn cốt bên trong có một cỗ khí lưu màu xanh lục từ trong xương tủy bắn ra, tựa hồ là hóa thành từng đạo xiềng xích, khóa lại Thần Trục Lưu cốt linh, khóa lại Thần Trục Lưu xương cốt sinh trưởng. Quả nhiên là như thế. Thần Trục Lưu căn bản cũng không phải là trúng độc, mà là tu hành loại nào đó thần thông công pháp, khóa lại trong cơ thể chính mình sinh cơ, khóa lại thân thể phát triển. Thôi Ngư ý vị thâm trường nhìn Thần Trục Lưu một chút, tiểu tử này tựa hồ cũng không đơn giản a đại ca, ngươi có thể cởi bỏ trên người ta được sao? Thần Trục Lưu một đôi mắt trông mong nhìn về phía Thôi Ngư. Đón Thần Trục Lưu ánh mắt, trong lòng Thôi Ngư âm thầm đạo, Thần Trục Lưu năm nay mới không đến 10 tuổi, hẳn không có như thế tâm cơ mới đối. Hắn hiện tại thay thế thân phận của thần kỳ, đương nhiên sẽ không hy vọng Thần Trục Lưu bạo lộ, thu về bàn tay sau sờ sờ Thần Trục Lưu bả vai, tiểu đệ, làm ngươi thất vọng, độc dược này 10 phần khó giải quyết, ta cũng chưa từng thấy qua. Người thiếu niên ánh mắt bên trong lộ ra một vòng thất vọng, chậm rãi cúi đầu, liền cả đại ca cũng không có cách nào sao? Đi gặp Lao Thái Thái đi. Thôi Ngư vô người thiếu niên bả vai. Một đoàn người hướng về Lao Thái Thái trong phòng đi đến, đi tới Lao Thái Thái phòng trước. Thôi Ngư đi đầu đi vào phòng, Thần Trục Lưu lại tại ngoài cửa sắp bước vào thời điểm, một phát bắt được tay của Hải Lan, tỷ tỷ. Lúc này Thần Trục Lưu sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy nhìn xem Hải Lan. Làm sao? Hải Lan một đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía Thần Trục Lưu. hắn không phải ta đại ca. Hắn mặc dù cùng ta đại ca lớn lên giống, nhưng tuyệt không phải ta đại ca. Hắn là mạo danh thay thế. Ta đại ca rất có thể bị hắn hại chết, hắn thừa cơ tiến vào chúng ta trong phủ, nhất định không có hảo tâm nghĩ. Tỷ tỷ nhanh chóng vạch trần thân phận của hắn, đem hắn cầm xuống, nếu không ta thần gia nhất định có tai họa lớn. Thần Trục Lưu trong hốc mắt chứa đầy nước mắt. Hải Lan nghe vậy sửng sở, kinh ngạc nhìn xem Thần Trục Lưu, làm sao ngươi biết hắn không phải đại ca ngươi? Hắn rõ ràng chính là đại ca ngươi. Chi tiết là lừa gạt không được người. Hắn không phải ta đại ca, hắn là lừa gạt. Thần Trục Lưu thanh âm bên trong tràn ngập kinh hoàng, tỷ tỷ, ngài nhất định phải vạch trần hắn, đem hắn cầm xuống, hắn tuyệt không phải đại ca của ta. Đại ca ngươi mất đi ký ức, trong ngày thường sự tình đều nhớ không được, cho nên ngươi mới phát giác được lạ lắm. Chờ thêm một đoạn thời gian là tốt rồi, đến lúc đó đại ca ngươi liền trở lại. Hải Lan an ủi Thần Trục Lưu, tỷ tỷ là ngươi đại ca vị hôn thê, làm sao lại nhìn lầm lang quân của mình chứ? Thần Trục chảy nước mắt cột cột rơi xuống, ánh mắt bên trong kinh hoàng không cách nào che giấu, hắn không phải ta đại ca, hắn tuyệt đối không phải ta đại ca. Nhìn xem tràn đầy chắc chắn Thần Trục Lưu, Hải Lan mày nhăn lại, vạn bạn nghĩ không ra vậy mà tại Thần Trục Lưu nơi này gây ra rủi ro. Ngươi làm sao khẳng định hắn không phải đại ca ngươi? Trong lòng Hải Lan vô số suy nghĩ lưu chuyển, thấp giọng hỏi câu. Hắn không phải ta đại ca, hắn cũng không phải là. Thần Trục Lưu nước mắt rơi như mưa, tỷ tỷ, ngươi bắt lấy hắn có được hay không? Chương 689, thật loạn. Chương 689, thật loạn. Hải Lan một đôi mắt đón người thiếu niên ánh mắt, trong lòng ngàn vạn cảm xúc đang kích động, cả người ánh mắt bên trong tràn ngập bất đắc dĩ. Nàng lại làm sao không biết, thôi ngư không phải thần kỳ. Trong phòng thần kỳ căn bản chính là giả, thế nhưng là thì tính sao? Chân chân giả giả mộng ảo điên đảo, vì vinh quốc công phủ truyền thừa, liền xem như giả, cũng nhất định là thật. Chỉ là gọi Hải Lan nghi hoặc chính là, thiếu niên ở trước mắt vì cái gì chắc chắn thần kỳ là giả, hơn nữa còn không chút do dự hoài nghi. Trong lòng nàng hơi kinh ngạc. Phải biết, liền xem như trong phủ những công tử kia tiểu thư, phu nhân bà tử cũng chưa có phát giác được, hơn nữa vinh quốc công phu nhân cũng chưa có phát giác được dị thường, huống chi là thiếu niên ở trước mắt. Thần Trục Lưu trầm mặc, có một số việc hắn mãi mãi cũng sẽ không nói ra, liền xem như nàng đậu tử cũng tuyệt sẽ không nói ra, bởi vì kia là hắn cùng đại ca bí mật. Đồng tâm lục lực, tuyệt không hai lòng, sinh tử gắn bó, tâm hắn liên hệ, ngưng tụ ngàn kết, ý là nút đồng tâm. Liền xem như thần kỳ mất đi ký ức, cũng không nên giấu giếm được mình nút đồng tâm. Ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều. Hải Lan khẽ vuốt thiếu niên cái trán, ta xác nhận qua không có sai, hắn chính là ngươi ca ca. Trên đời có lẽ khả năng có hai tấm đồng dạng khuôn mặt, nhưng là tuyệt không khả năng sẽ có đồng dạng huyết mạch. Hắn cùng ngươi ca ca huyết mạch giống nhau, thể nội chảy đều là thần gia huyết dịch, cái này tổng làm không được giả. Hải Lan khẽ vuốt người thiếu niên cái trán, giống nhau huyết mạch, làm sao có thể? Người thiếu niên ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hải Lan, tẩu tử, ngươi có phải hay không lầm? Ta tuyệt sẽ không sai, ngược lại là ngươi nghi thần nghi quỷ, là ngươi nghĩ sai. Ta biết ngươi là lo lắng ngươi ca ca, nhưng là ngươi ca ca rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì, hắn chính là ca ca của ngươi. Hải Lan vô vô Thần Trục Lưu đầu, tẩu tử, hắn không là ca ca của ta. Hắn thật không phải là ca ca ta. Thần Trục Lưu nhìn thấy Hải Lan vẫn như cũ cho rằng Thôi Ngư là ca ca của hắn, cả người cũng bắt đầu gấp. Đáng tiếc, nút đồng tâm sự tình hắn không có thể nói ra, bởi vì ca ca không cho hắn nói, liền xem như tẩu tử cũng không được. Đây là hắn cùng ca ca bí mật. Đáng tiếc, Hải Lan không để ý đến hắn, Thôi Ngư có phải là hắn hay không ca ca, trong lòng Hải Lan có thể không rõ ràng sao. Không cần thiết nói đấu. Nhìn xem Hải Lan đi vào đại điện bên trong, Thần Trục Lưu một đôi mắt bên trong tràn đầy lệ khí, hỗn trướng, ngươi dám giả mạo ca ca ta thân phận, còn dám chiếm lấy ta tẩu tử. Ta nhất định phải bạch trần diện mục thật của ngươi. Thần Trục Lưu sau khi nói xong quay người đi ra Hỷ Quốc công phủ. Đợi đến Thôi Ngư cùng Hải Lan lúc trở ra, đã không thấy Thần Trục Lưu tung tích. Hai người đi qua đại điện xuyên qua Hỷ Quốc công phủ dài dằng dặc hành lang, dưới ánh mặt trời cái bóng kéo đến thật dài, có nắm chắc không? Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hoàn toàn chắc chắn. Thôi Ngư lạnh nhạt nói. Hải Lan một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, đột nhiên thở dài một hơi, đưa ngươi dẫn vào thần gia, cũng không biết quyết định này là đúng hay sai. Mặc kệ là đúng hay sai, chí ít trong cơ thể của ta chạy xuôi thần gia huyết mạch, không phải sao? Thôi Ngư hỏi lại câu, ngươi trở về đi, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút. Ánh mắt của Hải Lan bên trong tràn đầy ra rời, còn có, Trục Lãng đứa bé kia chẳng biết tại sao, một mực chắc chắn ngươi không phải hắn ca ca, ngươi đang ở trước mặt hắn tốt nhất cẩn thận một chút, tuyệt đối không được đem nhà mình cho bạo dò gì ra đến. Hải Lan đi xa, tinh tế thân ảnh càng chạy càng xa, lưu lại Thôi Ngư một người đứng tại lang phường bên trong, nhìn bóng lưng của Hải Lan không nói. Không có người tin lời của ta, về sau sẽ chọc cho ra đại phiền toái. Vinh Quốc công trong phủ phu nhân kiệt nhưng không phải đèn cạn dầu, không biết được Hỷ Quốc công trong phủ tình thế như thế nào. Hỷ Quốc công trong phủ có lao thái quân đè ép, Hỷ Quốc công phu nhân mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh tụ lấy. Hỷ Quốc công phủ tạm thời lật không nổi sóng gió, trừ phi là lao thái thái bỗng nhiên đã chết. Thôi Ngư nghĩ tới đây, bỗng nhiên trong lòng một cái giật mình, tuyệt không phải là không có loại khả năng này, a lợi ích trước mặt không có cái gì là chuyện không thể nào. Trong lòng Thôi Ngư ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe, đang muốn đi ra Hỷ Quốc công phủ, xuyên qua một đạo cửa mặt trăng, đi tới một chỗ tiểu thiên giếng chỗ lúc, thấy được Hỷ Quốc công phu nhân ngồi ở sân vườn trước trên băng ghế đá, trong tay điều chế lấy không biết tên hương liệu. Nhìn xem vân phương của chúa, còn có trên mặt bàn to to nhỏ nhỏ 10 cái chén nhỏ, Thôi Ngư vội vàng cùng kính thi lễ, gặp qua mợ. Ngồi. Vân Phương quận chúa nói câu, chỉ vào đối diện băng ghế đá. Nhìn ra được, Vân Phương quận chúa là tại nơi này chuyên môn chờ Thôi Ngư. Phu nhân ở chờ ta. Thôi Ngư hỏi một câu. Vân Vương quận chúa không nói gì, mà là không ngừng điều chế lấy nước canh, không bao lâu một chén nhỏ hóng ánh sáng long lanh nước canh, đẩy lên trước người của Thôi Ngư, nếm thử, đây là ta tự mình điều chế bách hoa mật, vẫn là ta gả vào phủ quốc công chức cùng một vị lao sư phó học được. Cái này bách hoa mật tại đại nội trong thâm cung lưu truyền, không phải vương tử vương tôn không có cơ hội thưởng thức được. Thôi Ngư nhìn dung nhan bức người Vân Phương quận chúa, trong đầu vô số suy nghĩ lấp lóe, cuối cùng bưng lên bách hoa mật nếm thử một miếng. Bách hoa mật cửa vào, một cố khó mà nói tự thanh hương dội thẳng não hải, trong chốc lát Thôi Ngư tựa hồ như suýt bách hoa bên trong, tựa hồ quên đi hết thảy phiền não, hận không thể đắm chìm trong đó. Trong chốc lát Thôi Ngư tựa hồ đưa thân vào hương thơm nở rộ trong trăm cánh hoa, thời gian trôi qua vào lúc này trở nên cực kỳ chậm chạp, Thôi Ngư tựa hồ quên đi thời gian trôi qua. Tốt một cái bách hoa mật. Thôi Ngư lại mở mắt ra thời điểm, sắc trời đã biến thành đen, mặt trời chiều ngã về tây chỉ có một sợi nhàn nhạt dư huy ở chân trời lấp lóe. Uống xong bách hoa mật sau, kia cỗ hương thơm sẽ tồn tại thể nội trong ngày, thuận ra thịt lỗ chân lông chậm rãi hướng ngoại phóng thích. Trong hoàng cung tần phi quý nhân đều thích cái này bách hoa mật, những cái kia công chúa càng là lâu dài không rời bật này. Vân Vương quận chúa nhìn xem Thôi Ngư, một bên có nha đầu mở đèn lên lồng, 10 cái đèn lồng đem toàn bộ tiểu thiên giếng chiếu sáng giống như ban ngày. Đa tạ phu nhân bách hoa mật. Thôi Ngư chắp tay thi lễ. Vân Vương quận chúa một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Thôi Ngư, ngươi quả nhiên là thực tình cảm tạ ta sao? Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, sắc mặt ngạc nhiên nói, đương nhiên, người ta không phải địch nhân. Vân Phương quận chúa bỗng nhiên mở miệng nói câu. Thôi Ngư sững sờ, không biết Vân Phương quận chúa tại sao lại nói như thế, chẳng lẽ ở trong đó lại có cái gì kinh thiên lớn dưa? Hoặc nói Hỷ Quốc công cũng bị thần kỳ đội nón xanh. Ta vẫn là tự hiểu do nặng nhẹ, huống chi ta tuyệt không có khả năng hại ta con của mình. Vân Phương quận chúa nhìn về phía Thôi Ngư, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ý tứ của những lời này, ta chỉ là một kẻ đáng thương, bị bức bách gả vào Hỷ Quốc công phủ cái này hố lửa. Con trai của ta thân là dòng chính, đương nhiên phải thừa kế Hỷ Quốc công tước vị, đáng tiếc hết lần này tới lần khác có người không muốn gọi con trai của ta sống sót. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, vậy mà không biết nên đáp lại ra sao. Hai phủ bên trong sương mù nồng nặc, Thôi Ngư không nghĩ ra sự tình quá nhiều. Lão thái thái cũng không chỉ có Hỷ Quốc công, Vinh Quốc công hai đứa con trai, lão thái thái thích nhất nhưng thật ra là tiểu nhi tử thần ánh nắng. Ngươi trở về đi, ngày mai khảo hạch tranh thủ cố gắng, thần gia sản nghiệp quyết không thể rơi vào chi thứ trong tay. Thần gia nội bộ lại như thế nào đấu tranh, đều chỉ là thần gia nội bộ sự tình. Hỷ Quốc công phu nhân khoát khoát tay. Thôi Ngư mày nhăn lại, không người thi lễ một cái, gãi gãi đầu, trước mắt đầu sợi còn không có làm rõ. Vậy mà lại nhảy nhót ra một cái thần ánh nắng, thật đúng là hố cha a. Thần gia đến tuột cùng có mấy cái trận doanh? Thần gia đến tuột cùng có bao nhiêu cái phe phái? Thôi Ngư chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn, tựa hồ ai cũng không thể tin tưởng, thần gia thế cục quá phức tạp, thần kỳ có thể sống đến tiến về lượng giới sơn, cũng coi là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, đi ra Hỷ Quốc công phủ, nhưng mà mới đến chỗ cửa lớn, bước chân đột nhiên đình trệ, quay đầu nhìn về phía Hỷ Quốc công phủ sau cung quyết, luôn cảm thấy có một cỗ không hiểu tử khí tại hội tụ, xem ra 10 phần đáng sợ làm người ta sợ hãi. Cái này Hỷ Quốc công phủ tựa hồ không quá bình thường a. Bất quá Thôi Ngư không có suy nghĩ nhiều, mà là quay người tiếp tục đi ra ngoài cửa, một đường trở lại Vinh Quốc công trong phủ, đã thấy nhà mình phòng ốc bên trong cây đèn tại lóe lên, Vinh Quốc công phu nhân đang ngồi ở đèn đuốc hạ đang đợi. Ngươi trở về. Nhìn thấy Thôi Ngư trở về, Vinh Quốc công phu nhân trên mặt kinh hỉ đứng người lên, một đôi mắt to sáng rỡ tựa hồ chờ đợi đã lâu. Mợ làm sao ở chỗ này? Thôi Ngư hỏi một câu. Vinh Quốc công phu nhân nghe vậy sắc mặt cứng đờ, lập tức lã chã muốn khóc nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi vậy mà gọi ta như vậy? Mợ, ta mất đi ký ức. Thôi Ngư bất đắc dĩ nói, đối mặt với Vinh Quốc công phu nhân, bó tay toàn tập. Nghe nói lời ấy, Vinh Quốc công phu nhân tức giận, tiểu tử ngươi 12 tuổi năm đó ngủ ta thời điểm, làm sao không nói mất trí nhớ. Thôi Ngư nghe vậy im lặng, đây là cái gì hổ lang lời. Sau một khắc Vinh Quốc công phu nhân cái mũi kéo ra, đây là mùi vị gì? Bạch hoa mật. Thôi Ngư nói câu, ngươi thân là vương thất người, hẳn là lại quá là rõ ràng. Ngươi sợ là không biết, coi như cùng là vương thất người, cũng có thân sơ xa gần. Liền xem như phụ tử, còn như vậy, huống chi là vương thất bên trong. Vinh Quốc công phu nhân lời nói u và nói, có phải là Vân Phương quận chúa cái kia không muốn mặt cho người điều chế? Thôi Ngư nhìn về phía Kim Hoài Nhu, chưa từng nghĩ nàng vậy mà như thế nhục mạ Vân Phương quận chúa. Ha ha, cái kia không muốn mặt, cả ngày liền sẽ câu dẫn nam nhân, nàng đem chủ ý đánh vào thần trục lưu trên thân, thật sự cho rằng ta không biết nàng bản tính. Kim Hoài Nhu khí nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải ta những năm gần đây trong bóng tối che chở, chỉ sợ liền đã bị nàng cho đắc thủ. Thế giới này người đều trưởng thành sớm, tựa hồ là bởi vì có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi lực nguyên nhân, tiểu hài tử chưa tròn 10 tuổi liền đã có thể cùng giường. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng giật mình, những ngày vương thất công chúa quả nhiên cũng chưa có đơn giản mặt hàng, kia Hỷ Quốc công phu nhân nếu là khi đúng như lời Kim Hoài Nhu nói, chỉ sợ phiền phức tình còn có biến số. Đại Chu vương thất vì nắm giữ thần gia huyết mạch, quả nhiên là có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà thôi, lười nhắc cùng ngươi nói những cái này phế phẩm sự tình, ngươi bây giờ mất đi ký ức, cùng ngươi nói cũng không hề dùng. Ngươi bây giờ cần phải làm là kế thừa Vinh Quốc công phủ tước vị, quyết không nhưng gọi cái kia thần linh đạt được. Kia chỉ là một cái thần linh, bất quá là chi thứ tử đệ mà thôi, lại còn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, quả thực là làm mộng đẹp. Vinh Quốc công phu nhân hùng hùng hổ hổ đi ra, lưu lại Thôi Ngư ngồi ở băng ghế trước, trong đầu vô số suy nghĩ lưu chuyển, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu, quý phủ thật loạn. Hỷ Quốc công phủ Hỷ Quốc công phu nhân Vân Phương quận chúa lặng lẽ ngồi ở đèn đốt trước, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng trầm tư, thần kỳ thế mà trở về, trước đó bố cục thế nhưng là phá. Thần kỳ cầm xuống thừa kế tước vị có thể nói là 10 phần chắc chín, mà Hỷ Quốc công phủ địa vị, tương lai muốn rơi vào thần trục lưu trên thân. Những năm gần đây gọi ngươi cho thần trục lưu âm thầm thêm thuốc, làm được như thế nào? Hỷ Quốc công phu nhân hỏi một câu. Hồi bẩm phu nhân, kia kích thích nam tính thành thục dược vật, tiểu công tử đã ăn 5 năm, hiện tại lẽ ra thành thục. Chỉ là sớm thuốc, tương lai thức tỉnh thần gia huyết mạch độ tinh khiết sợ là không cao, tiểu công tử đến bây giờ còn không có thức tỉnh huyết mạch, Lao Thái Thái đã bắt đầu lên lòng nghi ngờ. Trong bóng tối có một cái bóng lặng lẽ mở miệng nói câu. Không thể chờ. Thần kỳ nếu là cầm xuống Minh Quốc công địa vị, đến lúc đó tất nhiên sẽ đảo hướng Lao Thái Thái. Đến lúc đó hậu Lao Thái Thái cùng thần kỳ cùng một chỗ liên thủ, há còn có ta đường sống. Đến lúc đó Hỷ Quốc công địa vị sợ là hết thảy đều kết thúc, ta lại không nhúng tay tư cách. Hỷ Quốc công phu nhân trầm tư hồi lâu, mới bỗng nhiên mở miệng nói câu, đi gọi thần trục chạy qua đến, liền nói ta muốn thi trường học hắn học vấn. Hỷ Quốc công phu nhân nói câu. Hỷ Quốc công phu nhân muốn thi trường học thần trục lưu học vấn, liền xem như đêm hôm quyết bát, cũng tỉnh không chỗ không ổn. Mà lại Hỷ Quốc công phu nhân danh chính ngôn thuận, coi như Lão Thái Thái nơi đó cũng không sẽ nghi ngờ. Nô bộc lui ra ngoài, lưu lại Hỷ Quốc công phu nhân ngồi trong thư phòng, không hưởng công ta 10 năm như một ngày dạy bảo hắn, năm đó từ Lão Thái Thái nơi đó đem dạy bảo chức quyền của hắn cấp tới, hôm nay cũng nên thu hoạch. Không bao lâu, thần trục chạy tới đến, nhìn thấy Hỷ Quốc công phu nhân, tất cung tất kính thi lễ một cái, gặp qua phu nhân. Hôm nay gọi ngươi tới, là vì khảo giáo ngươi học vấn. Hỷ Quốc công phu nhân tiện tay cầm sách lên sách, bắt đầu hỏi ý bên kia thần trục lưu rầm rầm rộ rộ, một đôi mắt nhìn về phía Hỷ Quốc công phu nhân, trả lời không được. Hôm nay Hỷ Quốc công phu nhân chọn lựa khảo giáo đề mục đều 10 phần gian nan, gọi thần trục lưu cũng là không có chút nào phòng bị. Mình thư tịch rơi trên bàn, sắc mặt Hỷ Quốc công phu nhân âm trầm xuống, quỳ xuống. Phu nhân, ta sai lầm rồi, còn mời phu nhân trách phạt. Thần trục lưu thấy vậy không nói hai lời, trực tiếp quỳ rạp xuống đất thỉnh tội. Cởi quần áo ra, mời ra pháp. Sắc mặt Hỷ Quốc công phu nhân âm trầm nói. Thần trục lưu động làm tự nhiên, cấp tốc cởi xuống toàn thân quần áo, đưa lưng về phía thần quốc công phu nhân. Có thị nữ đưa tới roi, Hỷ Quốc công phu nhân cầm lấy roi dùng sức quật, không bao lâu liền gặp thần trục lưu trên thân nhiều từng đạo dấu đỏ. Đống nhiên Hỷ Quốc công phu nhân roi lại ra, xét qua thần trục lưu bẹn đùi, đã thấy thần trục lưu đau co lại thành tô mự, nằm trên mặt đất run rẩy. Hỷ Quốc công phu nhân thấy vậy, vội vàng ném roi, vội vàng bằng đạo, bảo bối tốt, thế nhưng là đánh tới ngươi nơi đó. Nhanh cho ta xem một chút. Hỷ Quốc công phu nhân lấy ra thần trục lưu tay, nhìn xem thần trục lưu xương trời nắng cỏ trắng đau lòng thẳng rơi nước mắt, trực tiếp vươn tay ra nắm chặt trời nắng cỏ trắng, đều là mợ sai. Đều là mợ sai. Mợ không nên đánh ngươi. Vừa nói, ngón tay tựa hồ là vớt ve vết thương, lại tựa hồ là nhẹ nhàng đùa bỡn. Bảo bối tốt, nương có thể nghĩ trên ngươi. Hỷ Quốc công phu nhân thanh âm có chút kiểu mị. Chương 690, là ngươi. Chương 690, là ngươi. Nhắc tới cũng kỳ, nương theo lấy Hỷ Quốc công phu nhân một trận nào nặng, thần trục lưu thương thế vậy mà chữa trị, đồng thời dần dần ngạo nghễ lên. Nào nặng sau khi, thần trục lưu bỗng nhiên sắc mặt một mảnh đường hồng, hô hấp bắt đầu gấp rút, một đôi mắt nhìn chằm chằm gần trong gang tấc tiểu mỹ dung nhan, phu nhân, ta thật là khó chịu. Tốt Hải Nhi, Tốt Hải Nhi, bá mẫu thương ngươi, bá mẫu thương ngươi. Hỷ Quốc công phu nhân tiểu mỹ nở nụ cười, phòng môn hộ không biết khi nào qua bế, ánh đến vốc một chút dập tắt, trong phòng lâm vào trong bóng tối. Vinh Quốc công phủ Thôi Ngư xếp bằng ở trên giường, phá diệt chi lực tại thân thể bên trong lưu chuyển một tuần, tất cả dị hương khí tức đều bị tiêu diệt. Hắn luôn cảm thấy Vinh Quốc công phủ cùng Hỷ Quốc công phủ không thích hợp, kia Hỷ Quốc công phu nhân không biết được dùng thủ đoạn gì ám hại mình, hắn cũng không dám gọi Hỷ Quốc công phủ phu nhân ngâm ra nước trà lưu tại trong bụng của mình. Bất quá cũng may trong Thôi Ngư có kim thân chân áp, còn có kim thủ chỉ, cũng sẽ không e ngại quỷ dị mạnh khỏe. Không sợ về không sợ, nhưng bị người mưu hại cũng là phiền phức. Ngày mới sáng, Thôi Ngư vẫn chưa rời giường, âm thanh của Hải Lan đã ở ngoài cửa vang lên, nhanh lên rời giường, hôm nay còn muốn tiến hành khảo hạch, không thể có nửa điểm ngoài ý muốn, chúng ta còn cần sớm 3 khắc đồng hồ đến. Trong cơ thể Thôi Ngư thần thông lưu chuyển, tạo vật thuật gột rửa thân thể, tất cả bụi bặm dơ bẩn đều hóa thành hư vô. Mở cửa, liền gặp Hải Lan đứng tại ngoài cửa lớn, vẫn như cũng là nam trang trang điểm, ôm ấp trường kiếm lặng lẽ đứng dưới tàng cây, tựa hồ trước đó hết thảy ngăn cách cũng chưa có phát sinh, song phương đều rất an ý không có đề cập ngày ấy sự tình. Ăn điểm tâm sao? Thôi Ngư nhìn hướng Hải Lan. Hải Lan trợn trắng mắt, luyện khí sĩ một ngày không ăn cơm cũng không thành vấn đề đi. Đương nhiên không có vấn đề, Thôi Ngư chẳng qua là cảm thấy Vinh Quốc công phủ cơm nước tốt lắm, không nghĩ thua thiệt bụng của mình mà thôi. Bất quá nhìn thấy Hải Lan bộ biểu tình này, Thôi Ngư vẫn là lựa chọn trầm mặc, theo Hải Lan hướng bên ngoài phủ đi đến. Hải Lan từ trong tay áo móc ra hai cái bánh bao, đưa tới trong tay Thôi Ngư, ngươi trước hết ăn hai cái bánh bao chấp nhận một chút, hiện tại là khảo hạch thời khắc mấu chốt, trong phủ đồ vật không thể ăn, bên ngoài đồ vật cũng không thể ăn. Cái này bánh bao đâu? Thôi Ngư cầm bánh bao, lộ ra vẻ tò mò, bánh bao bên trên tựa hồ còn có nhàn nhạt mùi thơm cơ thể vần quanh. Bánh bao là ta tự tay chọn tài liệu, tại 300 dặm bên ngoài tùy ý một chỗ nông trường trộm lấy bột mì cùng rau xanh, sau đó lại tự mình đi sâu dưới lòng đất lấy nước suối bao ra. Hải Lan nói câu. Nghe nói Hải Lan, Thôi Ngư sững sờ, có nghiêm trọng như vậy sao? Đại Chu triều đình thủ đoạn ngươi sợ là không có kiến thức đến, lại như thế nào cẩn thận cũng không quá đáng. Hải Lan yếu ớt thở dài một hơi, cái này đều là máu bình thường giáo huấn. Thôi Ngư ăn bánh bao, hương vị bình thường, cũng không phải là 10 phần mỹ vị, nhưng lại rất giản dị, rất dán vào nông gia đặc sắc. Hôm nay quy trình đâu? Thôi Ngư hỏi một câu. Trước đi lễ bộ tiếp nhận khảo hạch, sau đó lại đi lại bộ, lại chính là chờ tin tức. Hải Lan một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, lễ bộ cũng là đơn giản, ngươi đã đem ta dạy cho ngươi lễ nghi học thuộc, sau đó khảo hạch chỉ cần làm từng bước không phạm sai lầm, sự tình liền thành. Về phần nói lại bộ, khảo hạch chính là sách luận cùng năng lực, đến lúc đó ngươi tùy cơ ứng biến chính là. Thần kỳ chính là đời trước quốc công khâm điểm người thừa kế, danh chính ngôn thuận, coi như khảo hạch không hợp cách, cũng có thể hàng tức kế thừa, ngươi không cần phải lo lắng. Chỉ cần không xảy ra vấn đề lớn, chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hải Lan an ủi câu. Thôi Ngư nghe vậy không nói, ăn bánh bao xong cùng trên Hải Lan lập tức xe. Hải Lan ngồi trên xe cố ý cùng Thôi Ngư giữ một khoảng cách, một tia cảm giác xa lạ tại giữa hai người quanh quẩn. Thôi Ngư không nói gì, hắn nghĩ đến như thế nào làm chuyện tiền bạc. Đối với ta mà nói, kiếm tiền cũng là đơn giản, nhưng là như thế nào đem làm đến tiền đổi thành hoàng kim, cũng không là bình thường khó. Muốn dùng phổ thông bạc, khổng phương tiền đi hối đoái hoàng kim, gần như không có khả năng, không có đồ đần sẽ làm như vậy. Trong lòng Thôi Ngư suy nghĩ lấp lóe, kể từ đó còn cần tốn hao một chút tâm tư, như thế nào đem hoàng kim giá trị áp xuống tới, thậm chí cả trên phạm vi lớn bị giảm giá trị, gọi các đại thế gia bán tháo hoàng kim. Trong lòng Thôi Ngư suy nghĩ vô số mạch suy nghĩ, đối với hắn mà nói bán không kinh tế cũng không khó, tỉ như nói kiếp trước bị đặc tệ, chỉ cần xào, gọi nó giá trị lớn lớn cao hơn hoàng kim, đến lúc đó chẳng phải trực tiếp đem các đại thế gia hoàng kim hối đoái ra. Hoặc là đến mấy cái mô hình còn gì, lại là một cái ma thần tế tự ra, liền cùng năm đó Hại Nhàn Cử cùng Đường Chu bọn người một dạng, trực tiếp quyển một nhóm lớn hoàng kim bỏ chạy. Loại chuyện này Thôi Ngư làm xe nhẹ đường quen, bất quá còn cần cẩn thận trải qua, miễn cho bị người khác bắt lấy tại chỗ. Hiện tại lễ thánh một mạch thế nhưng là nghiêng trời lệch đất tìm kiếm phía sau hắc thủ, mình cũng không muốn đâm vào trên họng súng. Nói đến lễ thánh nhân mượn nhờ lớn tề quốc khí số, đánh vỡ đại chu thái tổ giảng buộc, từ thần bí chi địa trốn tới, tu vi thần thông nhất định cũng có tăng thêm, không biết được lớn tề quốc sau đó sẽ hay không có càng lớn động tác. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, thần gia với ta mà nói là một cái dựng tốt bình đại, ta đang muốn mượn nhờ thần gia thừa cơ cầm giữ thiên hạ. Có thể chi phối thiên hạ đại cục Thôi Ngư đã bày ra, thứ một con cờ là Hàn Vũ, viên thứ hai quân cờ là Hàn Tín, viên thứ ba quân cờ là Viên Ma đại thánh, viên thứ tư quân cờ là Thôi Ngư tại trong thông thiên chi lộ phát hiện mấm mốc. Bất quá viên thứ tư quân cờ tràn ngập quá nhiều không thể không tính, liền xem như Thôi Ngư không đến cá chết lưới rách tuyệt cảnh, cũng không sẽ đem loại kia nấm mốc tiết lộ ra ngoài. Kia nấm mốc thực tế là khủng bố, coi như Viên Ma đại thánh đều không thể chống cự, huống chi là phổ thông sinh linh. Một khi nấm mốc tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó nhất định là vong tộc diệt chủng sự tình. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ đang lưu chuyển, nói tới nói lui vẫn là hoàng kim không đủ, vì nhân gian mấy lượng bạc vụn dùng hết nhu đồ, nếu không há lại sẽ như thế đau đầu. Xe ngựa dòng dọc kéo nước, trên đường đi đi tới lễ bộ. Lúc này trời còn chưa sáng, lễ bộ quan viên chưa từng đi làm, Thôi Ngư cùng Hải Lan xe ngựa dừng ở ngoài lễ bộ, hai người đều là mắt nhìn mũi xem tâm rơi vào trầm mặc bên trong. Nương theo lấy một tiếng trống vang, lễ bộ đại môn mở ra, lớn nhỏ quan viên bắt đầu bên trên kém, Thôi Ngư cùng Hải Lan mới xuống xe ngựa, đi về phía lễ bộ. Lúc này lễ bộ sớm đã có quan viên ở ngoài cửa chờ, đường đường phủ quốc công khảo hạch, lễ bộ quan viên há có thể không dụng tâm. Đây chính là phủ quốc công. Coi như bây giờ suy yếu xuống dưới, cũng tuyệt không phải chỉ là lễ bộ có thể đắc tội. Tại trong lễ bộ khảo hạch không hề có cái gì chỗ xuất sắc, Thôi Ngư rất thuận lợi thông qua khảo hạch, lễ bộ quan viên xuất ra một cái sổ gấp, viết lên ưu đẳng về sau, đưa cho Thôi Ngư cùng Hải Lan, đem hai người cùng cung kính kính đưa ra ngoài cửa lớn sau, hai người hướng về lại bộ mà đi. Lại bộ khảo hạch khó khăn nhất, biến số cũng nhiều nhất, ta mặc dù sớm chuẩn bị cho ngươi chút đáp án, nhưng là thời khắc mấu chốt còn muốn dựa vào ngươi mình. Bất quá ngươi chính là Vinh Quốc công khi còn sống khâm định người thừa kế, tới nơi đây bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, lại bộ hẳn là sẽ không làm có ngươi. Xe ngựa đi trên đường phố, Hải Lan nhìn thấy Thôi Ngư nhắm mắt dưỡng thần, còn tưởng rằng là Thôi Ngư đang lo lắng, vội vàng mở miệng khuyên bảo câu. Nghe nói Hải Lan, Thôi Ngư nhẹ gật đầu, nhưng lại không có cái gì biểu thị. Xe ngựa dừng ở lại bộ trước cửa, lại bộ người nhìn xem phủ quốc công xe ngựa, lập tức tiến lên dẫn đường, trên đường đi dẫn Thôi Ngư cùng Hải Lan hai người tới lại bộ đại đường, cùng kính dâng lên nước trà, đại nhân sau đó, lại bộ chủ sự lập tức tới ngay. Thôi Ngư an tâm ngồi ở lại bộ trong hành lang, bưng lên nước trà đang muốn uống, lại nghe Hải Lan một tiếng ho khan, Thôi Ngư động tác dừng lại, sau đó đem bưng lên nước trà chậm rãi buông xuống. Không có để Thôi Ngư đợi bao lâu, một loạt tiếng bước chân vang, liền gặp một cái năm hơn 10 tuổi bộ dáng lão giả, chôn lấy bước nhanh từ thiên điện đi ra, lại bộ chủ sự Lưu Văn Đức, bái kiến nhỏ quốc công gia. Lại bộ chủ sự rất khách khí, đối mặt loại này đại gia tộc đệ tử, đều là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, căn bản cũng không dám lung tung mở miệng, cũng không dám tự cao tự đại. Làm bằng sắt thế gia, nước chảy quan sai. Tại hạ bệ thân, đảm đương không nổi đại nhân như thế xưng hô, chỉ hy vọng sau đó khảo hạch thời điểm, đại nhân có thể thủ hạ lưu tình. Thôi Ngư cười tủm tỉm đứng người lên, vội vàng đáp lễ lại. Lưu Văn Đức kinh ngạc nhìn Thôi Ngư một cái, những đại quý tộc này công tử ca từng cái đều là mắt cao hơn đầu tính tình táo bạo, khó được có giống Thôi Ngư như vậy, tốt như vậy nói chuyện. Phải biết người này ăn người thế giới, đủ loại khác biệt tầng tầng rõ ràng, cái gọi là sĩ phu nhất tộc, đối với vân quý đến nói cùng phổ thông bách tính không cũng không khác biệt gì. Quốc công gia nói bừa, tiểu nhân còn trông cậy vào tương lai quốc công gia có thể ban thưởng một bát cơm ăn đấy. Lưu Văn Đức rất là khách khí, còn mời quốc công gia đi theo ta, khảo hạch địa phương tại chúng ta lại bộ văn miếu bên trong. Thôi Ngư gật gật đầu, đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này một trận giận mắng từ đằng xa truyền đến, lại bộ quan sai đâu? Lưu Văn Đức, ngươi chạy đi chỗ nào chết? Còn không cho bản điện hạ ra. Đại đường ngoại truyền đến một trận tiếng mắng chửi, thanh âm bên trong có mấy phần quen thuộc. Nghe nói kia tiếng mắng, Lưu Văn Đức biến sắc, lập tức thành mặt khổ qua, vội vàng chỉnh lý trên thân ống tay áo bước nhanh đi ra cửa bên ngoài nên đón tiếp lấy. Điện hạ, tiểu nhân ở này, ngài thế nhưng là có cái gì không hài lòng, còn mời ngài phân phó. Ta nhổ vào, tốt ngươi cái Lưu Văn Đức, dám can đảm lá mặt lá trái. Lần trước cùng ngươi nói, Hoài Nam phủ khảo hạch, nhớ rất đẳng, ngươi làm sao cho lão tử đánh giá cái ớt đẳng? Làm hại lão tử tại người phía dưới trước mặt bị mất mặt. Người kia chỉ vào Lưu Văn Đức chán chửi ầm lên. Điện hạ, lại bộ lại không phải tiểu nhân một người nói tính, còn có còn lại 8 vị chủ sự, bọn hắn nhất định phải cử hành bầu bằng phiếu, ta cũng không có cách nào à? Hoài Nam phủ Châu Lượng, thực tế có hay không chịu thua kém, vậy mà mua bán quan điện, hại chết trong triều lễ bộ thượng thư họ Hàn Sa, tiểu nhân cũng không dám lung tung xử lý a. Lưu Văn Đức thanh âm bên trong tràn đầy bị khuất. Đồ hỗn trướng, lão tử nhìn ngươi chính là tại gạt ta chuyện của đại ca có thể làm, tam ca của ta sự tình có thể làm, đến ta chỗ này liền không thể xử lý có phải là? Người kia một bên giận mắng, một bên bước nhanh đi vào đại đường, khí thế hùng hổ đá vang đại môn, sau đó thấy được ngồi ngay ngắn ở đại đường Thôi Ngư, cả người không khỏi sửng sốt, là ngươi? Điện hạ nhận biết ta? Thôi Ngư kinh ngạc hỏi một câu, nhìn xem đối diện Cơ Vô Tâm, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này thấy được đối phương. Nhưng hắn hiện tại đỉnh lấy thân phận của thần kỳ, cũng không thể thừa nhận mình là Thôi Ngư, cho nên đối mặt thần kỳ nghi hoặc, hắn lựa chọn giả vờ ngây ngốc. Thôi Ngư cũng sớm đã chết ở tòa kia trong khách sạn. Ha ha, tiểu tử ngươi đừng cùng ta trang, ngày đó không phải thực cứng khí sao? Nghĩ không ra trận kia đại họa vậy mà không có đưa ngươi tiêu chết. Cơ Vô Tâm cười lạnh. Thôi Ngư đứng người lên, ánh mắt bên trong tràn ngập ngạc nhiên, cái gì khách sạn đại họa? Điện hạ đang nói cái gì? Xin thứ cho tại hạ nghe không hiểu. Cơ Vô Tâm cười lạnh, giả vờ ngây mốc. Thôi Ngư, bản điện hạ đã tra rõ ràng lai lịch của ngươi, ngươi đang ở trước mặt ta trang, có ý tứ sao? Sự tình ngươi khi đó cũng dám làm, hôm nay lại thế nào không dám thừa nhận? Thôi Ngư. Cái gì Thôi Ngư? Tại hạ thần kỳ, gặp qua điện hạ. Điện hạ chẳng lẽ có hiểu lầm gì đó? Thôi Ngư một mặt một bức. Thần kỳ. Ngươi chính là thần kỳ. Cơ Vô Tâm nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên nhìn xem Thôi Ngư. Hắn hôm nay đến lại bộ, chính là vì thần kỳ tới. Hắn thân là thái tử, tại lại bộ lịch luyện, tại lại bộ bên trong thế nhưng là kinh doanh năng lượng rất lớn. Ngươi mẹ nó sẽ không phải là đùa ta. Ngươi rõ ràng là Thôi Ngư, thế nào lại là thần kỳ? Cơ Vô Tâm sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Lưu Văn Đức. Lưu Văn Đức là cái nhiều người tinh minh, thấy vậy lập tức tiến lên cung kính nói, điện hạ, ngài không phải là có hiểu lầm gì đó. Người này xác thực không gọi Thôi Ngư, chính là Vinh Quốc công phụ thượng thiếu gia. Mẹ nó, chẳng lẽ trên đời quả nhiên có trùng hợp như thế, vậy mà sinh trưởng hai tấm khuôn mặt giống nhau như lúc. Cơ Vô Tâm có chút sững sờ, nhưng là Cơ Vô Tâm vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, lúc này tiến lên đây nhìn chằm chằm Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ không hiểu, tựa hồ là muốn đem Thôi Ngư xem thấu. Người chính là Thôi Ngư? Cái gì cầu thí thần kỳ, bản điện hạ không biết. Cơ Vô Tâm bỗng nhiên mở miệng. Thôi Ngư nghe vậy cười khổ, điện hạ, tại hạ thật là thần kỳ. Về phần ngươi nói Thôi Ngư, tiểu nhân nhớ lại, ban đầu ở Lượng Giới Sơn, tiểu nhân từng tại một thôn trang bên trong, gặp phải một người cùng tiểu nhân dáng dấp giống nhau đến mấy phần, chính là điện hạ nói tới Thôi Ngư. Tiểu nhân lúc trước còn cùng người này ra tay đánh nhau nữa nha. Nghe nói Thôi Ngư giải thích, trong lòng Cơ Vô Tâm nghi hoặc tiêu tán một chút, lại nhìn kỹ một chút hôm nay thần kỳ, cùng ngày ấy ngang ngược cản rỡ Thôi Ngư hoàn toàn khác biệt, luật khí thế quả thực chính là hai người. Ngươi thật không phải là Thôi Ngư. Trên đời này làm sao lại có trùng hợp như thế sự tình? Lại có hai tấm tương tự như vậy khuôn mặt. Cơ Vô Tâm vẫn là không quá tin tưởng, cả người nửa tin nửa ngờ. Niên kỷ của hắn quá nhỏ, tại tăng thêm thần kỳ lâu dài bị nuôi nốt ở phủ quốc công bên trong, phòng ngừa ở bên ngoài bị người ám hại, cho nên rất nhiều người kỳ thật cũng chưa gặp qua thần kỳ khuôn mặt. Điện hạ thứ tội, nói thật tiểu nhân cùng kia ti tiện hạ người dáng dấp tương tự, trong lòng cũng là buồn nôn rất. Thôi Ngư cười khổ nói. Thần kỳ vây quanh Thôi Ngư đi dạo vài vòng sau, đống nhiên nói, quản ngươi là Thôi Ngư cũng tốt, thần kỳ cũng được, hoặc là nói các ngươi căn bản chính là một người, tất cả đều không trọng yếu. Nghe người ta nói ngươi đầu nhập ta đại ca, bản điện hạ hiện tại cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu là lựa chọn đầu nhập ta, hôm nay cũng liền mà thôi. Nếu không, hôm nay khảo hạch ngươi sợ là qua không được. Thôi Ngư nghe vậy biến sắc, một bên Hải Lan cũng là cao mày, điện hạ, ngươi chỉ là tại lại bộ có thăng nghị quyền lợi, hiện tại trực tiếp can thiệp lại bộ sự vụ, cái này không phù hợp quy củ. Chương 691, tiểu vương gia lửa giận. Chương 691, tiểu vương gia lửa giận quy củ. Hai người các ngươi ngu xuẩn vậy mà cùng ta đàm quy củ. Phụ vương gọi ta tham chính nghị sự, vì hộ bộ chủ sự một trong. Tại đây hộ bộ, ta lớn nhất, quy củ của ta chính là quy củ. Cơ Vô Tâm cười tủm tỉm nhìn về phía Thôi Ngư, cũng đừng nói bản điện hạ ước hiếp ngươi, chỉ cần các ngươi dồn bỏ đại ca, quay người đầu nhập ta, như vậy hôm nay ta sẽ gọi các ngươi thuận lợi thông qua khảo hạch. Nếu không, nhìn xem xử lý đi các ngươi. Ánh mắt Cơ Vô Tâm hùng hổ do người, chính ngươi tuyển đi, bản điện hạ cho các ngươi một thời gian uống cạn chung trà. Điện hạ, việc này không hợp quy củ a. Lưu Văn Đức cười khổ, liền vội vàng tiến lên với nhủ, nếu là gọi đại vương biết, không thiếu được ăn liên lụy. Đại vương. Đại vương hiện tại một ngày trăm công ngàn việc, nơi nào sẽ có tâm tư xen vào chuyện bao đồng. Thú hổ, liền xem như đại vương biết, thì tính sao? Cơ Vô Tâm cười lạnh. Chèn ép thần gia là hắn Cơ Vô Tâm tại làm sao? Là Chu Thiên Tử mượn nhờ tay của Cơ Vô Tâm tại làm, nếu ai dám không tức thời, đâm đến Chu Thiên Tử trước án, đến lúc đó Cơ Vô Tâm có lẽ không có việc gì, nhưng là cái kia quan viên tất nhiên sẽ bị Chu Thiên Tử chán ghét. Chu Vương thất cùng thần gia ân đoán, mấy đời người tích lũy lại đến, đã không phải là bí mật. Ai dám như thế không tức thời, chủ động đi lên cho Chu Thiên Tử nổi nạt ta? Điện hạ, nơi này là lại bộ, quốc chi trọng khí địa phương, không phải ngươi có thể một tay che trời địa phương, ngươi chớ có quá phách lối. Hải Lan tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, trong ngực bảo kiếm rung động. Nha, đây không phải Hải Lan sao? Năm đó thần kỳ đưa ngươi đưa đến ta phủ thượng, lại bị ngươi trượt. Đáng tiếc, nếu không chúng ta hiện tại cũng là một vợ chồng ngày ân trăm ngày. Cơ Bô Tâm sắc mị mị nhìn về phía Quan Lan. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là võ giả thân thể phát dục viễn siêu thường nhân, đừng nói thần trục lưu 10 tuổi phá thân, chỉ cần là võ đạo có thành tiểu khí huyết của vợ, liền xem như 5-6 tuổi phá thân cũng bình thường. Đây là một cái tràn ngập không thể tưởng tượng nổi thế giới, hết thảy đều có thể. Hải Lan tức giận đến thân thể run rẩy, trong hốc mắt nước mắt chứa đầy, Thôi Ngư quay đầu nhìn hướng Hải Lan, vạn vạn nghĩ không ra Hải Lan lại bị thần kỳ cho đâm lưng. Bất quá nghĩ đến thần kỳ đã sớm cùng Đinh Quốc công phu nhân quấy hợp lại cùng nhau, nơi nào sẽ quan tâm cái gì Hải Lan. Ngươi mơ tưởng nói xấu thần kỳ, hắn tuyệt không phải là ngươi nói cái loại người này. Sắc mặt Hải Lan tái nhợt nhìn hằm hằm đạo: "Ha ha, ngươi khi đó đâm ta một kiếm, thế nhưng là gọi bản điện hạ thật sâu ghi nhớ ngươi. Bởi vì hắn làm việc không có thỏa đáng, còn khiến bản điện hạ thụ thương, cho nên bản điện hạ trong cơn tức giận, không có lựa chọn tiếp nhận hắn đầu nhập. Cho nên hắn chạy án, đi đầu quân đại ca, theo đại ca đi lượng giới sơn." Cơ Bô Tâm không che giấu chút nào năm đó sự tình. Ngươi trong ngực Hải Lan bảo kiếm chấn động, liền muốn phun ra ngoài, chém giết trước người tiểu nhân. Nhưng vào lúc này, Thôi Ngư một trường rơi xuống, đặt tại Hải Lan bả vai, chớ có chúng quỷ kế của hắn, hôm nay là lại bộ khảo hạch, không nên làm to chuyện. Ngươi nếu là ở đây độc thủ, vừa vặn chúng quỷ kế của hắn. Nha, một đoạn thời gian không thấy, ngươi ngược lại là dài quá mấy phần đạo hạnh, cái này tu thân dưỡng tính công phu ngày ngày thấy chướng a, ta hiện tại hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ném không đầu nhập bản điện hạ. Cơ Bô Tâm một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt hùng hổ dọa người, tràn ngập nhìn gần hương vị. Nghe nói Cơ Bô Tâm, Thôi Ngư bỗng nhiên nhọn miệng cười, điện hạ đã để ý tiểu nhân, chúng ta đương nhiên không có không đầu nhập đạo lý. Tiểu nhân ngày sau nguyện ý vì điện hạ xông pha khói lửa không chối từ. Thôi Ngư quay đầu lại nhìn Hải Lan một cái, rõ ràng có thể 2-3 câu nói liền hóa giải sự tình, cần gì phải làm cho dương cung bạc kiếm. Quay đầu nhìn về phía Cơ Bô Tâm, Thôi Ngư lên tay thi lễ, điện hạ, tiểu nhân đầu nhập ngươi, ngày sau còn muốn dựa vào điện hạ bảo bọc. Cơ Bô Tâm một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, tựa hồ là đang phân biệt Thôi Ngư trong lời nói thật giả. Sau một hồi Cơ Bô Tâm nhọn miệng cười, ngươi ăn nói xuông, ta cũng không thể tùy tiện tin tưởng ngươi. Ngươi đã lựa chọn đầu nhập ta, thế thì cũng tốt xử lý. Ngươi sau đó đem nữ nhân này đưa đến hậu viện, ta bảo đảm ngươi thuận lợi leo lên Vinh Quốc công địa vị. Cùng đường đường quốc công gia tước vị so ra, chỉ là một người phụ nữ mà thôi, ngươi sẽ không đỡ đi. Ngươi muốn đầu nhập bản điện hạ, nhưng là muốn gọi bản điện hạ nhìn thấy quyết tâm của ngươi cùng thành ý nữ nhân này đâm bị thương ta, làm hại ta võ đạo tiến cảnh trì hoãn 5 năm, làm hại ta cùng đột phá lực chi cực hạn bảo vật bỏ lỡ cơ hội, ta tất không thể bỏ qua cho hắn. Tiểu công gia muốn thành tựu đại sự, làm sao có thể trầm mê ở sắc đẹp? Khí độ như thế, lại gọi người vô pháp tâm phục, khó thành đại khí. Thôi Ngư đối mặt Cơ Bô Tâm làm khó dễ, mà không biểu tình nói câu. Ngươi ngay cả một người phụ nữ đều không nỡ, ngày sau như thế nào vì bản vương xông pha khói lửa? Cơ Bô Tâm cười lạnh. Đó chính là không có nói chuyện. Thôi Ngư lại hỏi câu. Cơ Bô Tâm tiếu dung biến mất, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, mình bây giờ nói là cái gì, là tại cùng ai nói chuyện. Ta đương nhiên suy nghĩ kỹ càng. Tiểu vương ra mời đi, mặc kệ có hoa gì sống, ta đều tiếp lấy. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra mấy bôi trào phúng, ta đường đường phủ quốc công, không hẳn có vương gia trong tưởng tượng rắc rưởi như vậy. Cơ Bô Tâm không nói thêm gì nữa, mà là quay người đi ra đại đường. Lưu Văn Đức một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư cùng Hải Lan, nhị vị, các ngươi nhưng gây đại họa. Vị này tiểu vương gia nhất là bụng dạ hẹp hòi có thù tất báo, hôm nay khảo hạch sợ là treo. Bây giờ tiểu vương gia tham chính, có tham nghị lại bộ quyền lợi, các ngươi muốn thông qua sợ là khó càng thêm khó. Đây chính là chư vị vương tử bên trong duy nhất tham lộ chính, liền xem như lại bộ thị lang cũng tuyệt không dám bắt tiểu vương gia mặt mũi. Theo quy củ làm việc đi. Thôi Ngư khoát khoát tay, hắn cũng không thể đem Hải Lan giao ra. Lưu Văn Đức cười khổ, sau đó không bao lâu sai người bưng bút mực giấy nghiên, nắm lấy khảo đề đi tới. Đang muốn cùng Thôi Ngư bàn giao khảo đề, có quan sai đi lên trước. Lưu đại nhân, vương gia lên tiếng, việc quan hệ phủ quốc công người thừa kế khảo hạch, dũng không được có nửa điểm qua loa. Điện hạ đã tự mình rút ra khảo đề, ngươi kia phần khảo đề liền phế đi đi. Lời nói bá đạo, không thể nghi ngờ. Lưu Văn Đức cười khổ, mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn Thôi Ngư cùng Hải Lan hai người một chút. Đối kia quan sai cung kính nói, nếu là vương gia lên tiếng, hạ quan tự nhiên không dám vi phạm. Rất nhanh ba đạo khảo đề tràn lan tại trên bàn trà, bày ở trước người của Thôi Ngư. Thôi Ngư nhìn trước mắt đề mục, không khỏi sững sờ, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng quái dị. Ba đạo khảo đề, tất cả đều là trị quốc kế sách. Đây chính là cùng Hải Lan dạy bảo mình không giống, cái gọi là trị quốc kế sách, nhưng không có nghiêm ngặt tiêu chuẩn, đáp án tốt xấu tất cả đều bằng hồ một lòng. Lời tuy như thế, Thôi Ngư nghĩ, vẫn là nghiêm túc bài thi. Đề thứ nhất hỏi chính là chính một quỷ thần minh ước vỡ vụn, nên như thế nào ước thúc thiên hạ quỷ thần, xử trí như thế nào thiên hạ quỷ thần. Đề thứ hai vấn thiên hạ 365 đường chư hầu bên trong, lòng người rời bỏ nên như thế nào biến đổi. Thứ ba đề hỏi đại thế thiên hạ. Ba đạo đề, tất cả đều là đề đưa mạng. Một cái trả lời không thỏa đáng, chỉ cần bị người thêm chút lợi dụng, liền sẽ đắc tội trong thiên hạ tất cả quỷ thần cùng các lộ chư hầu. Về phần nói hỏi đại thế thiên hạ. Đại thế thiên hạ chưa phát sinh, nơi nào có đáp án chuẩn xác. Ba đạo đề tất cả đều là hố, có chút không chú ý chính là vạn kiếp bất phục, coi như phủ quốc công cũng không dám đắc tội thiên hạ tất cả thế lực. Cũng may trước mắt chính là Thôi Ngư, mà không phải thần kỳ. Đề thứ nhất Thôi Ngư trực tiếp thổi phồng thiên hạ quỷ thần hợp tác với Đại Chu 5000 năm, chính là tâm tâm tương hợp môi hở răng lạnh, lẽ ra hảo hảo lôi kéo, để cao quỷ thần địa vị, quỷ thần không phải địch nhân, ngược lại là nhân tộc trợ lực. Như vậy trái lương tâm chi ngôn, Thôi Ngư mình nhìn đều thẳng lắc đầu, nhưng là gọi người cũng chọn không ra thật xấu. Ai dám cùng Thôi Ngư làm trái lại? Ai dám bên ngoài nói thiên hạ quỷ thần là đại chu tiềm ẩn địch nhân? Quỷ thần trải rộng thiên hạ, đắc tội quỷ thần nhưng không có kết cục tốt. Về phần nói để thứ hai vấn sách 365 đường chư hầu, Thôi Ngư càng là ba hoa trích trẻ, tăng lớn thổi phồng cường độ, nói kêu 365 đường chư hầu tâm hướng đại chu hướng, cùng đại chu lục lực đồng tâm, Chu Thiên Tử ra lệnh một tiếng, 365 đường chư hầu mây tử ảnh tùy không dám vi phạm, ai dám nói chư hầu rời bỏ, đó chính là châm ngòi ly gián tâm hắn đang chết. Thứ ba để đại thế thiên hạ. Kia càng dễ bàn hơn, Thôi Ngư trực tiếp thổi phồng đại thế thiên hạ đều tại tay ta, đại chu 365 đường chư hầu đồng tâm hiệp lực, đại chu vui vẻ phồn vinh tất nhiên có thể kéo dài vạn vạn năm. Thôi Ngư huy hào bắt mặc, hạ bút như có thần, vừa mới nửa ngày liền đã bài thi hoàn tất. Lưu Văn Đức nhìn xem Thôi Ngư bài thi, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút, Thôi Ngư bài thi quả thực là một phái địa chuyện, đại chu hiện tại là cái gì thế cục, có thể giấu giếm được bọn hắn bọn này sĩ phu giai tầng sao? Quả thực là đang nói đùa đâu. Nhưng là hết lần này tới lần khác tất cả mọi người đối với phần này bài thi lại nói không ra nửa cái không chữ, ai dám để lộ tầng kia tấm màn che? Không người nào dám. Hậu quả quá nghiêm trọng. Đến lúc đó chẳng những sẽ đắc tội thiên hạ quỷ thần, càng sẽ đắc tội thiên hạ 800 chư hầu, ai có thể có đường sống? Đại chu mặc dù cùng 365 đường chư hầu mặt ngoài không hài hòa, cùng vị thần trong âm thầm bất thiện, nhưng tất cả đều duy trì lấy mặt ngoài hài hòa. Kẻ ra đời, không hề giống là nhiệt huyết thiếu niên, xem ra vị này tương lai quốc công gia không đơn giản a, mà lại vị này quốc công gia cùng đại chu triều đình nội bộ lục đục, có thể nói là lòng người rời bỏ, tương lai đại chu nếu là có chút rung chuyển, vị này quốc công gia nhất định đứng núi chịu sào. Lưu Văn Đức nheo mắt lại, hắn cũng không muốn đắc tội người, nâng bút tại văn thư bên trên nhóm một cái ưu chữ, sau đó bưng lên hay, nhỏ quốc công gia còn mời trở về chờ tin tức đi, chuyện kế tiếp còn muốn từ lại bộ phía trên đại nhân phê bàn. Thôi Ngư gật gật đầu, nhìn Lưu Văn Đức một chút, cùng Hải Lan đi ra ngoài cửa lớn. Lại nói Lưu Văn Đức bưng phê văn, một đường đến hậu viện làm việc nha môn, liền gặp tiểu vương gia cùng lại bộ thượng thư ngay tại nói chuyện phiếm. Khảo hạch hoàn thành. Lại bộ thượng thư hỏi một câu. Lưu Văn Đức hơi chút do dự nhìn Cơ Vô Tâm một cái, vẫn là lựa chọn đưa lên văn thư, khảo hạch xong rồi, đẳng cấp dựa theo lệ cũ bình ưu. A. Lại bộ thượng thư nghe vậy nhướng mày, đang muốn vươn tay ra tiếp nhận văn thư, sau một khắc lại bị Cơ Vô Tâm chộp đoạt tới, tùy ý nhìn qua, một thanh nhào nặn bể nát, buồn cười. Quả thực là buồn cười. Nói bậy nói bạn, dám chó không kêu. Bực này dám cho không kêu văn chương đều có thể bình xét cấp bậc vì giáp đẳng, chẳng lẽ ta đại chu hướng vân quý cũng chưa có người không thành? Đại nhân sẽ không trách cứ tiểu vương vượt quân làm thay đi. Tiểu vương gia quay đầu nhìn về phía lại bộ thượng thư, mặc cho vương gia làm chủ. Lại bộ thượng thư đương nhiên sẽ không phản đối, thần gia cùng chuyện của Cơ gia, không có người nghĩ trộn lẫn đi vào. Quay đầu nhìn về phía Lưu Văn Đức, dựa theo tiểu vương gia ý tứ xử lý đi. Tiểu vương gia nghe vậy cười đáp ý, Lưu Văn Đức lại là sắc mặt do dự, đại nhân, cái này không phù hợp quy củ. Vạn nhất ngày sau những cái kia vân quý có ý kiến, chúng ta sợ chịu trách nhiệm không dạy nổi. Thần ký như là đã đắp lên thay mặt quốc công thâm điểm, quy tắc ngầm chính là nhất định phải kế thừa, cái gọi là khảo hạch bất quá là đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi. Cái này nếu là chăm chỉ, các đại gia tộc nhà nào bên trong còn không có cái bất tranh khí tử tôn tới. Dài răng giặc thời gian trường hà trong truyền thừa, mấy ngàn năm qua nhà ai còn không có một cái bất tranh khí hậu bối. Ngươi đang ở cùng ta đàm quy củ. Ta Cơ gia quy củ chính là quy củ. Ngươi ngày mai rời đi lại bộ, về nhà làm ruộng đi thôi. Tiểu vương gia sắc mặt không ngờ. Lại bộ thượng thư ngắt lời, đi thông chi thần gia, lại lựa chọn một cái người thừa kế tới đón thụ khảo hạch, nếu không năm nay khảo hạch chỉ có thể hết hiệu lực, vinh quốc công phủ kế thừa tước vị chỉ có thể cắt đứt xuống đi nhất đẳng. Nghe nói lời này, Lưu Văn Đức không còn dám tiếp tục nhiều lời, mà là lựa chọn bay người rời đi. Lại nói Thôi Ngư cùng Hải Lan, đi ra phủ quốc công sau, sắc mặt Thôi Ngư nặng nề đạo, lần khảo hạch này sợ là treo. Tiểu công gia cố ý làm khó, ai có thể làm sao? Ánh mắt Hải Lan bên trong tràn đầy lửa giận. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc nửa ngày, sau một hồi mới nói, xe đến trước núi ắt có đường, việc này chưa tới tuyệt lộ, chưa hẳn không có chuyển cơ. Hắn nghĩ tới rồi lớn vương tử Cơ Vô Song, Cơ Vô Song có lẽ có thể lợi dụng một phen. Về phần nói Triệu Quốc Công, Thôi Ngư không nghĩ vận dụng ân tình này. Hắn hiện tại là thần kỳ, sao có thể đi vận dụng người của Thôi Ngư tình? Một đoàn người trở lại phủ quốc công, Hải Lan đi bẩm báo Lao Thái Quân, Thôi Ngư trở lại Vinh Quốc Công phủ, liền gặp Vinh Quốc Công phu nhân vội vàng tiến về phía trước, khảo hạch thế nào? Vinh Quốc Công phu nhân cùng Thôi Ngư là thật một lòng, so bất luận kẻ nào đều hy vọng Thôi Ngư có thể kế thừa phủ quốc công địa vị. Sợ là còn có khó khăn chắc trở. Thôi Ngư về câu, còn có khó khăn chắc trở. Vinh Quốc Công phu nhân mày nhăn lại, ngươi là quốc công gia chỉ định người thừa kế, tại lại bộ nơi đó hẳn là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, làm sao còn có biến số? Cuối cùng không phải quốc công gia đích hệ huyết mạch. Thôi Ngư nói câu, mà lại Cơ Vô Tâm xuất thủ. Cơ Vô Tâm? Là hắn. Vinh Quốc Công phu nhân nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, hắn dám phá hỏng ta trong phủ sự tình. Nàng thế nhưng là mang theo thiên tử ý chí tiến vào phủ quốc công, mắt thấy tất cả mọi chuyện đều muốn làm thỏa đáng, ai ngờ Cơ Vô Tâm vậy mà làm chuyện xấu. Nàng lại há có thể khoan dung? Tương lai quốc công gia chỉ có thể là con trai của nàng. Về phần cái kia thần linh, nơi nào mát mẻ đi đâu ở lại đi, ngươi nhưng có tính toán gì? Vinh Quốc Công phu nhân có chút tức giận, nàng mặc dù là phụ mệnh làm việc, nhưng kết quả lại cũng không tại nàng trong lòng bàn tay, Đại Chu Thiên Tử chỉ cần nắm giữ thần gia huyết mạch, về phần nói có đúng hay không con trai của nàng, hoặc nói thần linh hoặc là cái gì khác người kế thừa tước vị, tất cả đều không ở Chu Thiên Tử cân nhắc quá trình bên trong. Đại thế không thay đổi, nhỏ thế nhưng đổi. Vinh Quốc công phu nhân muốn mắng Cơ Vô Tâm tổ tông 18 đời, cái này chó so trước đó không xuất thủ, chờ mình sắp hoàn thành thời điểm đến hái quả đảo, quả thực là bất đương nhân tử a. Trong lòng Vinh Quốc công phu nhân chua chua, đối phương là dòng chính, không đem mình cái này đời thứ ba công chúa để ở trong mắt cũng là bình thường. Chương 692, không đơn giản thần linh chương 692, không đơn giản thần linh mình mặc dù đã là vương thất đời thứ ba, thế nhưng là cũng không có như thế bắt nạt người a. Chính mình cũng đã bố trí xong cục, lập tức liền có thể hái quả đảo, thế nhưng là ai ngờ Cơ Vô Tâm vậy mà chặn ngang một vậy. Vinh Quốc công phu nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, thôi ngư ngược lại là sắc mặt bình thản, thần gia phế phẩm sự tình một đống gây rối, Vinh Quốc công địa vị các phương tranh đấu, muốn thu hoạch được quốc công địa vị không có dễ dàng như vậy. Thôi ngư mặc dù cảm thấy phiền phức, nhưng sự tình vẫn như cũ còn có nghịch chuyển cơ hội. Lười nhác nghe Vinh Quốc công phu nhân hùng hùng hổ hổ lời nói, Thôi ngư quay người đi trở về trong phòng, yên tĩnh ngồi trong tư phòng chờ. Hắn tại chờ một người, một cái quan hệ đến có thể hay không nghịch chuyển thế cục nhân vật mấu chốt. Trên thực tế không có để Thôi ngư đợi bao lâu, không đợi sắc trời trở tối, một đạo màu đen cái bóng đã từ khe cửa bên trong đi ra. Người của Cơ Vô Song đến. Cơ Vô Song muốn thông qua Vinh Quốc công phủ nắm giữ tiên tiên thần khí quyền hành một lần nữa tạo nên nhục thân, Thôi ngư mất đi cướp đoạt Vinh Quốc công địa vị cơ hội, đối với Cơ Vô Song mà nói là tuyệt không có khả năng tiếp nhận. Người đến. Thôi ngư biểu lộ bình thản nhìn về phía người áo đen. Người áo đen giọng nói trầm thấp, hôm nay lại bộ sự tình, điện hạ đều đã nghe nói, việc này trách không được ngươi, ai có thể nghĩ tới Cơ Vô Tâm vậy mà cũng ở nhúng tay phụ quốc công bên trong sự tình. Đại vương tử vốn cho rằng thần linh là mình bồi dưỡng quân cờ, nhưng ai hiểu được thần linh vậy mà đã sớm đầu nhập Cơ Vô Tâm. Đại vương tử bây giờ rất phẫn nộ, quyết định muốn đích thân xuất thủ, chặt đứt thần linh cướp đoạt tước vị hy vọng. Người áo đen đạo. Thôi ngư nghe vậy liếc mắt nhìn người áo đen, đây là đang cùng mình chơi vô gian đạo đâu. Tựa hồ là phát giác được ánh mắt của Thôi ngư, người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, buổi chiều thần linh sẽ đi tham gia phụ quốc công khảo hạch, đại vương tử sẽ ra tay, phán định hắn khảo hạch không hợp cách. Sau đó đại vương tử sẽ gọi lễ bộ thượng thư thượng tấu bệ hạ, gọi ngươi thần gia hai vị người thừa kế quyết một trận thắng thua, quyết ra một cái hùng. Người áo đen đạo. Cơ Vô Song có thể nhúng tay đến lễ bộ, Thôi ngư rất chấn kinh, nhưng nghĩ tới Cơ Vô Song sống không biết bao nhiêu năm, tại đại chu hướng đã sớm tích lũy nhân mạch, tựa hồ ngẫm lại cũng rất bình thường. Trong lòng Thôi ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, hỏi ra nghi hoặc trong lòng, các ngươi trực tiếp đem thần linh chơi chết không phải? Chơi chết thần linh, ngươi cũng qua không được lại bộ khảo hạch, Cơ Vô Tâm sẽ chỉ tiếp tục chỉ hoan xuống dưới. Người áo đen một đôi mắt nhìn về phía Thôi ngư, đại vương tử cùng Cơ Vô Tâm đánh cược, thượng đấu bệ hạ, gọi ngươi hai người quyết một trận thắng thua. Lấy thời gian một năm trong vòng hạ, lợi dụng thần gia tài nguyên, ai có thể thu hoạch được lợi nhuận lớn nhất, người đó là phụ quốc công người thừa kế. Thôi ngư nghe vậy cao mày, ngược lại là phiền phức. Không có cách nào, hai vị điện hạ đối chọi gay gắt, ai cũng không chịu nhượng bộ. Hai vị điện hạ không có khả năng ra tay đánh nhau, nhưng là hai người các ngươi lại có thể phân ra cái cao thấp trên dưới. Lúc đầu bệ hạ là muốn gọi ngươi cùng thần linh cùng điện khảo hạch, nhưng nhị vị điện hạ một cái nắm giữ lấy lễ bộ, một cái nắm giữ lấy lại bộ, hai người các ngươi bất luận là ai, đều mơ tưởng thông qua khảo hạch. Người áo đen thanh âm nghiêm túc, có nhu cầu gì, ngươi cứ mở miệng, điện hạ các loại tài nguyên mặc cho ngươi điều động. Thần linh mặc dù là chi thứ, nhưng quyết không thể coi thường. Thần gia hai tòa phủ quốc công nước sông ngày một rút xuống, sản nghiệp những năm gần đây bị các lớn chi thứ thôn tính, thần linh âm thầm nắm giữ thực lực, có lẽ còn tại phủ quốc công phía trên. Thôi ngư nghe vậy meo mắt lại, sau một hồi mới nói, ta biết, lại cho ta suy nghĩ một đêm. Người áo đen rời đi, Thôi ngư ngồi trong phòng, lặng lặng tự hỏi kiếm tiền đại nghiệp. Ngày thứ hai một đạo kinh lôi sẽ qua, thần gia chư vị bô lão vậy mà cùng nhau thượng thư lễ bộ cùng lại bộ, tham gia tấu Thôi ngư không phù hợp phủ quốc công thừa kế tước vị, cho là nên thần linh kế thừa phủ quốc công. Đạo này tấu chương giống như kinh lôi, đập phủ quốc công đám người người ngã ngựa đổ. Đại vương tử không kịp đề phòng. Người áo đen buổi sáng lại tới, cả người lộ ra lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Hôm qua không phải đã nói rồi sao? Thôi ngư nhìn về phía người áo đen. Thần linh đã thu hoạch được các vị bô lão duy trì, ngươi thần gia các vị bô lão bị Cơ Vô Tâm thu mua hơn phân nửa. Hôm qua cùng đại vương tử định ra minh ước, bất quá là muốn tê liệt đại vương tử, chính là vì kéo dài thời gian hôm nay lựa kiếm. Người áo đen thanh âm bên trong tràn đầy âm trầm. Đại vương tử gọi ta khuyên bảo ngươi, tuyệt đối không được rối loạn trận cước. Ngươi chính là thượng đại vinh quốc công chỉ định người thừa kế. Đối với thần linh đến nói, ngươi có không gì sánh được ưu thế. Lúc này hẳn là chìm lòng yên tĩnh khí, không thể rối loạn trận cướp, lộ ra sơ hở bị đối phương bắt lại. Chờ ta tin tức, đại vương tử đã phái người cùng nhau. Người áo đen đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng. Buổi chiều tốt tin tức truyền đến, Thôi ngư chiếm cứ lấy phủ quốc công chính thống, lão thái quân tự mình vào cùng nhau, kết quả cuối cùng cũng như hôm qua, đó chính là hai người công bằng đọ sức một trận, ai có thể tại thời gian một năm bên trong là quốc công phủ mang đến đầy đủ sản nghiệp tăng lên, ai sẽ thu hoạch được phủ quốc công người thừa kế địa vị. Cơ Vô Tâm tính toán xảo diệu, thế nhưng là cuối cùng bị lão thái quân cho chấn đè ép xuống. Buổi chiều Hải Lan đến lúc này, ánh mắt Hải Lan bên trong tràn đầy nghiêm túc, sự tình đều nghe nói đi. Đương nhiên nghe nói. Thôi ngư nói câu, thần linh có toàn bộ thần gia chi thứ duy trì, liền cả chủ gia các vị quản sự đều bị thu mua, ngươi phần thắng bị mở. Hải Lan nhìn về phía Thôi ngư, tại quan sát Thôi ngư biểu lộ. Thần linh vậy mà như thế làm lớn, lão thái quân không hề nhưng trốn tránh trách nhiệm. Thôi ngư nói câu, những cái kia chi thứ chỉ nhận lợi ích, bọn hắn mặc dù cùng phủ quốc công đồng xuất một mạch, nhưng bây giờ phủ quốc công lầu cao sắp đổ, bọn hắn tuyệt không để ý thừa cơ chia lên một chén canh. Hải Lan nheo mắt lại, trong con ngươi tràn đầy sắc bén. Nói tới nói lui vẫn là thần kỳ biến mất mấy năm này, lão thái thái cố ý bồi dưỡng thần linh, kết quả nuôi hổ gây họa, dẫn đến thần linh nắm lấy cơ hội thừa cơ quật khởi. Bây giờ thần kỳ bỗng nhiên trở về, liền muốn cướp đi thần linh hết thảy, thần linh đương nhiên không cam tâm ngồi chờ chết. Thần linh đáng tiếc, nếu là hắn không cùng Cơ Vô Tâm, Cơ Vô Song dây dưa không rõ, thậm chí âm thầm họa loạn xuân quê, lão thái quân cũng không sẽ thất vọng phía dưới muốn chiếm người thừa kế của hắn địa vị. Hắn bị Cơ gia dụ hoặc, thậm chí hắn được đề cử ra, cũng là Cơ gia bố cục. Hải Lan lắc đầu, bất quá thần linh cũng đúng là cái nhân vật, vậy mà tại ngắn ngủi mấy năm, thu hoạch được các vị bô lão tán thành, cầm giữ thần gia đại bộ phận quyền hành, cũng không phải người bình thường. Cái gọi là thần gia bố lão, là chỉ Vinh Quốc công phủ cùng Hỷ Quốc công trong phủ thế hệ trước. Tỷ như nói là đương đại quốc công gia thân huynh đệ, một mẫu đồng xuất huynh đệ, mấy đời tích lũy xuống cũng là một cái khổng lồ số lượng. Đám người này đối với phủ quốc công vẫn luôn là tâm tồn bất mãn, cho là mình mới là người thừa kế, lúc này có thời gian kiếm chuyện, chia cắt phủ quốc công lợi ích, như thế nào lại quanh tay đứng nhìn. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong tràn đầy bình tĩnh, nói tới nói lui, đám người này vẫn là lấy thần linh vị khích cơ, mới có khả năng liên quan phủ quốc công bên trong sự tình, ta chỉ cần đem thần linh chơi chết, ai có thể cùng ta tranh phong. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong tràn đầy lạnh lùng, chuẩn bị trở về đầu liền đâm hình nộm, đem thần linh cho bái chết. Hắn cũng không tin thần linh có thể tránh thoát đinh đầu thất tiễn sách. Không thể lỗ mãng, thần linh không thể chết. Hải Lan vội vàng ngăn cản Thôi Ngư. A, người khác đều chết được, vì sao thần linh chết không được? Thôi Ngư hỏi một câu. Thần linh phía sau thế nhưng là có Cơ Vô Tâm, tại về sau càng ẩn ẩn có ý chí của Đại Chu thiết tử, thần linh nếu là tử vong, chẳng khác nào cùng Đại Chu vương thất trực tiếp mạch mặt, hậu quả phủ quốc công sợ đảm đương không nổi. Mà lại thần linh hiện tại thu hoạch được chư vị bô lão duy trì, nắm giữ đại bộ phận thần gia mạch máu kinh tế, phủ quốc công quyền lực tài chính, trong mơ hồ đã bị thần linh ra không, nếu không lại há có thể có cơ hội lôi kéo chư vị bô lão. Phủ quốc công sản nghiệp đã bị thần linh thôn tính chuyện gì, ngươi nếu là đem thần linh chơi chết, chúng ta toàn gia người đều muốn đi uống gió tây bắc, không đợi phủ quốc công bị triều đình tiêu diệt, chính chúng ta liền trực tiếp giải tán. Hải Lan nói câu, phủ quốc công mỗi ngày tiêu hao bạc là một cái khủng bố số lượng, một khi không có tiền bạc cung cấp, toàn bộ phủ quốc công liền sẽ ngừng vận chuyển, trực tiếp giải tán. Thôi Ngư từ chối cho ý kiến, chắc không được thần linh cường đại như thế, nguyên lai là nắm giữ trong phủ kinh tế đại quyền, âm thầm chuyển di phủ quốc công sản nghiệp, chỉ cho phủ quốc công lưu lại một cái sắc giống. Bất quá liền xem như không chơi chết thần linh, Thôi Ngư cũng có bản sự chiến thắng hắn. Hắn chẳng những muốn chiến thắng thần linh, còn muốn đem hai vị vương tử đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngươi an tâm chớ đợi, ta lại đi tìm hiểu tin tức. Hải Lan vội vàng rời đi, lưu lại Thôi Ngư trong phòng suy tư tiên tiên kim thân vận dụng, cùng thu thập càng nhiều hoàng kim biện pháp. Mặc kệ thế cục như thế nào phát triển, đối với Thôi Ngư mà nói, kiếm tiền mới là chính yếu nhất. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lưu chuyển, không bằng trước hết cầm thần linh cùng Cơ Vô Tâm khai đao. Thôi Ngư ngồi trong phòng, bắt đầu suy tư như thế nào bố cục, như thế nào mới có thể thu hoạch lợi ích lớn nhất. Buổi chiều Hải Lan vừa vội vàng chạy đến, lúc này Hải Lan không rảnh tay đến, mà là ôm ấp một đống lớn văn thư, đi tới Thôi Ngư trong thư phòng. Sự tình đã hết thể đều kết thúc, ngươi cùng thần linh sự tình định ra, có thời gian một năm quyết ra thắng bại. Hiện tại có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn trước hết nghe cái kia. Hải Lan đem văn thư để lên bàn, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Trước hết nghe tin tức xấu đi. Thôi Ngư có chút không quan trọng. Tin tức xấu là, hôm qua ban đêm, ta trong đêm cả Lý Quốc công phủ sản nghiệp, phát hiện đông tây hai phủ chín thành chín sản nghiệp, tất cả đều bị thần linh cho móc sạch chuyển gì, chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con không kiếm tiền, nửa chết nửa sống sản nghiệp, thần linh không lọt nổi mắt xanh. Hải Lan chỉ vào trên mặt bàn văn thư nói câu, ngươi xem những này văn thư, chính là phủ quốc công bên trong còn lại sản nghiệp. Những này sản nghiệp chẳng những không kiếm tiền, ngược lại đại bút thua thiệt tiền, cần phủ quốc công hàng năm cầm bạc đi lấp bổ thâm hụt. Thôi Ngư nghe vậy nhìn xem kia một lớn ôm ấp văn thư, không khỏi con ngươi co rụt lại. Phủ quốc công nhiều như vậy sản nghiệp đều thua thiệt tiền, hàng năm há không đều là một món khổng lồ. Chắc không được thần quốc công phủ cùng Hỷ quốc công phủ không thể rời đi thần linh là người thông minh, biết nắm giữ phủ quốc công mạch máu kinh tế, nắm giữ phủ quốc công kinh tế đại quyền, chẳng khác nào nắm giữ phủ quốc công hết thảy. Thôi Ngư cầm lấy trên bàn trà văn thư không nhanh không chậm liếc nhìn, tin tức tốt đâu? Tin tức tốt là gần vài chục năm nay phủ quốc công nước sông ngày một rút xuống, liền xem như những cái kia kiếm tiền sinh ý, cũng đều là nửa chết nửa sống. Mặc dù những cái kia sản nghiệp bị thần linh cho đoạt đi, nhưng là có thể mang cho thần linh duy trì cũng có hạn, cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng như vậy lớn. Hải Lan cười khổ nói, đây con mẹ nó tính tin tức tốt gì? Thôi Ngư có chút im lặng, đây coi là tin tức tốt gì? Quả thực là xấu đến không thể xấu tin tức. Thần linh có toàn bộ phủ quốc công sản nghiệp, còn có vương tử Cơ Vô Tâm duy trì, đã đem Thôi Ngư cho hất ra một mạng lớn. Thôi Ngư không đơn giản phải vì phủ quốc công liều mạng, hắn còn muốn vì tự mình tu luyện kim thân liều mạng. Ngươi nhưng có mạch suy nghĩ, ngươi nếu là không hiểu như thế nào làm ăn, trong ta gia tộc cũng là còn có chút sản nghiệp, có thể vì ngươi bân đến. Chúng ta chỉ cần cùng một chỗ cố gắng, tóm lại là còn có hy vọng. Hải Lan một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Liên quan tới làm ăn, trong lòng nàng vẫn là rất có mấy phần tinh thông. Thôi Ngư nhìn Hải Lan một cái, cũng không đối với Hải Lan ôm lấy trông cậy vào. Hải Lan nếu là có loại kia đầu não, thần gia sản nghiệp cũng không sẽ bị người chuyển gì, kinh tế đại quyền cũng không sẽ bị ra không. Trong lòng Thôi Ngư ngàn vạn suy nghĩ lưu chuyển, trong đầu vô số suy nghĩ lấp lóe, đối Hải Lan khoát tay áo, lại cho ta suy nghĩ một phen, ngươi bận bịu đi thôi. Từ khi ngày ấy Thôi Ngư nói thần kỳ thông dâm về sau, giữa hai người liền đã loáng thoáng có vết rách. Hải Lan nhìn Thôi Ngư một cái, bờ môi giật giật, sau một hồi mới trịnh trọng túi người hành lễ, ta biết là ủy khuất ngươi, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cho ngươi đền bù. Chỉ là hy vọng tiếp sau đó ngươi tận tâm tận lực phối hợp ta, ngươi chỉ cần yên tĩnh lưu lại trong phủ, sản nghiệp sự tình do ta nghĩ biện pháp. Thôi Ngư nhìn Hải Lan một cái, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, nữ nhân này còn thật thú vị, làm lên sự tình đâu ra đấy 10 phần quý củ. Cũng là bởi vì quá quý củ, cho nên lộ ra ngược lại có mấy phần khác bị lực. Hải Lan đi, Vinh Quốc công phu nhân lo lắng chạy đến, thần linh kia danh con sao dám như thế? Thì quốc công còn sống đâu, hắn cũng dám cướp đại quyền, giá không hai phủ mạch máu kinh tế, quả thực là sống được không kiên nhẫn, thật làm hai ta phủ là bùn nặng không thành. Nhìn xem tức hồn hển Vinh Quốc công phu nhân, Thôi Ngư móc móc lỗ tai, tựa hồ không có nghe thấy đối phương. Thần kỳ, sau đó nên làm cái gì? Thần linh tiểu xuất sinh kia gan to bằng trời, cũng dám cùng ngươi cạnh tranh quốc công địa vị, chúng ta không bằng phái người đem hắn diệt trừ. Vinh Quốc công phu nhân vồ lên trên, hai mắt đấm lệ đổ vào trong ngực Thôi Ngư, phủ quốc công thế nhưng là chúng ta sản nghiệp, quyết không thể gọi tiểu xuất sinh kia chiếm đi. Ta hỏi ngươi một sự kiện, phủ quốc công là như thế nào nắm giữ đại chu hướng món kia tiên thiên linh bảo? Thôi Ngư hỏi một câu. Nói tới nói lui, đây hết thảy đều cùng món kia tiên thiên linh bảo có quan hệ. Thôi Ngư cảm thấy, tự mình động thủ trước đó, nhất không nên bỏ lỡ mục tiêu chủ yếu là tiên thiên linh bảo. Không người nào dám xem nhẹ tiên thiên linh bảo. Nghe người ta nói là có thể đoạn người sinh tử vô thượng thần khí, ta mặc dù xuất thân đại chu vương thất, nhưng địa vị quá mức thấp, căn bản cũng không có thể tiếp xúc đến hạch tâm huyền bí. Ta chỉ là nghe người ta nói, thần gia huyết mạch tựa hồ cùng món kia thần khí sinh ra cộng minh, mỗi đời quốc công đều có khả năng thức tỉnh loại kia nắm giữ năng lực của tiên thiên linh bảo. Vinh Quốc công phu nhân nói câu, nàng một cái đời thứ ba của chúa, có thể biết cái gì? Chương 693, thần linh hiện thân. Chương 693, thần linh hiện thân loại này liên quan đến tiên thiên linh bảo bí văn, liền xem như vương thất bên trong, có tư cách biết cũng bất quá giải rác mấy người mà thôi. Nàng một cái đời thứ ba của chúa, nơi nào có tư cách biết tiên thiên linh bảo? Bất quá là từng nghe nói một điểm tin tức ngầm mà thôi. Nghe người ta nói cái này tiên thiên linh bảo có thể gọi người khởi tử hồi sinh, có năng lực khó tin. Thật vất vả đuổi đi Vinh Quốc công phu nhân, Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía bàn trà trước văn thư, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng trầm tư. Thần gia tất cả sản nghiệp nhìn một lần, duy nhất có thể làm được khí hậu, tựa hồ liền chỉ có dệt ngành nghề. Tơ lụa vẫn luôn là ngành nghề món lợi kết sủ, là thế giới này đồng tiền mạnh. Tơ lụa giá trị không ở hoàng kim phía dưới, là quý tộc mới có thể xuyên được lên hàng hiếm sắc. Theo lý thuyết tơ lụa không nên tua thiệt tiền mới đúng, làm sao lại cần trong phủ hàng năm đổ tiền vào đâu? Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe. Không đợi Thôi Ngư nghĩ rõ ràng, Hải Lan liền đã hùng hùng hổ hổ chạy đến. Ngươi nhưng từng chọn tốt sản nghiệp, nếu là tuyển không tốt sản nghiệp, ta có thể giúp ngươi. Nhà này tơ lụa trang viên là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại bồi thường tiền đâu? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn hướng Hải Lan, đem liên quan tới tơ lụa văn thư rút ra. Không biết. Ngươi cũng biết, ta đối với gia tộc bên trong sự vụ cũng không quen thuộc, trong nhà đều từ phu nhân ở quản lý, trong tộc sản nghiệp nơi nào có ta nhúng tay phần? Ta cũng bất quá là một cái chưa quá môn con dâu mà thôi. Hải Lan yếu ớt thở dài. Ngươi thế nhưng là chọn tốt sản nghiệp. Hải Lan hỏi một câu. Liên cái này tơ lụa trang từ đi. Thôi Ngư không nóng không lạnh về câu. Ngươi xác định rồi sao? Một khi định ra, coi như không thể sửa đổi. Đến lúc đó liền xem như ngươi muốn đổi ý, cũng đã muộn. Hải Lan nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi trước đừng có gấp làm quyết định, ta thay ngươi đi tìm hiểu một phen tin tức. Hải Lan bước chân vội vàng rời đi, cả người hùng hùng hổ hổ, loay hoay chân không chạm đất. Một canh giờ sau, Hải Lan quay lại. Cái này tơ lụa trang tử từ 3 năm trước đây liền bắt đầu suy bại xuống dưới, nguyên nhân là trang tử bên trong tầm chẳng biết tại sao luôn luôn không hiểu tử vong, dẫn đến trang tử một mực tại hao tổn. Năm nay trong nhà quản sự Bô Lao đang chuẩn bị muốn đem trang tử cho bán đi, cái chỗ kia có chút tà môn, tất cả tầm được thu vào trang tử sau, sống không quá 3 ngày. Ngươi lựa chọn cái này trang tử, không phải cử chỉ sáng suốt. Chỉ sợ ngươi chỉ là vì làm rõ ràng trong trang tử tầm nguyên nhân cái chết, liền cần hao phí đại lượng thời gian. Thôi Ngư lắc đầu, không sao, ta liền tuyển định cái này sản nghiệp, ngươi đi thông bẩm Lao thái quân đi. Thôi Ngư lời nói không thể nghi ngờ, đối với nuôi tầm đến nói, Thôi Ngư thật đúng là không xa lạ gì. Kiếp trước Thôi Ngư thế nhưng là đã từng đọc lướt qua một chuyến này, tại nhiễm dệt nhà máy đi làm, đối với các loại tơ tằm, vải vóc loại hình hiểu rõ vô cùng. Hắn muốn trong thời gian ngắn kiếm được tiền, liền muốn dựa vào tơ tằm. Mà lại hắn có tạo vật thần thông, cũng có thể trực tiếp thông qua thần thông gian lận, bất kể thế nào nhìn chính mình cũng là thắng địch rồi. Hải Lan nhìn Thôi Ngư một cái, nhìn thấy Thôi Ngư nghiêm túc, không tiếp tục quên, mà là đối với Thôi Ngư kiếm tiền thủ đoạn hết hy vọng, đáy lòng âm thầm đạo, mà thôi, bất luận như thế nào đều là thắng lợi xa vời. Hắn một cái sơn thôn nuôi ra hải tử, làm sao biết cái gì làm ăn thủ đoạn. Ta xuất thủ tuyển định một gian cửa hàng, nếu có thể may mắn kinh doanh thành công, đến lúc đó chuyển nhượng cho hắn là được rồi. Hải Lan không đối Thôi Ngư ôm lấy hy vọng, mà là hạ quyết tâm tự mình ra tay làm ăn, đến lúc đó nếu là thành, lợi dụng nhà mình sinh ý đi tương trợ Thôi Ngư. Thôi Ngư không biết tâm tư của Hải Lan, buổi chiều Hải Lan đưa tới khế đất, giao cho Thôi Ngư, sau đó liền vội vàng rời đi. Thôi Ngư phân phó Dĩnh Nhi chuẩn bị xe ngựa, lại kêu lên trong phủ người hầu tùy tùng, một đoàn người hướng về tầm trang mà đi. Không hôn mắt thấy nhìn hắn sao có thể biết là cái gì tình huống. Xe ngựa kẹt, nô bộc ngang ngược cản rỡ xô đẩy quá khứ người đi đường, đem quá khứ bách tính xua đuổi lấy rời đi, vì Thôi Ngư xe ngựa tránh ra con đường. Thôi Ngư ngồi ở trong xe ngựa nhìn xem, ánh mắt đảo qua Vinh Quốc công phủ hơn 10 vị nô bộc, từng cái người mặc cẩm y đi, vậy mà không bằng tầm thường nhà giàu sang kém, trong tay nắm lấy côn bổng không ngừng xua đuổi đập bách tính, lộ ra càng thêm hung lệ chút. Thôi Ngư không có ngăn cản, mà là lặng lặng nhìn xem hai bên kinh hoàng bách tính, chậm rãi rơi xuống rèm. Hán Vinh quốc công phủ nô bộc không đi làm ác sự tình, còn có quý tộc khác đi làm. Bách tính là hàng hóa, không có nhân quyền, đã chết cũng bất quá bồi thường một điểm tiền tài mà thôi. Hán cải biến không được cái này thế đạo. Thôi Ngư có thể quản được phủ quốc công nô bộc, còn có thể quản được đại chu vô số quý nhân. Hán có thể làm chính là thờ ơ lạnh nhạt. Xe ngựa vượt qua, một đường ra khỏi thành, đi tới một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông, Dương Liễu lưu luyến chỗ. Đại nhân, trang tử đến. Quản sự nô bộc đối xe ngựa nói câu. Trên mặt có mấy phần hứng hở, xem ra không hề có 10 phần có ý tôn trọng. Thôi Ngư vén rèm lên, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một cao cao tường vây quay lại địa phương sợ không phải có 10 dặm phương viên. Dương Liễu xuyên thấu qua tường vây, cao cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, xem ra 10 phần vui mừng. Trang tử cửa chính, ngồi 8 người mặc ngắn tay trắng hán, tập hợp một chỗ gặm lấy hạt dưa, tiếng cười tại phụ cận quanh quẩn. Nơi này chính là Vinh quốc công phủ tầm trang sao? Trong lòng Thôi Ngư âm thầm nói câu. Đi vào đi. Thôi Ngư xuống xe ngựa. Dừng lại, nơi này là Vinh quốc công phủ tầm trang trọng, bất luận kẻ nào không được tự tiện tiến vào. Kia tám tráng hán đứng người lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong tay dẫn theo phát đao, côn đồng. Mù các ngươi mắt chó, vị này là Vinh quốc công phủ con trai trưởng, tương lai Vinh quốc công phủ người thừa kế, còn không mau mau mở ra trang viên đại môn. Hán tử kia mở miệng giận dữ mắng mỏ câu, vừa mắng ánh mắt bên trong lộ ra một vòng khinh miệt, cái này một vòng khinh miệt là nhằm vào Thôi Ngư. Chúng ta không biết Vinh quốc công phủ con trai trưởng, chỉ biết thần linh thiếu gia hạ đạt qua phân phó, các ngươi muốn đi vào, đi mời đến thần linh thiếu gia pháp lệnh, chỉ cần thần linh thiếu gia mở miệng, hoặc là lấy ra thần linh thiếu gia bảng hiệu, chúng ta tự nhiên khiến cho ngươi đi vào. Tam trong trang dẫn đầu hán tử nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức. Công tử gia, người xem phải làm sao mới ở đây? Vinh quốc công trong phủ nô tài nhìn về phía Thôi Ngư, không người đối Thôi Ngư xin chỉ thị, mặt ngoài nhìn như cung kính, trên thực tế lại trở lấy Thôi Ngư xấu mặt. Thôi Ngư thay thế chính là thần kỳ thân phận, chính là đường đường Vinh quốc công phủ dòng chính thiếu gia, là Vinh quốc công phủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất, trong phủ quyền lợi là thứ nhất danh sách. Hôm nay nếu như bị chỉ là mấy cái nô bộc ngăn tại ngoài cửa, nó tự mình đến còn không bằng thần linh một câu mệnh lệnh, chuyến đi Thôi Ngư còn như thế nào khuất phục Vinh quốc công phủ? Uy danh của thần kỳ nhất định quét rác. Đến lúc đó trong phủ quản sự, nô tài sẽ cho rằng Thôi Ngư không bằng thần kỳ. Đến lúc đó tất cả mọi người đảo hướng thần kỳ. Lúc kia còn tranh cái gì? Mình tại Vinh quốc công trong phủ nửa bước khó đi. Mấy người các ngươi nô bộc cũng dám cả ta. Thôi Ngư lại một lần vén rèm lên, ánh mắt đảo qua mấy cái nô bộc. Vị công tử này, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, tiểu nhân chỉ là một cái hơi không đáng chú ý người hầu, còn mời ngài chớ có giận chó đánh mèo tiểu nhân. Trang viên kia dẫn đầu hán tử mở miệng nói câu, vỏ hạt dưa từ trong miệng bay loạn, dán tại Thôi Ngư ngựa trên đầu. Người tên là gì? Thôi Ngư hỏi một câu. Hán tử kia nghe vậy biến sắc, thần kỳ dù sao cũng là phụ quốc công công tử, sau khi trở về một khi trả thù, muốn chơi chết mình cũng bất quá là chuyện một câu nói mà thôi. Têu cái gì? Thôi Ngư thanh âm dần dần tăng thêm. Hán tử gặm hạt dưa động tác đình chỉ, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, đón Thôi Ngư hỉ nộ không sợ hãi con người, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghiêm túc. Đại gia, ta nhưng là theo chân thần linh lão gia lẫn bảo. Ta hỏi ngươi tên gì, ngươi trực tiếp trả lời danh tự là được rồi. Thôi Ngư lại nói câu. Công tử không phải là muốn sau đó trả thù? Nô bộc một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy mà không biểu tình, têu cái gì? Tiểu nhân tên là có thứ tự. Hán tử đối mặt với Thôi Ngư hùng hổ dọa người tra hỏi, rốt cục mở miệng, thanh âm bên trong lộ ra mấy phần nghiêm túc. Thôi Ngư nghe vậy cười khẽ, có thứ tự sao? Ta biết. Ngươi xác định không mở ra cho ta đại môn? Đây là thần linh thiếu gia định ra thiết luật, tiểu nhân không dám vi phạm. Đại gia muốn đi vào, trực tiếp đi tìm thần linh đại lao ra là được rồi, làm gì lại làm khó tiểu nhân? Có thứ tự lúc này thái độ có chút mềm hóa, hạt dưa cũng không đậm. Trung binh là thần gia đại thiếu gia, hắn một cái người hầu coi như phía sau có người làm chỗ dựa, lúc này lực lượng cũng mềm nhũn ra. Liền xem như hắn có thần linh phù hộ lấy, nhưng Thôi Ngư sau đó muốn chơi chết hắn, cũng sẽ không có quá lớn phiền phức. Không có mắt cầu vận. Thôi Ngư lạnh lùng hừ một cái, nhìn xem Vinh quốc công phủ thị vệ đầu lĩnh, giết hắn. Công tử, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, người này bất quá là phụ mệnh làm việc, tuân thủ chính là thần linh công tử hiệu lệnh, tuyệt không phải cố ý va chạm, ngài làm gì cũng hạ nhân không qua được. Phủ quốc công thị vệ đầu lĩnh nghe vậy đối Thôi Ngư khuyên bảo. Xem ra thần linh tay quả nhiên là đủ dài, vậy mà đưa tay vươn vào phủ quốc công. Thôi Ngư ngồi ở trong xe ngựa thanh âm băng lãnh đạo. Nghe nói Thôi Ngư, thị vệ đầu lĩnh trong lòng run lên, một cố dự cảm không ổn xông lên đầu, đang muốn mở miệng giải thích thời điểm, đột nhiên một đám lửa mãnh liệt mà tới, thị vệ kia đầu lĩnh một tiếng hét thảm, tại bên trong tam muội chân hỏa đốt thành hư vô. Hắn hiện tại là thân phận của thần kỳ, rất nhiều thủ đoạn cũng không có thể tùy tiện vận dụng, ngược lại là cái này tam muội chân hỏa không có ảnh hưởng. Thị vệ kia đầu lĩnh tại Vinh quốc công trong phủ dù sao cũng là nhất đẳng thị vệ đầu lĩnh, quyền cao chức trọng coi là trong phủ hệ tâm, thế nhưng là vậy mà chết ở trong tay Thôi Ngư, lập tức gọi giữa sân nô bộc dọa cho bệ mật gần chết. Trong coi trang viên thị vệ vội vàng quỳ rạp xuống đất, có thứ tự càng là thân thể run rẩy không ngừng run rẩy. Công tử tha mạng, công tử tha mạng, tiểu nhân còn có 80 lão mẫu không người chiếu cố, còn mời công tử tha ta một mạng có thứ tự à? Thôi Ngư ngồi ở trong xe ngựa ý vị thâm trường nói câu, còn mời công tử phân phó. Có thứ tự vội vàng leo đến xe ngựa trước, quỳ gối trước người của Thôi Ngư. Hướng người biểu trung tâm không có sai, thậm chí đầu nhập cái nào đó trận doanh cũng không sai, nhưng là muốn ước lượng một chút thực lực của chính mình, ngàn vạn lượng sức mà làm, đừng chọc ra nhiều loạn lớn. Thôi Ngư nói chuyện, từng đóa ngọn lửa bắn ra, trong chốc lát tất cả trông coi trang viên thị vệ đốt thành cho bụi. Thần kỳ, ngươi lòng dạ thật là độc ác. Bọn hắn đều là ta thần gia đời đời kiếp kiếp nô bộc, đời đời kiếp kiếp nói ít cũng theo ta thần gia mấy trăm năm lâu, ngươi vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạc không để ý tình cũ, chuyến đi như thế nào gọi trong phủ hạ nhân quý tâm. Nhưng vào lúc này một trận tiếng giống giận dữ vang, liền gặp một bóng người vội vội vàng vàng mở cửa lớn ra, nhìn xem trên mặt đất từng bãi than cốc, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh chi sắc, không hề nghĩ tới Thôi Ngư vậy mà như thế tàn bạo, một lời không hợp liền hạ sát thủ. Ngươi là ai? Thôi Ngư ngồi ở trên xe ngựa, chậm rãi hỏi một câu. Thượng đại vinh quốc công nhị công tử huyết mạch, Thần Hư, ngươi phải gọi ta một tiếng tam ca. Chúng ta ra ra là cùng một người. Thần Hư nhãn thần bên trong tràn đầy âm trầm. Đối với cái gọi là tam ca, Thôi Ngư cũng xem thường, mặc dù đây là một cái huyết mạch chuyển thừa đại gia tộc, coi trọng nhất bối phận, tông tộc lực lượng bị lớn, nhưng Thôi Ngư cũng không tính bán đối phương mặt mũi, làm sao, ngươi muốn cả ta. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, liền xem như nô bộc, phạm sai lầm cũng hẳn là từ gia pháp xử trí, ngươi giết tám nô bộc, là phạm vào ta tông tộc bên trong kiêng kỵ, còn cần theo ta đi nhà thờ tổ chủ nhà pháp. Thần Hư không có trả lời Thôi Ngư, mà là nói sang chuyện khác. Chỉ cần đem Thôi Ngư chặn đường tại ngoài trang viên, đến lúc đó tự nhiên có càng nhiều điều khiển không gian, có càng nhiều thủ đoạn đả kích Thôi Ngư hy vọng. Ngươi đều đứng tại ta mặt đối lập, lại còn dám cùng ta xách ra pháp. Thôi Ngư nở nụ cười, cười đến thần khiêm tốn đầu một rung động, lúc này ánh mắt Thôi Ngư như thế làm người ta sợ hãi. Sau một khắc lại là một đoàn tam muội thần hỏa bay ra, Thần Hư nhãn thần bên trong tràn đầy không dám tin, ta cùng ngươi là đồng tộc, càng là tại người thân lợi thứ ba bên trong, ngươi dám giết ta. Thần Hư nhãn thần bên trong tràn đầy hãi nhiên, tên điên. Tên điên. Ngươi mẹ nó quả thực chính là tên điên. Thần Hư muốn chạy, nhưng như thế nào thoát khỏi tam muội chân hỏa, hô hấp ở giữa phổ thiên lớp mặt đất tam muội chân hỏa đem Thần Hư bao lại. Mắt thấy Thần Hư liền muốn chết bất đắc kỳ tử, đột nhiên một đạo tiếng la từ đằng xa truyền đến, dừng tay. Hư không bật mèo, một bóng người trống rông đi ra, nhìn về phía bị tam muội thần hỏa bao phủ Thần Hư, con ngươi không khỏi cấp tốc co bảo, thần kỳ, ngươi làm sao dám? Hắn nhưng là máu của ngươi thân. Người tới người mặc trường bào màu vàng nóng, áo choàng trên có chín đầu màu đỏ thần long thứ thêu sinh động như thật. Sau một khắc người tới áo choàng bên trên thêu thủa xuống lại, một đầu hỏa long hé miệng, vậy mà đem ngọn lửa kia thôn phệ không còn. Thần Hư được cứu, thất tha thất thểu đi tới bên người nam tử, đại ca, thần kỳ cái thằng này điên rồi. Thần kỳ cái thằng này điên rồi, hắn cũng dám giết hại đồng tộc, hắn đã triệt để điên rồi. Nam tử không nói gì, mà là một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi tựa hồ cùng trong ngày thường không giống. Thôi Ngư không có nói tiếp, mà là hỏi lại câu, ngươi là ai? Cũng là ngăn cản ta tiến vào trang viên sao? Ngươi ngay cả ta cũng không nhớ kỹ, xem ra là thật mất đi ký ức, chắc không được tính tình đại biến. Nam tử mày nhăn lại, ngươi đã lựa chọn chỗ này trang viên, ta đương nhiên không có ngăn cản ngươi lý do, mấy cái này nô bộc vậy mà can đảm dám đối với ngươi bất kính, thực tế là chết chưa hết tội. Chỉ là có chuyện ta muốn nhắc nhở ngươi, cũng hy vọng ngươi nghiêm túc nghe bảo, nếu không hối hận đã chậm. A. Thôi Ngư nhìn xem trước người mặt như con ngọc, nhưng lại hào hoa phong nhã rất mực khiêm tốn nam tử, kia cổ phong độ sát thực bất phàm, rất lãnh tụ khí chất, xem ra liền không phải phàm tục bên trong người, chắc không được có thể gọi toàn bộ thần gia bô lão đều ủng hộ hắn. Không sai, nhìn trước mắt nam tử, Thôi Ngư đã đoán ra trước mắt nam tử thân phận, thần linh. Trước đó nô bộc làm khó dễ, Thần Hư làm khó dễ, tất cả đều là thần linh sai sự. Thần linh trốn ở trong tối quan sát, nếu không kia tám nô bộc sao dám cùng mình mạnh miệng. Đáng tiếc đối phương tính sai lầm rồi thần kỳ tính cách, nếu là thật thần kỳ, tự nhiên sẽ trở về, sau đó lại tính toán sau. Hán đường đường quý công tử cũng không thể cùng nô bộc đấu khí, chuyến đi rơi xuống thân phận. Nhưng là đáng tiếc, thần linh vạn vạn không ngờ tới thần kỳ đã đổi thành Thôi Ngư, tứ vô kỵ đang trực tiếp đại khai sát giới, liền cả thần linh cũng chưa kịp phản ứng, nhà mình tám thân cận nô bộc đã bị Thôi Ngư luyện chết tươi. Chương 694, Hạo Kinh phủ nha cửa. Chương 694, Hạo Kinh phủ nha cửa. Thần linh nhìn xem Thôi Ngư cũng ở nhìn xem thần linh. Có thể dập tắt ta tam muội thần hỏa, gia hỏa này có chút ý tứ. Trong lòng Thôi Ngư âm thầm suy nghĩ câu, một đôi mắt lẳng lặng nhìn thần kỳ. Thần gia nước quá sâu, ngươi một mực được bảo hộ trong phủ, ở trong đó môn đạo ngươi sợ nắm chắc không ngừng, không như thế lúc sớm cho kịp buông tay tốt, mọi người trên mặt đều rơi vào thể diện. Ta nắm chắc không ngừng, đến tột cùng có thể hay không nắm chắc lấy, còn muốn thử một chút mới có thể biết. Ngươi mặc dù thu hoạch được bô lão duy trì, giá không hai phủ mạch máu kinh tế, nhưng lại cũng không đại biểu ngươi nắm vững thắng lợi. Ngươi cũng đã biết trên đời này chân chính quyết định thắng bại là cái gì sao? Thôi Ngư ý vị thâm trường nhìn xem thần linh. Thần linh bị Thôi Ngư giáo huấn sức sở, không biết Thôi Ngư nơi nào đến lực lượng, hiện tại Thôi Ngư thế nhưng là triệt để rơi vào hạ phòng. Hắn nghĩ không ra Thôi Ngư có thể thắng lý do. Ta cũng không để ý nghe một chút người cao kiến. Thần linh một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, mặc dù dung mạo tương tự, nhưng hắn cảm thấy tốt lạ lắm, căn bản là cùng trong ngày thường thần kỳ không phải một người. Nếu là trong ngày thường cái kia thần kỳ, hắn có 10 thành nắm chắc đem đối phương nhẹ nhõm nắm, thế nhưng là đổi thành trước mắt thần kỳ, trong lòng hắn không khỏi bắt đầu lên nói thầm. Đợi đến người ta phân ra thắng bại thời điểm, ngươi liền biết. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Thần linh nghe vậy có một loại muốn mắng chửi người xúc động, nói được nửa câu người ghét nhất. Nhưng coi như thế, thần linh vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng, ngươi nói ngược lại tốt nghe, nhưng là dưới mắt cửa này, ngươi liền không qua được. Ta đem đại môn khép kín, không cho ngươi đi vào, cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi cũng đã biết cái này tầm trong trang có cái gì bí mật. Một khi bị người ta biết, sẽ có đáng sợ đến bực nào sự tình phát sinh. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía thần linh, a, ta còn phải cảm ơn ngươi. Nhìn thấy Thôi Ngư này tấm xem thường biểu lộ, thần linh tránh ra đường, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng cười nhạo, chỉ sợ ta tránh ra đường, ngươi cũng không dám tiến vào. Có gì không dám? Thôi Ngư chậm rãi ngồi thẳng thân thể, mở cửa. Vinh Quốc công phủ thị vệ nhìn thấy Thôi Ngư lúc trước tàn bạo thiêu chết thị vệ đầu lĩnh một màn, lúc này đối với Thôi Ngư không dám có nửa điểm vi phạm, liền vội vàng tiến lên muốn mở ra đại môn. Thần Linh thấy vậy một màn lập tức gấp, vội vàng hô một tiếng, dừng tay cho ta. Bọn thị vệ vô ý thức dừng tay. Thần Linh một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, thần kỳ, chính ngươi không biết tốt xấu, nhưng ngàn vạn lần đừng có đem ta thần gia đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục. A, Thôi Ngư chỉ là nhàn nhạt ồ một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi. Nhìn thấy Thôi Ngư khó chơi, Thần Linh nhìn về phía bọn thị vệ, ra hiệu bọn thị vệ lui xuống đi, mới hạ giọng nói, chỗ này trang viên mặc dù vẫn là thần gia sản nghiệp, nhưng là đã bị Cơ Vô Tâm điện hạ cầm giữ, bên trong có điện hạ tốn hao lớn tâm huyết bố trí bí ẩn, tuyệt đối không cho phép tiết lộ ra ngoài, liền cả ta cũng không dám tiến vào trang viên chỗ sâu. Trang viên này bên trong bí mật không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi tiết lộ ra ngoài, điện hạ tất nhiên sẽ tức giận. Thần Linh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn muốn đi vào sao? Ta muốn là ngươi, liền lập tức đổi một chỗ sản nghiệp, tuyệt không ở đây cùng làm việc xấu. Thôi Ngư nhìn Thần Linh một chút, ngươi đại khái là quên đi, hiện tại chỗ này trang tử với ta, mặc dù không biết là ai đưa nó đưa vào trong tay Cơ Vô Tâm, nhưng này hết thảy không có quan hệ gì với ta. Mở cửa. Sắc mặt Thôi Ngư băng lãnh đạo. Không thể mở. Thần Linh một bước tiến lên, ngăn tại trước cổng chính. Thôi Ngư nghe vậy cười lạnh, hiện tại chỗ này trang tử đã hoàn toàn về ta trường khống, ngươi xác định muốn cả ta. Chỗ này trang tử đại môn quyết không thể mở ra. Thần Linh sắc mặt nghiêm túc, quanh thân hỏa khí lưu chuyển không hề nhượng bộ chút nào. Xem ra trong ngày thường là ta quá dễ nói chuyện, cho nên mới cho các ngươi tạo thành ảo giác, gọi các ngươi cảm thấy ta là cái dễ cầm bóp, gọi ngươi cũng có không nên có tâm tư. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Thần Linh, sau một khắc pháp giới bên trong kim thân chấn động, sau lưng Thôi Ngư xuất hiện một tôn cao 6 trượng kim thân. Kim thân mặc dù hư ảo, nhưng là mới vừa xuất hiện, liền có một cỗ không hiểu rộng rãi lực lượng thần thánh ở trong thiên địa dập dờn lưu chuyển, phương viên trăm dặm bị hạo đạn quang minh kim cương bất hủ ý cảnh bao phủ. Kim thân mặc dù hư ảo, nhưng là tay trái cánh tay lại đã hoàn toàn ngưng tụ làm thực thể, sau đó liền gặp kia cánh tay màu vàng nóng nâng lên, năm ngón tay mở ra nắm giữ ngũ hành, giữa thiên địa ngũ hành chi lực vào lúc này dựa theo loại nào đó giai điệu vận chuyển. Mặc dù kim thân vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ một cái tay, nhưng là Thôi Ngư có một loại trực giác, cái này một cái tay có thể đối kháng nhập sắc cường giả, thậm chí cả đem đối phương cho chấn áp lại. Bàn tay hạo đãng, tựa hồ nắm chắc một phương thương cùng, khóa chặt thần linh quanh thân hư không. Một trường kia giống như thiên đạo giáng lâm, thần linh trên thân hết thể khí tức đều bị chấn áp. Thật mạnh thủ đoạn, ngắn ngủi mấy năm không thấy, ngươi làm sao tu thành như thế không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Thần linh chấn kinh nhìn xem từ trên trời giáng xuống bàn tay, sau một khắc áo bào bên trên ba đầu thần long thoát ly mà ra, hóa thành ba đầu hỏa hồng sắc thần long, vậy mà đem bàn tay của Thôi Ngư nâng. A Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía trên người thần kỳ áo choàng, còn có trên bầu trời đốt hỏa diễm tiêu đốt ba đầu thần long, tiên tiên khí tức. Cố khí tức này có điểm giống tiên tiên linh bảo, nhưng không giống lắm. Bị Thôi Ngư tăng lớn cường độ, kim thân chấn áp xuống, thần linh hóa thành một đạo hỏa quang, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã đến Thôi Ngư kim thân bên ngoài, thần kỳ, ngươi khư khư cố chấp, sẽ cho Vinh Quốc công phủ mang đến tai họa. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, ta cái này liền đi gặp mặt điện hạ, hy vọng điện hạ có thể khoan thứ tội ác của ngươi. Không đợi Thôi Ngư phát động công kích, thần linh thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Thu kim thân, Thôi Ngư ngồi ở trong xe ngựa, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng trầm tư, tiên thiên khí tức. Chẳng lẽ nói thần linh trên thân có tiên thiên linh bảo, hoặc là đại chu vương thất tiên thiên linh bảo? Thôi Ngư thân thể chấn động, con ngươi co rụt lại, hắn nghĩ tới rồi thần gia huyết mạch cùng đại chu vương thất món kia tiên thiên linh bảo tin tức, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ nghiêm túc. Chỉ cần nương theo lấy ta nắm giữ thần quốc công phủ, đây hết thảy cuối cùng rồi sẽ dần dần hướng ta để lộ khăn che mặt thần bí. Nghĩ một lát không muốn thông, Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía trang viên, ta ngược lại muốn xem tòa trang viên này bên trong đến tột cùng có bí ẩn gì, vậy mà gọi thần linh tiên kỵ như vậy. Mở ra đại môn. Thôi Ngư phân phó cầu. Nghe nói Thôi Ngư, thị vệ không dám vi phạm, liền vội vàng tiến lên mở ra đại môn, sau đó dắt ngựa xe đi vào trong trang viên. Tiến vào trang viên sau, Thôi Ngư cả người không khỏi trong lòng giật mình, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kinh ngạc. Hoang vu, hoàn toàn hoang lương. Trong toàn bộ trang viên cỏ dại rậm rạp, cái gì cũng không có. Toàn bộ tầm trang đã triệt để vứt bỏ. Thôi Ngư thông qua khởi tử hồi sinh có thể cảm ứng được, trong toàn bộ trang viên không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Nói đúng ra là không có bất kỳ cái gì động vật sinh cơ. Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thôi Ngư một đôi mắt đảo qua trang viên, trong con mắt một sợi khí tức lưu chuyển, sinh tử đại đạo tinh tế cảm ứng, thế nhưng là cái gì cũng không có cảm ứng được. Đi, điều tra một phen trang viên, nhìn xem trong trang viên đến tột cùng có bí ẩn gì. Thôi Ngư phân phó câu. Bọn thị vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn xem cỏ dại rậm rạp trang viên, chỉ cảm thấy trong lòng rẽ run, thế nhưng là đối mặt với mệnh lệnh của Thôi Ngư lại không dám vi phạm, thế là kiên trì tiến vào trong trang viên. Nhìn xem bọn thị vệ tiến vào trang viên chỗ sâu, Thôi Ngư xuống xe ngựa, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng suy tư, trang viên này đến tột cùng có bí ẩn gì? Hoặc là nói còn có một loại khả năng, thần linh là sợ ta bị cái này vứt bỏ trang viên bị dọa cho phát sợ, cố ý nói nhiều lời như vậy đến kích thích lòng hiếu kỳ của ta, chỉ hoãn ta kiếm tiền tốc độ. Hoặc là nói trong trang viên này bản thân liền có cái gì quỷ dị bí ẩn, thần linh trước đó diễn xuất, bất quá là muốn đem ta hô tiền đến, dò xét trong trang viên quỷ bí mà thôi. Hắn có chút thấy không rõ thần linh động tác quá mức chuẩn bị tính mê hoặc. Trang viên trọng yếu như vậy, làm sao lại chỉ có 8 phổ thông thị vệ trông coi đâu? Thần linh đến tột cùng đang làm gì? Hoặc là nói thần linh đến tột cùng đang giấu giếm thứ gì? Thôi Ngư có chút nghĩ không thông, sau đó trực tiếp thi triển đột thuật, bắt đầu vây quanh trong trang viên đi dạo. dò xét trong trang viên có hay không bí ẩn gì chi địa. Thôi Ngư ngũ hành độn thuật không nhanh, nhưng lại đủ để trong khoảng thời gian ngắn, lên trời xuống đất đem cái này bất quá chỉ là phương viên 10 dặm không gian dò xét đến rõ ràng. Sơn trang dựa vào núi, ở cạnh sông, còn có một đầu nước chảy chảy qua. Sơn trang đem nước chảy dẫn qua, có một tòa lớn gần mẫu tiểu nhân hồ nước. Sơn trang hoàn cảnh rất không tồi, dựa vào núi, ở cạnh sông, chỉ là nhưng không có sinh linh, tựa hồ tất cả sinh cơ đều bị rút đi đi. Thần linh không có gạt ta, đích thật là có chỗ không ổn, nhưng là coi như bằng vào ta bây giờ tu vi, vậy mà cũng phát giác không ra mảy may, kia kể cũng lạ. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe. Thôi Ngư cảm thấy mình vậy mà dò xét không ra trang viên vấn đề, đó chính là rất kỳ quái. Tu vi hắn cảnh giới có lẽ không có có bao nhiêu lợi hại, nhưng là thủ đoạn thần thông lại là thế gian nhất lưu. Một nén hương sau Thôi Ngư trở lại nguyên địa, nếu mày đứng trên mặt đất bên trong suy tư, có chút ý tứ, bất quá mặc kệ Cơ Vô Tâm có cái gì bố cục, ta trực tiếp đi theo phá hư liền đúng rồi. Cơ Vô Tâm cùng mình mâu thuẫn chú định không cách nào điều hòa, ai cũng không chịu túi đầu chịu thua, kia tự nhiên liền muốn phân ra một cái cao thấp thắng bại. Không bao lâu, một đám nô bộc nhao nhao quay lại, đi tới Thôi Ngư xe ngựa trước, công tử, trang viên trừ có chút hoang phế bên ngoài, cũng không thấy bất cứ gì thường nào. Thôi Ngư gật gật đầu, đối các vị nô bộc đạo, các ngươi xem trọng xe ngựa, nhìn ta thủ đoạn. Trong cơ thể Thôi Ngư có vạn giọt thần huyết, tương đương với vạn năm pháp lực, cải thiên hoán địa đến hắn cảnh giới cỡ này đến nói, cũng bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Đang muốn thí nghiệm một phen ta nắm giữ ngũ hành. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía cả tòa trang viên, nắm giữ ngũ hành thần thông phát động, sau một khắc pháp giới bên trong kim thân trong tay trái một cỗ ngũ hành chi lực vận chuyển, sau đó một cỗ không hiểu ba động từ Thôi Ngư quanh thân sẽ qua, trong chốc lát tác động đến cả tòa trang viên. Kia ba động lướt qua, tất cả cỏ xanh trong chốc lát trở nên khô héo, cả tòa trang viên hoàn toàn tĩnh mịch. Các vị nô bộc nhìn xem Thôi Ngư thủ đoạn, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc. Thật là tinh thuần sinh cơ. Thôi Ngư cảm thụ được hội tụ tới cỏ cây tinh khí, không khỏi thật dài hít một hơi, cảm thấy thân thể đều nhẹ nhõm mấy phần. Các ngươi đem trên mặt đất cỏ cây rễ cây đào ra một chút, sau đó lại đem hoa cỏ sợi rễ tất cả đều cho ta móc ra dành cho hạt giống. Thôi Ngư đứng ở một bên chỉ huy các vị nô bộc. Các vị nô bộc không dám vi phạm, không bao lâu trên thân gấm sắc tơ lụa bắt đầu trở nên cho bụi tràn đầy, dơ bẩn. Đám người bận rộn gần nửa ngày mới đưa các loại cỏ cây sợi rễ, hạt giống thu thập lại, sau đó liền gặp Thôi Ngư trong miệng một thanh hỏa diễm phun ra, giống như lưu tinh hỏa vũ hướng về cả tòa sơn trang tràn ngập. Đây cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là tam muội chân hỏa. Nương theo lấy kia phô thiên cái điệu tam muội chân hỏa trải rộng cả tòa trang viên, thủy tạ ban công đều tại hỏa diễm bên trong hóa thành tro tàn, hết thảy đều bị đốt thành hư vô. Trên mặt Thôi Ngư lộ ra một vòng tiêu dung. Quản ngươi có cái gì bố trí, ta trực tiếp dùng tam muội chân hỏa đốt một lần. Thủ đoạn của ngươi nếu có thể khiêng qua tam muội chân hỏa thiếu đốt, coi như ngươi lợi hại. Tam muội chân hỏa xông lên tận trời, nhuộm đỏ bầu trời, liền cả chân trời tầng mây cũng trong phút chốc sấy khô. Hạo kinh địa giới quỷ thần đều là bị kinh động, từng đôi mắt nhìn về phía tầm trang phương hướng. Ánh mắt rơi vào kia phô thiên cái địa hỏa diễm bên trên, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kiên kỵ. Đây chính là tam muội chân hỏa, coi như thái ớt cảnh giới kim tiên tôn hầu tử đều có thể bị thiêu đến nhượng bộ lui binh, chúng chi là phổ thông quỷ dị. Một trận đại hỏa xem như hướng toàn bộ Hạo Kinh địa giới tất cả cường giả tuyên bố, Hạo Kinh thành nhiều hắn Thôi Ngư nhân vật như vậy. Tam muội chân hỏa tại dưới sự khống chế của Thôi Ngư, trọn vẹn thiêu đốt một canh giờ, mẫn diệt hết thể vật chất cùng sinh cơ, Thôi Ngư mới đưa đại hỏa dập tắt xuống tới. Thổ địa một mảnh cháy đen, lại không nửa phần sinh cơ. Bất quá Thôi Ngư cũng không sốt ruột, sau một khắc bàn chân giẫm một cái, nắm giữ ngũ hành thổ chi lực lượng phát động, Thôi Ngư cùng địa mạch cảm ứng, vậy mà bắt đầu điều khiển địa mạch di chuyển. Nương theo lấy Thôi Ngư thi triển thần thông, trong cõi u minh như có một trường đại tay, phất qua trong toàn bộ trang viên, liền gặp trong trang viên bùn đất bắt đầu lan lộn, vậy mà không ngừng tự động bằng phẳng kéo dài khoảng cách, không bao lâu liền tạo thành từng đạo tiểu nhân vườn hoa, bãi cỏ ô vuông. Mà lại đại địa bên trên vỡ ra từng đạo cống rãnh, dẫn động thủy mạch, đem nơi đây thủy mạch hướng chạy triệt để sửa. Quản ngươi có cái gì mưu tính, Thôi Ngư trực tiếp hết thảy bình định, phong thủy địa mạch biến đổi, ngươi còn có thể có biện pháp nào tác quái? Thôi Ngư đối với trang viên sớm đã có quy hoạch, có trồng trọt cây dâu nuôi tằm, còn có trồng trọt hoa cỏ tăng thêm cảnh sắc. Nước chảy giống như do cạn dòng suối nhỏ, tại trong sơn dã chảy mà qua, giống như từng đạo ô lưới, xuyên qua cả tòa địa biên. Cây dâu hạt giống nhưng từng chuẩn bị tốt. Thôi Ngư hỏi một câu. Người hầu liền đội vàng đem cây dâu hạt giống cùng sợi rễ đưa tới, Thôi Ngư trực tiếp thi triển thần thông, lợi dụng cam lâm tới nhuần cả tòa trang viên, sau đó tại các vị người hầu trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, từng viên đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, sinh trưởng tại điện viên ở giữa, kia cây dâu trong nháy mắt đã hóa thành trăm năm phẩm chất, cành lá rậm rạp tại điện lâm ở giữa sinh trưởng. Chỉ cần lại thuê một nhóm người hầu, lại mua đến một nhóm tầm giống, liền có thể một lần nữa đem tiệm bại mở. Thôi Ngư nhìn xem rực rỡ hẳn lên trang viên, cả người tâm tình mỹ lệ, lộ ra phá lệ hài lòng. Hắn không đơn giản đối với trang viên cảm giác được hài lòng, đối với thần thông của mình thủ đoạn cũng cảm giác được hài lòng. Nhất là ngũ hành độn thuật lĩnh hội, Thôi Ngư mặc dù không có luyện hóa thái cổ động đỉnh hồ đầu tiên, nhưng là nhà mình tiểu thế giới trưởng thành trả lại, cũng vì Thôi Ngư cung cấp vô số linh cảm hòa hoa. Chương 695, mỗi đạo nhân thức tỉnh. Chương 695, mỗi đạo nhân thức tỉnh. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía xanh um tươi tốt trang viên, duy nhất không hài hòa chỗ chính là tất cả hành lang eo man về kiến trúc bị thiêu đến không còn, liền xem như Thôi Ngư nhất thời nửa khắc cũng không có biện pháp tốt. Tạo vật thuật mặc dù có thể thi triển thay đổi, nhưng là không phải như thế lãng phí. Phái người chấn giữ, không cho phép có người quấy rối, nếu như có gì ngoài ý muốn kịp thời báo cáo nhanh cho ta. Thôi Ngư đối nô bộ phân phó câu, đồng thời tám con tức ưng từ trong tay áo bay ra, rơi vào giữa rừng núi, giám thị tầm trong trang hết thảy. nương theo lấy tầm trang rực rỡ hẳn lên, bắt đầu có chim tức bay tới, rơi vào tầm trong trang, toàn bộ tầm trong trang âm tà chi khí tiêu tán không còn. Thôi Ngư trở lại Hạo Kinh thành, suy tư tầm giống cùng trồng trọt nhân thủ sự tình, cùng các loại nuôi tầm chi tiết. Ngươi có thể tính trở về, hiện tại tình huống thế nào? Vinh Quốc công phu nhân liền đứng tại cửa sân chỗ chờ, nhìn thấy Thôi Ngư trở về sau, con mắt không khỏi sáng, tông tộc bên trong những lao bất tử kia phái người đến gọi đến ngươi, thế nhưng là tất cả đều bị ta ngăn cản trở về. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài dẫn xuất đại phiền toái? Tông tộc bô lão tìm ta. Thôi Ngư nhướng mày, trong lòng tất cả đăm chiêu, có lẽ là vì kia cái gọi là tông tộc quy củ sự tình. Một đám lao bất tử mà thôi, không cần để ý bọn hắn. Bọn hắn đã lựa chọn duy trì thần linh, vậy chúng ta liền mở ra xe ngựa, cùng bọn hắn đao thật thương thật tranh đấu một trận. Muốn dùng tông tộc quy củ ép ta, căn bản cũng không khả năng. Thôi Ngư cười híp mắt nói, ta muốn tìm kiếm nhóm nhân thủ thứ nhất, đi dệt vải, bảo chế tơ tằm, còn cần nhóm nhân thủ thứ nhất dệt vải nuôi tằm, làm phiền phu nhân thay ta tìm kiếm một chút đáng tin cậy nhân thủ. Thôi Ngư cho tới bây giờ cũng không dám xem nhẹ Vinh Quốc công phu nhân, có thể ở Vinh Quốc công sau khi chết, đem toàn bộ Vinh Quốc công phủ đô một mực nắm giữ ở trong tay nữ nhân, có thể đơn giản sao? Ngươi coi là thật muốn nuôi tạm. Thần linh có trong tộc bô lão duy trì, âm thầm có vô số trợ lực, ta sợ ngươi lật thuyền trong mương, không phải là đối thủ của hắn. Vinh Quốc công phu nhân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, muốn đao thật thương thật thắng qua hắn, quả thực là hy vọng xa vời. Chúng ta muốn thủ thắng, nhất định phải sử dụng thủ đoạn. Thôi Ngư nhìn về phía Vinh Quốc công phu nhân, hắn mặc dù có nắm chắc tất thắng, nhưng là không ngại nghe một chút Vinh Quốc công phu nhân có thủ đoạn gì. Phu nhân có thủ đoạn gì không có thi triển đi ra? Thôi Ngư nhìn về phía Vinh Quốc công phu nhân. Vinh Quốc công phu nhân nghe vậy sắc mặt âm tàn, trực tiếp đem thần linh xử lý, những năm gần đây phủ quốc công vẫn còn có chút nội tình, chỉ cần thần linh đã chết, chẳng phải chấm dứt. Không thể. Thôi Ngư lắc đầu, bác bỏ Vinh Quốc công phu nhân, trên đời không có người nào là đồ đần, ta có nắm chắc tất thắng, ngươi chớ có phức tạp. Chỉ là một cái thần linh mà thôi, ta cả đời này gặp quá nhiều đối thủ, chỉ là một cái thần linh không chút nào thu hút, căn bản cũng không đáng giá ta tốn hao tâm cơ. Thôi Ngư lắc đầu, hắn duy nhất kiêng kỵ chỉ có Đại Chu Vương Hướng mà thôi. Vinh Quốc công phu nhân nhìn thấy không quên nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tuân theo Thôi Ngư, nhưng là vẫn trong lòng không cam lòng, ngày sau ngươi nếu là nắm chắc không ngừng thế cục, ta thế nhưng là sẽ ra tay. Thôi Ngư từ chối cho ý kiến, ngươi yên tâm tốt lắm. Vinh Quốc công phu nhân đội vàng rời đi, lưu lại Thôi Ngư tiếp tục nhu đồ, suy tư tương lai muốn đi con đường. Với ta mà nói, sau đó trọng yếu nhất hẳn là hương hỏa thu thập. Thôi Ngư nheo mắt lại. Hương hỏa tầm quan trọng không thể nghi ngờ, chỉ cần là cao thủ xuất thủ, nhất định phải dùng đến hương hỏa chi lực. Còn có, Tam Trang muốn an trí có thể tin được cao thủ, phủ quốc công hiện tại cũng thành cái sáng mắt, ta căn bản là không tin được, vạn nhất ngày sau dẫn xuất loạn là gì, cũng là phiền phức. Thôi Ngư nhíu mày trầm tư. Thế nhưng là đi đâu tìm kiếm đáng tin cao thủ đâu? Càng nghĩ, Thôi Ngư cũng không có biện pháp tốt, có lẽ hẳn là đi hỏi một chút Đường Chu, Thái Bình Đạo tuyệt không thiếu khuyết cao thủ, ta có lẽ có thể tìm Thái Bình Đạo mượn một chút. Chỉ là ngày sau vạn nhất Thái Bình Đạo khởi sự, ta cùng Thái Bình Đạo dây dưa không rõ, cũng là cái phiền toái sự tình. Suy tư hồi lâu, Thôi Ngư lắc đầu, đây chính là cô gia quả nhân chỗ xấu. Mặc dù không có sơ hở lo lắng, nhưng là cũng đồng dạng thiếu khuyết biệt thủ, vạn nhất ngày sau gặp phải sự tình gì, đến lúc đó coi như phiền phức. Nhưng mà không có để Thôi Ngư suy nghĩ bao lâu, hắn suy nghĩ cao thủ liền đã có nhân tuyển. Ngay tại trong lòng Thôi Ngư suy tư thời điểm, tương ý thức lấp lóe, một đạo hình tượng tràn vào Thôi Ngư trong đầu. Sau một khắc Thôi Ngư trực tiếp hóa thành độn quang biến mất trong không khí, lại xuất hiện lúc đã đến trong trang viên. Trong trang viên sắc mặt Cơ Vô Tâm âm trầm đứng tại ngọn núi nhỏ, nhìn xem trong thôn trang rực rỡ hẳn lên cảnh sắc, ánh mắt bên trong tràn ngập âm lãnh, đáng chết thần kỳ, vậy mà hỏng rồi đại sự của ta. Sau một khắc liền gặp Cơ Vô Tâm nhanh chóng đi tới trang viên chính giữa địa vị, sau đó đối hư không bấm niệm pháp quyết niệm chú, liền gặp hư không một trận bập bẹo, xuất hiện một cái kim hoàng sắc bình bát, mà lúc này bình bát đã xuất hiện vô số màu đen điểm lấm tấm. Nhìn xem bình bát bên trên vô số màu đen điểm lấm tấm, Cơ Vô Tâm cả người tay chân lạnh bướt, phiền phức lớn. Lời nói rơi xuống, Cơ Vô Tâm đội vàng từ trong tay áo móc ra một trường ngọc phù, trấn áp tại kim bát bên trên, sau đó trong tay không ngừng kết động ấn quyết, tiếp lấy kim bát trực tiếp hư không tiêu thất không thấy. Địa mạch bị đổi, thủy mạch cũng di chuyển, ta thật vất vả hiểu thấu đáo sơn thủy đại trận vậy mà liền dễ dàng như vậy cao phá. Cơ Vô Tâm khí dậm chân, kia kim bát không thể tiếp tục phong ấn tại nơi đây, ta muốn lại tìm kiếm nơi thích hợp, một lần nữa tìm kiếm phong ấn chi địa. Cơ Vô Tâm tuyệt sẽ không phát hiện, nơi xa trong rừng tức ưng, đem nhất cử nhất động thu đối với đáy mắt. Cơ Vô Tâm đội vàng rời đi, trang viên rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Không bao lâu hư không bặm mèo, Thôi Ngư xuất hiện tại Cơ Vô Song đứng chi địa, một đôi mắt nhìn về phía trước mắt hư không, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, làm sao cái gì cũng không có. Mặc kệ là hắn dùng thần thông của mình kiểm tra thực hư, vẫn là thi triển khác pháp môn, tất cả cũng không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Sau một hồi Thôi Ngư trong lòng nhượng động, lòng bàn tay mở ra, lộ ra một con màu đen mắt dọc. Mắt dọc mở ra một cái khe, sau đó sau một khắc sắc mặt Thôi Ngư khẽ động, không có khả năng. Nơi đây lại có một tòa đại trận, trấn áp con kia kim bát, mà ta đứng tại trước đại trận, vậy mà không có phát giác được đại trận lực lượng. Hơn nữa nhìn bộ dáng Cơ Vô Tâm tựa hồ nắm giữ đại trận kia điều động phương pháp, ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc, đại trận này vậy mà có thể giấu giếm được cảm giác của hắn, đây chính là tương đương lợi hại. Nếu không phải hắn nắm giữ phá diệt chi nhãn, thật đúng là bị đối phương cho hồ lộ qua. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lưu chuyển, sau một khắc thi triển chân thủy vô tướng, lại xuất hiện lúc đã đến trong đại trận. Đại trận vắng vẻ, chỉ có một con kim bát đứng ở hư không. Thôi Ngư đi tới kim bát trước, một đôi mắt nhìn về phía kia kim bát mặt ngoài, đảo qua kim bát bên trên phụ chú, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Phù chú là hồng hoang thời kỳ phù chú, tản ra một cỗ không hiểu chi lực, trấn áp đến Kim Bát không cách nào động đậy mảy may. Thôi Ngư mong mỏng nhìn xem Kim Bát, sau đó chính là từng đợt thưa thất thanh âm xuyên thấu qua Kim Bát truyền đến, tựa như là có vô số côn trùng tại đụng chạm lấy Kim Bát thanh âm. Tiệp Kim Bát bên trên vô số màu đen điểm lấm tấm, rõ ràng là vô số côn trùng sắp đem Kim Bát gặm ăn tấu triệt, muốn từ Kim Bát bên trong chui ra ngoài. Mà kia thái cổ thời kỳ chưa rõ ngọc phù, lại mang theo một cỗ khó mà nói hết trấn áp chi lực, gọi Kim Bát bên trong côn trùng tốc độ chậm lại. Thôi Ngư nhìn xem Kim Bát, trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ, kia cơ vô tâm phí hết tâm tư ở chỗ này đem Kim Bát phong ấn, nhất định không phải vật tầm thường, không biết được kia Kim Bát bên trong phong ấn là vật gì. Thôi Ngư chỉ là hiếu kỳ đánh giá, không có tự tiện đụng vào Kim Bát, nhưng mà tựa hồ là phát giác được ngoại giới Thôi Ngư khí tức, Kim Bát bên trong côn trùng va chạm tốc độ càng thêm lợi hại. Thôi Ngư kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không có gấp rời đi, mà là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Kim Bát. Tại ánh mắt của Thôi Ngư bên trong, kia Kim Bát bên trên điểm đen đang lấy một loại cực kỳ chậm chạp, nhưng cũng vô cùng kiên định tốc độ nhanh chóng biến mất lấy, tựa hồ là bị Kim Bát bên trong côn trùng nuốt chửng lấy hầu như không còn, trở thành Kim Bát bên trong côn trùng đồ ăn. Đây là cái gì côn trùng? Cơ Bô Song vì sao muốn đem cái này côn trùng bấy khốn? Chẳng lẽ có cái gì đặc biệt không thành? Thôi Ngư hiếu kỳ đạo. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm Kim Bát, liền gặp cái kia màu đen điểm lấm tấm đang lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi xâm nhập Kim Bát, trừ phi Thôi Ngư có phá diệt chi lực, thật đúng là khó mà phát giác được trong đó biến hóa. Chỉ là nhìn sau khi, Thôi Ngư bỗng nhiên biến sắc, khí cơ này có mấy phần quen thuộc. Hắn đúng là cảm giác được trong đó khí tức có mấy phần quen thuộc, Thôi Ngư bây giờ có được sinh tử đạo quả, đối với sinh mệnh khí tức nhất là nhạy cảm. Đại ca, là ta. Là ta. Nhanh cứu ta ra ngoài. Bình Bát bên trong truyền đến một tiếng kêu cứu, thuận Bình Bát khe hở truyền ra. Cái này. Đây là. Vũ Bất Phiền. Thôi Ngư nghe nói Bình Bát bên trong thanh âm, hơi suy tư sau rốt cục hiểu được cái này quen thuộc sinh mệnh khí tức là từ đâu mà đến, cả người cũng không khỏi đến đột nhiên biến sắc. Vũ Bất Phiền làm sao lại bị Cơ Vô Tâm nuốt tại Bình Bát bên trong? Mà Thôi Ngư lúc này nhìn thấy Kim Bát bên trên màu đen lốm đốm vết tích, nơi nào còn không rõ ràng lắm, đây rõ ràng chính là con muỗi tại thôn vệ Kim Bát, tựa như là kia văn đạo nhân thôn vệ thập nhị phẩm kim liên mở dạng. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng suy tư, vô số suy nghĩ ở trong lòng sẽ qua, Cơ Vô Tâm làm sao cùng Vũ Bất Phiền có gặp nhau? Mặc kệ bởi vì cái gì, chính mình cũng hẳn là cứu Vũ Bất Phiền ra. Thôi Ngư nhìn về phía kia ngọc phù, muốn vươn tay ra đem ngọc phù bắt đến, thế nhưng là ngọc phù vậy mà bắn ra một vệt thần quang đem bàn tay của Thôi Ngư chặn lại. Thôi Ngư mày nhăn lại, sau một khắc phá diệt chi lực lưu chuyển, trong chốc lát Thôi Ngư trực tiếp lợi dụng phá diệt chi lực nhảy diệt phù văn mấu chốt thiết điểm, toàn bộ phù văn trực tiếp vỡ nát mở. Ken 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 phù văn vỡ nát sau liền nghe từng đợt tiếng vang, sau đó Kim Bát vậy mà trong chốc lát phân giải, vô số con muỗi vô cánh xuất hiện tại hư không. Con muỗi thu liễm, hóa thành Vũ Bất Phiền, lúc này sắc mặt giữ tợn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, đi mau, đi mau, ta muốn khống chế không nổi mình. Cái này con muỗi huyết mạch bên trong thức tỉnh một cỗ cường đại cổ lao ý chí, cổ ý chí này muốn nuốt ý thức của ta, ngươi đi nhanh đi. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Vũ Bất Phiền, cảm thụ được trong cơ thể Vũ Bất Phiền không đoạn giao phong hai loại ý thức, trong lòng đã hiểu rõ, là tiên thiên con muỗi trong huyết mạch văn đạo nhân ý chí. Hắn đã hiểu. Trong lòng Thôi Ngư suy nghĩ lấp lóe, nói đúng ra trong cơ thể Vũ Bất Phiền ý chí, coi như không được ý chí của văn đạo nhân, chỉ là một đạo ký ức không trọn vẹn mảnh vỡ thức tỉnh mà thôi. Thế nhưng là tu vi Vũ Bất Phiền quá thấp. Vũ Bất Phiền lại không có Thôi Ngư đủ loại thủ đoạn thần thông, nơi nào có thể hàng phục được linh hồn của văn đạo nhân tàn phiến. Trấn áp ở trong đó đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi lực. Xảy ra chuyện gì? Thôi Ngư hỏi một câu. Từ khi ngày ấy phân biệt sau, ta du lịch thiên hạ tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, nương theo lấy con muỗi ấp trứng, từ nơi sâu xa có cảm giác triệu, Hạo Kinh thành địa giới có cường đại huyết dịch thai nén, chỉ cần ta nuốt kia huyết dịch, liền có thể huyết mạch lần nữa tiến hóa. Nhưng mà ai biết, mới đến Hạo Kinh thành, huyết mạch của ta chỗ sâu có thái cổ ý thức thức tỉnh, thế là ta không thể không ẩn nút đi, trấn áp kia huyết mạch chỗ sâu tinh thần ý thức. Mắt thấy liền muốn thành công, nhưng ai hiểu được vậy mà gặp được Cơ Vô Tâm, kia tiểu nhân hèn hạ ám toán tại ta, muốn đem ta luyện hóa thành phần thân, ta đương nhiên không cam tâm bị người ma diệt tinh khí thần, thế là phấn khởi phản kháng. Nhưng ai biết lại cho huyết mạch chỗ sâu tinh thần ý chí phản vệ cơ hội. Vũ Bất Phiền có một loại tất chó cảm giác, hắn đúng là trong lòng không cam lòng. Cuối cùng tại Cơ Vô Tâm quấy nhiễu hạ, Vũ Bất Phiền cùng kia thái cổ ý chí đối lập, dù ai cũng không cách nào triệt để nắm giữ bộ thân thể này, mà Cơ Vô Tâm đối mặt với Vũ Bất Phiền cùng ý chí của văn đạo nhân mạnh vỡ, cũng là chậm chạp không cách nào luyện hóa, cuối cùng ba người rằng co xuống dưới. Mà Cơ Vô Tâm đem Vũ Bất Phiền trấn áp ở chỗ này, là vì lợi dụng một loại trận pháp, ma diệt văn đạo nhân cùng Vũ Bất Phiền ý thức. Đồng thời âm thầm đối với thân thể của Vũ Bất Phiền hạ thủ, một chút xíu huyết tế cái này thái cổ nhục thân, nhưng mà ai biết lại bị Thôi Ngư làm hỏng kế hoạch. Cơ Vô Tâm đúng là bất phàm, mắt thấy chỉ cần tiếp qua mấy chục năm, liền có thể triệt để ma diệt văn đạo nhân cùng Cơ Vô Tâm ý thức, nhưng ai biết lại bị Thôi Ngư làm hỏng. Nếu là gọi Cơ Vô Tâm nắm giữ bộ thân thể này, đến lúc đó đây chính là lên trời xuống đất tung hoành vô địch. Ngươi đi mau. Tinh thần của ta ý chí sắp suy tàn, muốn bị cái kia đáng chết huyết mạch chỗ sâu ý chí thôn phệ, ngươi nhanh chóng rời đi, miễn cho ngộ thương ngươi. Trên mặt Vũ Bất Phiền lộ ra vẻ thống khổ, gương mặt không ngừng giãy giụa, muốn đem Thôi Ngư cho đuổi ra ngoài. Nhưng mà Thôi Ngư mặt không biểu tình, một đôi mắt nhìn xem Vũ Bất Phiền, ta ngược lại là có biện pháp tướng giúp ngươi một tay, giúp ngươi trấn áp trong huyết mạch ý chí, bất quá lại muốn đem ngươi luyện hóa thành ta thu sủng. Tinh thần của ta ý chí đều muốn bị đối phương cho hút không, nơi nào còn cố kỵ được nhiều như vậy. Có thể còn sống cũng đã là vận hạnh. Còn mời đạo hữu giúp ta một chút sức lực. Vũ Bất Phiền nghe vậy vui mừng quá đỗi. Hắn đều như vậy, lập tức liền muốn hồn phi phách tán, còn muốn cái gì xe đạp a? Chỉ cần có thể sống sót, cũng đã là vận hạnh. Thôi Ngư nhìn xem Vũ Bất Phiền, sau một khắc đại thần thông điều chim tụ thú thi triển, trong hư vô một điểm khí tức bắn ra, điều chim tụ thú thần thông hướng về Vũ Bất Phiền rơi xuống. Ông Vũ Bất Phiền thân thể chấn động, bộ mặt trong chốc lát hóa thành một con to lớn con muỗi mặt, một đôi mắt căm tức nhìn Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, nhân tộc sâu kiến, còn không cho lão tổ ta lăn đi, dám can đảm nhúng tay lão tổ ta nhà sự, cẩn thận ta ăn ngươi. Ngươi cái chỉ là nhân tộc sâu kiến, quả thực không biết trời cao đất rộng. Chương 696, nắm giữ môi đạo nhân chương 696, nắm giữ môi đạo nhân kia văn đạo nhân tinh thần ý chí hung uy ngập trời, liền muốn hóa thành ngàn vạn con muỗi hướng Thôi Ngư đánh tới, đem Thôi Ngư cho hút sạch sẽ. Thế nhưng là sau một khắc đẩy trời con muỗi thu liễm, một lần nữa hóa thành hình người, thay đổi thành Vũ Bất Phiền bộ dáng. Đại ca, nhanh chóng giúp ta một chút sức lực, cái thằng này hung uy ngập trời, một khi bị hắn nắm giữ thân thể, nhất định là thường sinh đại kiếp. Thôi Ngư mặt không biểu tình, chỉ là điều chim tụ thú thần thông rơi xuống, nương theo lấy Vũ Bất Phiền chủ động phối hợp, Thôi Ngư chỉ cảm thấy một cỗ trưởng không chi lực yên lặng tại trong hư vô áp ủ nhân tộc sâu kiến, chỉ là thủ đoạn làm sao có thể làm gì được ta. Văn đạo nhân tranh đoạt thân thể, gương mặt hóa thành to lớn con muỗi hình thái, căm tức nhìn Thôi Ngư, vậy mà đem Thôi Ngư hạ xuống thần thông nuốt chửng lấy rơi. Thật hung lệ văn đạo nhân. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng hãi nhiên. Thế nhưng là ngươi cho rằng vẹn vẹn dạng này, ta liền không làm gì được ngươi sao? Thôi Ngư thấy vậy nở nụ cười, sau một khắc thể nội vạn dọa thần huyết tiêu đốt, hạo đáng pháp lực rơi vào trên Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung không phải đỉnh phong thời kỳ Đông Hoàng Trung, văn đạo nhân cũng bất quá là mới ấp trứng ra mấy năm văn đạo nhân. Văn đạo nhân tại Hồng Hoang thời kỳ thôn vệ tiên tiên linh bảo, không biết kinh lịch huyết hải bao nhiêu ức vạn năm thanh nén, mới có thể có loại kia hung hãn thần thông pháp lực, lúc này văn đạo nhân kém xa. Đông Hoàng tiếng chuông sóng rơi xuống, trực tiếp công kích nhập tinh khí thần phương diện, Vũ Bất Phiền cùng văn đạo nhân tinh khí thần ý thức đều bị Đông Hoàng chuông chấn áp, não hải trống rỗng mất đi ý thức. Sau đó Thôi Ngư thừa cơ thi triển thần thông, điều chim tụ thú hướng về kia ức vạn con muỗi hạ xuống, nương theo lấy Thôi Ngư không tính toán lượng thần thông chi lực quán chú, kia con muỗi một canh giờ sau đều đã bị Thôi Ngư cho luyện hóa. Điều chim tụ thú trưởng nắm tiên tiên con muỗi thân thể, Thôi Ngư mới trong lòng thở dài một hơi, đồng thời âm thầm đạo, điều chim tụ thú chấn áp không được văn đạo nhân, sớm muộn cũng sẽ bị văn đạo nhân tránh ra khỏi. Văn đạo nhân có thôn vệ thuộc tính, chẳng những có thể lấy thôn vệ ngoại giới, càng có thể thôn vệ ta điều chim tụ thú ân ký. Còn cần phải nghĩ cái biện pháp, đối với tiên thiên con muỗi tiến thêm một bước tiến hành khống chế mới được. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lưu chuyển. Ngay tại trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe thời điểm, tiên thiên con muỗi đã tỉnh lại, lần này là văn đạo nhân tinh thần ý thức chiếm thượng phong, một đôi mắt căm tức nhìn Thôi Ngư, liền muốn nhào tới thôn vệ Thôi Ngư, thế nhưng là nương theo lấy điều chim tụ thú vật chuyển, văn đạo nhân tinh thần ý chí bị Thôi Ngư cho trấn áp xuống dưới. Người giam không được ta, người giam không được ta. Văn đạo nhân căm tức nhìn Thôi Ngư, không có cam lòng bị Thôi Ngư điều chim tụ thú đại thần thông cho chấn áp tinh khí thần. Văn đạo nhân tinh khí thần bị chấn áp xuống dưới, thuộc về Vũ Bất Phiền tinh thần ý chí tự nhiên liền trở lại. Vũ Bất Phiền miệng lớn mặc khí thô, ánh mắt bên trong tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng, mẹ nó, lúc này kém chút trở về không đến, bị cái này côn trùng nuốt chửng lấy rơi. Nhờ có ngươi đến, nếu không ta liền muốn lật xe. Ngươi luyện hóa chính là tiên thiên con muỗi, người này rất có lai lịch, là vô lượng kiếp trước đại nhân vật, ngươi bị hắn đánh tan tinh thần ý thức, cũng là bình thường. Thôi Ngư nhìn về phía Vũ Bất Phiền, ta cũng chỉ là đem hắn tinh khí thần ý chí tạm thời giam giữ xuống dưới, nương theo lấy huyết mạch chi lực càng ngày càng cường đại, cuối cùng sẽ có một ngày đối phương lại không ngừng thức tỉnh, hội tụ càng nhiều tinh khí thần mạnh mẽ, sau đó đưa ngươi thôn phệ hết. Trên mặt Vũ Bất Phiền tràn đầy âm trầm, không còn có lúc trước vui mừng, đây chính là tiên thiên con muỗi, hắn nắm chắc không ngừng. Lúc trước cao hứng biết bao nhiêu, hiện tại liền có nhiều phiền muộn. Đại ca, ngươi nhưng có biện pháp cứu ta thoát ly khổ hải? Vũ Bất Phiền một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, cả người chỉ cảm thấy mình tất chó. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc. Phòng ngự tính tiên thiên linh bảo cực hạn lực lượng thập nhị phẩm kim liên đều muốn bị đối phương nuốt chửng lấy rơi, có thần thông gì có thể chấn áp được văn đạo nhân? Gần như không có. Liền xem như Thôi Ngư nắm giữ cầm quân chú, cũng chỉ là một cái đệ đệ, căn bản là ngăn không được hung hãn văn đạo nhân. Cũng may hiện tại văn đạo nhân chỉ là vừa mới ấp trứng ra, còn không có loại kia thôn vệ thập nhị phẩm thực lực của kim liên, nếu không toàn bộ thế giới đều muốn gặp kiếp số. Có lẽ đại thừa Phật ấn có thể thử một lần. Thôi Ngư trong đầu vô số ý nghĩ lấp lóe, nhưng xác thực bên trong không có cái gì biện pháp tốt, bằng không đem tam thi trùng cho đối phương trồng lên. Trong lòng Thôi Ngư suy nghĩ lấp lóe, tam thi trùng không kiểm soát được đối phương, chỉ là uy hiếp đối phương sinh mệnh một cái thủ đoạn, mà lại trước văn đạo nhân thế nghĩ đến trải qua vô lượng lượng kiếp tu luyện, đã đến trạng cảnh giới của tam thi trùng chưa hẳn có thể khống chế được đối phương. Khó xử lý a, những lao gia hỏa này quá khó làm. Thôi Ngư gật gù đắc ý, đột nhiên một đạo linh quang lấp lóe, nhìn về phía nhà mình phá diệt chi nhãn, mình phá diệt chi lực có thể hay không chấn áp văn đạo nhân tinh khí thần ý chí, hoặc là dứt khoát trực tiếp liền đem văn đạo nhân tinh khí thần ý chí cho ma diệt. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, một đôi mắt nhìn về phía Vũ Bất Phiền, ta có lẽ thật đúng là có biện pháp. Biện pháp gì? Vũ Bất Phiền con mắt lóe sáng, lóe ra ánh sáng hy vọng. Ta muốn luyện thành phân hóa nguyên thần pháp môn. Trong lòng Thôi Ngư có một cái cấu tứ. Nơi này không phải nói chuyện phiếm địa phương, chúng ta tạm thời rời đi nơi này. Thôi Ngư nhìn về phía Vũ Bất Phiền. Vũ Bất Phiền nghe vậy gật gật đầu, làm sao ra ngoài? Nơi đây đã bị phong ấn. Thôi Ngư tụ lý càn khôn thi triển, sau đó thi triển chân thủy vô tướng xuyên qua không gian bình chướng, lại xuất hiện lúc đã đến trong trang viên. Rốt cuộc ra, thật là tự do khí tức. Vũ Bất Phiền đứng tại tầm trong trang, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hạnh phúc chi sắc. chỉ có một lần nữa sống tới mới có thể biết còn sống đến tột cùng đến cỡ nào tốt. Đạo huynh sau đó có tính toán gì? Thôi Ngư nhìn về phía Vu Bất Phiền. Ta đương nhiên là muốn đi theo ngươi hốn, không có giải quyết triệt để cái phiền toái này trước đó, ta nơi nào cũng không đi. Ánh mắt Vu Bất Phiền bên trong lộ ra tim đập nhanh chi sắc, hắn là làm thật bị dọa sợ. Kia Văn đạo nhân cho dù vẹn vẹn chỉ là một khối tinh khí thần mảnh vỡ mà thôi, hơn nữa còn chỉ là không có ý nghĩa một khối tinh khí thần mảnh vỡ, thế nhưng kém chút liền đem Vu Bất Phiền nuốt chửng lấy rơi. Đã từng Vu Bất Phiền cảm thấy mình khoảng cách tử vong chỉ có cách nhau một đường, hắn là bị dọa cho bệ mật gần chết. Cũng tốt, làm phiền đạo hữu âm thầm thay ta trông coi trang viên này, ta đi thành đạo huynh tìm kiếm phá giải huyết mạch chi lực biện pháp. Thôi Ngư nhìn về phía Vu Bất Phiền. Kia tinh thần ý chí là cùng huyết mạch khóa lại tại một chỗ, coi là thật có thể giải quyết được không? Vu Bất Phiền một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng bất an. Hắn hiện tại là chịu nhiều đau khổ. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, vỗ bả vai Vu Bất Phiền một cái, an tâm, sẽ có biện pháp giải quyết. Nhìn thấy Vu Bất Phiền này tấm lo lắng biểu lộ, Thôi Ngư trực tiếp cùng Vu Bất Phiền tự thuật mình biện pháp giải quyết. Ta có một môn huyết mạch thần thông, có thể khắc chế cái này trong huyết mạch chân linh mạnh mẽ. Ta dự định tu luyện ra nguyên thần phân thân, gửi ở thân thể của ngươi bên trong. Chỉ cần đối phương tinh khí thần ý động, huyết mạch đấn ký xuất hiện, ta liền lợi dụng nguyên thần thay ngươi chấn áp xuống dưới. Đáng tiếc môn thần thông này không có tu luyện biện pháp, ta cũng không có cách nào truyền thụ cho ngươi. Nếu không cũng không đến nỗi rơi vào tình trạng như thế. Thôi Ngư thở dài một hơi, thanh âm bên trong tràn ngập cảm khái. Đem nhà mình nguyên thần gửi ở thân thể của người khác bên trong, cái này chung quy là không đáng tin cậy tác pháp, nhưng cũng có hay không đến không thi triển biện pháp. Nhưng nếu là gọi văn đạo nhân thôn vệ Vu Bất Phiền nguyên thần thay vào đó, đến lúc đó sẽ phiền toái hơn. Ngươi nếu là không đồng ý, việc này như vậy coi như thôi, ta cũng lý giải lựa chọn của ngươi. Thôi Ngư nhìn về phía Vu Bất Phiền. Gọi thân thể của chính mình gửi lại người khác nguyên thần, làm sao đều cảm thấy khó chịu, nếu như bị người đoạt xá, đến lúc đó khóc cũng chưa chỗ để khóc. Thế nhưng là không đáp ứng Thôi Ngư, đoạt xá sự tình không được bao lâu liền sẽ giáng lâm tại trên người chính mình. Đến lúc đó mình ngay cả phản kháng đều làm không được. Ta đáp ứng. Vu Bất Phiền cười khổ, ta hiện tại nơi nào còn có lựa chọn nào khác? Hắn nơi nào còn có lựa chọn tình trạng? Ngươi yên tâm, ta chỉ là đem nguyên thần lấy thần thông hình thái dự trữ tại thân thể của ngươi bên trong, sẽ không ảnh hưởng đến thân thể ngươi mảy may. Thôi Ngư nói câu. Vu Bất Phiền gật gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy thành khẩn cùng chân thành tha thiết, ta tin tưởng ngươi, nếu không lúc trước cũng sẽ không cùng ngươi kết bái làm huynh đệ. Lần này lại là ngươi đã cứu mạng của ta, ta lại có lý do gì không tin ngươi đây? Vu Bất Phiền có chút bất đắc dĩ, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Không tin Thôi Ngư, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thôi Ngư hướng Vu Bất Phiền gật đầu một cái, trốn vào trong đất bùn trở lại Hạo Kinh thành. Vinh Quốc công phủ Thôi Ngư trở lại trong phủ đệ, liền gặp Vinh Quốc công phu nhân tại sửa sang lấy số liệu văn thư, cầm tính toán nhỏ nhặt đánh lốp bút vàng, đốm lửa đều muốn xuất hiện. Ngươi trở về. Nhìn thấy Thôi Ngư trở về, Vinh Quốc công phu nhân dừng lại trong tay bản tính. Làm sao? Thôi Ngư mày nhăn lại, ngươi cũng bắt đầu công việc lu đủ lên. Ta cuối cùng không thể ngồi chờ chết. Vinh Quốc công phu nhân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, còn có ngươi nói muốn tuyển nhận một chút nuôi tạm dệt vài người, kế hoạch ngâm nước nóng. Ta lúc đầu thay ngươi tuyển nhận hơn 300 người, nhưng ai biết Vạn Thông Thương hội mở miệng, dọa đến tất cả người nuôi tạm tất cả đều chạy. Vạn Thông Thương hội lại là lai lịch gì? Vì sao muốn thần quốc công phủ đối nghịch? Thôi Ngư không hiểu, làm sao cảm giác đi tới Hạo Kinh thành sau, nơi nào đều có địch nhân a. Vạn Thông Thương hội là Hạo Kinh lớn nhất tơ lụa thương nhân tổ hợp tổ chức, cầm giữ toàn bộ Hạo Kinh thành tất cả tơ lụa mua bán. Chỉ cần bọn hắn mở miệng, những cái kia dệt, nuôi tạm tay nghề người liền không dám vi phạm, nếu không cả nhà già trẻ đều muốn bị chết đói. Vinh Quốc công phu nhân bất đắc dĩ nói, vốn tới nhà chúng ta trước kia có mình người nuôi tạm, nhưng là bây giờ tất cả đều ôm bệnh xin nghỉ, nuôi dưỡng ở trong nhà không chịu ra, nhất định là nhận thần linh sai sử. Vạn Thông Thương hội, làm sao cái gì như quỷ xà thần đều xuất hiện? Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng sắc khí. Việc này ngươi không cần quản, giao cho ta chính là. Thôi Ngư nói câu, ngươi có thể làm được sao? Vinh Quốc công phu nhân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, phải biết tại ở kinh thành này một mẫu ba phần đất, chỉ cần Vạn Thông Thương hội mở miệng, liền không có người nuôi tạm dám cho chúng ta lấy ra nghệ. Ta tự nhiên có biện pháp có thể tìm đến người. Thôi Ngư nói câu, còn có, ngươi đi truyền xuống mệnh lệnh, tất cả tẩm trang người nuôi tẩm, dệt vải công, tất cả đều từ tẩm trang xóa tên, đoạn mất thắng bạc, về sau không còn là ta Vinh Quốc công phủ người. Bọn hắn đã dám cùng ta đối nghịch, kia liền dứt khoát đem bọn hắn tất cả đều hủy bỏ, quét ra đi. Vinh Quốc công phu nhân gật gật đầu, trong tay bắt đầu viết văn thư, bây giờ toàn bộ Vinh Quốc công trong phủ, mới Vinh Quốc công không có kế vị trước đó, nàng chính là Vinh Quốc công phủ hoàn toàn xứng đáng gia chủ. Thôi Ngư cũng bắt đầu suy tư nuôi tầm sự tình, hắn nghĩ tới rồi một người, một cái có thể giúp hắn hoàn thành kế hoạch người. Lớn Ngu Quốc Hạ Vũ. Lớn Ngu Quốc mặc dù mới một lần nữa thành lập, nhưng lại hội tụ vô số lưu dân, có thể nói là nhân tài đông đúc, dưới trướng nắm giữ lấy thầy cúng nhạc sĩ bách gia người vô số kể, muốn tìm kiếm một số người đến dệt vải nuôi tầm, đối với đối phương đến nói cũng không khó. Thôi Ngư viết sách hay tin, đưa tiến tức ưng, chờ tin tức về Hạ Vũ. Về phần nói thân phận của chính mình bại lộ vấn đề, hắn tin tưởng Hạ Vũ tuyệt không phải cái kẻ ngu, hẳn phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Hắn cùng Hạng Vũ không phải địch nhân. To như vậy Lớn Ngu Quốc nếu là tìm không ra người nuôi tạm, đó mới là gọi người cười đến rụng răng. Nhưng mà còn không có yên tĩnh mấy ngày, liền gặp Dĩnh Nhi bước nhanh từ ngoài cửa đi tới. Phu nhân, những cái kia tẩm hộ hội tụ vào một chỗ, ngăn ở Vinh Quốc công bên ngoài phủ nháo sự. Nháo sự? Vinh Quốc công phu nhân lông mày nhíu lại. Náo chuyện gì? Vinh Quốc công phu nhân hỏi một câu. ngài đem bọn hắn hộ tịch tức đoạn, bọn hắn mất đi sinh hoạt nơi phát ra, tự nhiên sẽ không an phận. Dĩnh Nhi đạo. Vinh Quốc công phu nhân cười lạnh, đi nói cho Lý tổng quản, đem kia tầm nông hộ tất cả đều biếm thành nô lệ, bán đi cho người ta làm trâu làm ngựa đi. Vinh Quốc công phu nhân một câu, hời hợt quyết định không biết bao nhiêu gia đình sinh tử tồn vong. Muốn náo sự, không tồn tại. Liên cả Vinh Quốc công trong phủ quản sự đều không gặp được. Nông hộ sự tình giải quyết, trong phủ tiêu ngừng lại, nhưng mà ngày thứ hai lại có tin tức xấu truyền đến. Sáng sớm Thôi Ngư đang ngồi trong phòng luyện tập bức họa, suy tư như thế nào lợi dụng nuôi tầm thủ đoạn, đi đổi thành hoàng kim sự tình, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân vội vã, Hải Lan nổi giận đùng đùng từ ngoài cửa đi tới, Kinh Triệu phủ phái người đưa tới sổ gấp, nói có thần linh tham gia đấu, chúng ta tầm trang ảnh hưởng đến Hạo Kinh thành long mạch đi hướng, phải nuốt ngừng 3 năm. Vừa nói, đem một phần màu đỏ sổ gấp bày ở trước người của Thôi Ngư. Thôi Ngư nhìn xem trong tay sổ gấp, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng suy tư, Kinh Triệu phủ dám đóng cửa phủ quốc công sản nghiệp, không phải là chán sống bị. Kinh Triệu phủ là người của Cơ Vô Tâm. Sắc mặt Hải Lan âm trầm nói. Thôi Ngư nghe vậy giật mình, lộ ra như nghĩ tới cái gì, ngược lại là thú vị, nghĩ không ra Cơ Vô Tâm vậy mà vận dụng loại thủ đoạn này. Làm sao bây giờ? Ngươi lựa chọn sản nghiệp đã tại lại bộ đăng ký, lại nghĩ thay đổi sợ là đã muộn. Cơ Vô Tâm cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Hải Lan lộ ra một tia sắc cơ. Cơ Vô Tâm sao? Kinh Triệu phủ sao? Thôi Ngư như có điều suy nghĩ, nhưng vào lúc này Dĩnh Nhi từ ngoài cửa đưa tới thiết mời, công tử, Kinh Triệu phủ đưa tới thiết mời, nói là mời công tử tiến đến tra hỏi. Không thể đi. Kinh Triệu phủ không có ý tốt. Ta mời Lao Thái Thái ra mặt, đuổi Kinh Triệu phủ. Hải Lan nghe vậy đột nhiên biến sắc, ánh mắt bên trong tràn ngập sắc cơ. Thôi Ngư nghe vậy lắc đầu, không cần kinh động Lao Thái quân, ta đi một chuyến là được rồi. Bất quá là chỉ là một cái Kinh Triệu phủ mà thôi, lại có thể làm gì được ta. Chương 697, làm cục chương 697, làm cục Thôi Ngư đứng người lên, đi ra ngoài cửa lớn. Quả nhiên nhìn thấy Kinh Triệu phủ sai dịch sắc mặt cung kính đứng tại ngoài cửa lớn chờ, tại sai dịch bên cạnh còn có đã sớm chuẩn bị kỹ càng xe ngựa. Đi thôi. Thôi Ngư trực tiếp leo lên xe ngựa. Xe ngựa lộc cộc, một đường đi tới Kinh Triệu phủ, sai dịch cung kính đem Thôi Ngư mời vào hậu đường, sau đó dâng lên nước trà, không bao lâu liền gặp một thân tài mập mạp nam tử trung niên, nện bước nhanh chân từ ngoài cửa đi đến, thế nhưng là thần gia công tử thần kỳ. Thôi Ngư ngồi ngay ngắn ở trên đế, thân thể thẳng tắp không có nhúc nhích, mà là lặng lặng nhìn trung niên nam tử kia. Thân là truyền thừa mấy ngàn năm thần gia, sao lại đối với Kinh Triệu phủ không đúng? Ngươi là Kinh Triệu phủ quan? Thôi Ngư hỏi một câu. Bản quan Kinh Triệu phủ phủ doãn. Kinh Triệu phủ doãn đối với Thôi Ngư thất lễ coi như không thấy, đại chu hướng bọn này vân quý, có mấy cái đem Kinh Triệu phủ để ở trong mắt. Chính là cựu khanh chi vị, cũng sẽ bị vân quý đệ tử xem thường, huống chi là hắn. Thần gia tầm trang là công tử quản sự. Kinh Triệu phủ doãn ngồi ở Thôi Ngư đối diện, nhẹ nhàng mở miệng hỏi một câu. Không sai, hiện tại là sản nghiệp của ta. Thôi Ngư nói câu, nhưng là ngươi sẽ hắn cho quan. Công tử thân là vân quý thế gia, có thể kế thừa tương lai tước vị, hẳn là một cái người thông minh. Chỗ kia trang tử bị đại nhân vật coi trọng, công tử đem trang tử giao ra, Kinh Triệu phủ có thể bồi thường ngươi một bộ phận tiền, ngươi cầm bộ phận này tiền đi mở lại một cái tầm trang, cũng không ảnh hưởng khảo hạch của ngươi. Kinh Triệu phủ doãn nhìn về phía Thôi Ngư, công tử hẳn phải biết, bây giờ Kinh Triệu phủ dám tìm thần gia phiền phức, phía sau đại biểu cho cái gì? Ta muốn nói là không đâu. Thôi Ngư hỏi một câu. Kinh Triệu phủ doãn quả thực là buồn cười, mở lại một cái tầm trang. Từ tuyên chỉ đến một lần nữa quy hoạch, không có cái 3-5 năm căn bản là không làm được. Công tử hôm nay sợ là không thể rời đi Kinh Triệu phủ. Kinh Triệu phủ doãn nheo mắt lại, có quỷ thần tham gia đấu, kia tầm trang phong thủy ảnh hưởng đại chu long khí cách cục, bản quan cũng chỉ có thể lưu công tử ở chỗ này điều tra. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Kinh Triệu phủ doãn, hảo thủ đoạn, chỉ là loại thủ đoạn này vậy mà dùng tại thần gia trên thân, xem ra thần gia quả thật là xuống dốc. Kinh Triệu phủ doãn cười khổ, trên các ngươi mặt đại nhân vật đấu tranh, cần gì phải làm khó ta một cái hạt vừng tiểu quan. Thôi Ngư không nói gì, chỉ là nhắm mắt lại. Kinh Triệu phủ doãn coi là Thôi Ngư đang suy nghĩ, cũng không có thúc giục. Một khắc đồng hồ sau, có kém dịch từ ngoài cửa bước nhanh đi tới, ghé vào Kinh Triệu phủ doãn bên tai một trận nói nhỏ. Kinh Triệu phủ doãn không khỏi biến sắc, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghiêm túc, nghĩ không ra công tử vậy mà đã sớm đầu nhập đại quân tử. Thôi Ngư khỏe miệng nhếch lên, lộ ra một bộ người thắng mỉm cười. Thần linh đã xuất thủ, Cơ Vô Song như thế nào lại khoanh tay đứng nhìn? Việc này thậm chí không cần kinh động Lao Thái quân, tự nhiên sẽ có người thay Thôi Ngư đem tất cả mọi chuyện đều làm thỏa đáng. Công tử mời đi. Phủ doãn nói câu. Thôi Ngư đứng người lên, nhìn cũng không nhìn phủ doãn, muốn đi ra ngoài cửa, thế nhưng là phủ doãn bỗng nhiên đem Thôi Ngư gọi lại, công tử. Thôi Ngư bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Kinh Triệu phủ doãn. Việc này là Cơ Vô Tâm điện hạ bản giao sự tình, chỗ kia trang tử đã bị Cơ Vô Tâm điện hạ để mắt tới, đại vương tử có thể cứu được ngươi một ngày, lại không thể nhiều lần tổng cứu ngươi, luôn có cứu ngươi trễ thời điểm. Kinh Triệu phủ doãn nhìn về phía Thôi Ngư, công tử nếu là người thông minh, liền nên sớm một chút đem trang tử nhường lại. Không phải, dưới mắt sợ không phải chuyện phiền toái kết thúc, mà vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Cùng một vị vương tử là địch, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Thôi Ngư nghe vậy nhìn Kinh Triệu phủ doãn một chút, trong ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu, trở về nói cho chủ tử của ngươi, muốn có bản lĩnh gì, cứ việc thi triển đi ra là được rồi. Hắn cùng Cơ Vô Tâm ở giữa mâu thuẫn đã sớm không cách nào điều hòa, há lại sẽ nhượng bộ. Thôi Ngư đi ra Kinh Triệu phủ, một cái võ sĩ đứng tại Kinh Triệu bên ngoài phủ chờ, nhìn thấy Thôi Ngư đi tới, kia võ sĩ tiến lên đây đưa lên một phong thư này là đại điện hạ bàn giao cho ngươi. Cơ Vô Tâm bên kia ngươi yên tâm, điện hạ sẽ đem Cơ Vô Tâm ngăn trở, chuyện kế tiếp tất cả đều muốn bằng ngươi bản lãnh của mình. Võ sĩ sau khi nói xong quay người rời đi, lưu lại Thôi Ngư Cầm thư liếc mắt nhìn, sau đó tiện tay đem thư hóa thành cho tàn. Không gì ngoài là Cơ Vô xong một chút phế vật chi ngôn. Quay đầu nhìn về phía sau lưng Ứng Thiên phủ, ta lúc đầu kế hoạch tựa hồ có thể áp dụng. Xe ngựa lộc cộc rung động, đi đến một nửa lại bị người ngăn lại. Thôi Ngư vén rèm lên, nhận ra là Thần Linh. Nói chuyện, Thần Linh nói câu, ngữ khí bình thản, không có bất kỳ cái gì ba động. Thôi Ngư cười cười, đi xuống xe ngựa, hai người tới một bên tử lâu, tiến vào một cái ghế lô bên trong. Muốn nói chuyện gì? Thôi Ngư hỏi một câu. Chỉ cần ngươi từ bỏ tòa kia vườn, ta có thể gọi những cái kia dệt nông hộ tất cả đều trở về, đồng thời trả lại cho ngươi tìm một cái tốt hơn vườn, thậm chí cả các loại công tượng, tất cả đều vì ngươi chuẩn bị kỹ càng, thậm chí kinh triệu phủ doãn chờ cũng sẽ không lại gây sự với ngươi. Thần Linh một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Không cần, ta người này liền thích có người tìm ta phiền phức, qua không được cuộc sống yên tĩnh. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Nghe nói Thôi Ngư, Thần Linh lập tức sắc mặt âm trầm xuống, ngươi biết không biết mình hiện tại đang làm cái gì? Đắc tội Cơ Vô Tâm điện hạ, sẽ đem thần gia đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cơ Vô Tâm điện hạ tương lai thế nhưng là vô cùng có khả năng đăng lâm đại bảo, kế thừa thiên hạ đại thống quân chủ. Ta cảm thấy ngươi nghĩ hơi nhiều, đại chu hướng hiện tại bấp bênh, có thể hay không chuyển đến Cơ Vô Tâm một đời kia còn hai chuyện, ngươi suy nghĩ quá sớm. Thôi Ngư lắc đầu. Nghe nói Thôi Ngư đại nghịch bất đạo, Thần Linh sững sờ, cả người đều đã tê dần. Thần kỳ. Thần Linh rất trịnh trọng mở miệng, ngươi không biết hiện tại phủ quốc công tình thế. Hiện tại phủ quốc công đã trở thành vương thất cái đinh trong mắt, chúng ta chỉ có duy trì một vị nào đó vương tử đăng cơ, mới có thể thay đổi biến phủ quốc công tình cảnh. Ngươi như thế khư khư cố chấp, sẽ đem ta trong ngày thường làm ra tất cả cố gắng đều nước chảy về biển đông. Ngươi cảm thấy Cơ Vô Tâm có thể đăng lâm vương vị? Thôi Ngư hỏi một câu. Ánh mắt của ta không có sai, Cơ Vô Tâm nhất định đăng lâm vương vị. Thần Linh rất chắc chắn. Ngươi cảm thấy Cơ Vô Tâm đăng lâm vương vị về sau sẽ đặc xá thần gia sao? Thôi Ngư lại hỏi câu. Chỉ cần điện hạ đăng cơ, chúng ta liền có tổng lòng chi công, điện hạ nhất định đặc xá chúng ta. Ta đã thu hoạch được điện hạ hứa hẹn. Thần Linh một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi thu tay lại đi. Thần gia tương lai giao đến trong tay ta, mới có thể kẽ hở cầu sinh lưu lại một tuyến âm thanh cơ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Thần Linh, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ không hiểu. Hắn đột nhiên cảm giác được, Thần Linh người này ngược lại cũng có chút ý tứ, cũng không phải là vì tư tâm của mình, càng là vì thần gia tụ tồn. Đối với thần gia tương lai, hắn lựa chọn leo lên Đại Chu vương thất, dựa vào Đại Chu vương thất, cảm thấy chỉ cần đối với Đại Chu vương thất hữu cầu tất ứng, tương lai thần gia liền có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Mà lão thái quân bọn người lựa chọn là thoát khỏi Đại Chu vương thất khống chế. Cái nhìn của ta cùng ngươi cũng không cùng, ta vừa vặn cho rằng thần gia chỉ có liều mạng một lần, mới có thể giết ra tìm đường sống. Tương lai hình thức tiên biến văn hóa, không chừng muốn không được mấy năm, Đại Chu vương thất liền muốn diệt vong nữa nha, ngươi lựa chọn ủy khúc cầu toàn cũng không phải là sách lược bài toàn. Thôi Ngư nhìn về phía Thần Linh, ta cảm thấy ngươi vẫn là rời khỏi người thừa kế địa vị, đem phủ quốc công giao cho ta, dù sao ta mới là danh chính ngôn thuận người thừa kế. Ta biết ngươi đầu nhập Cơ Vô Song, nhưng Cơ Vô Song người này bụng dạ hẹp hòi, không phải minh quân nhân tuyển, ngươi đầu nhập hắn sẽ chỉ đem ta thần gia đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thần Linh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư. Thôi Ngư cười cười, nhưng không có lên tiếng, mà là đứng người lên bề câu, ngươi xem sai lầm rồi, không đơn giản Cơ Vô Tâm không phải minh quân nhân tuyển, coi như Cơ Vô Song cũng không phải minh quân nhân tuyển. Ai nói ta đặt cửa Cơ Vô Song? Thần Linh nghe vậy sững sờ, rõ ràng thần kỳ chính là đầu nhập Cơ Vô Song a. Thôi Ngư cười cười, hai tay cắm ở trong tay áo, cường giả phải tự cường, ta sẽ không đầu nhập Cơ Vô Song, cũng sẽ không túi đầu trước Cơ Vô Tâm. Ta thần gia có thể hôm nay bằng vào chính là mình bản sự, mà không phải ủy khúc cầu toàn. Thần gia nếu là kẻ yếu, sớm đã bị Đại Chu vương thất thôn vệ, nơi nào có cơ hội kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay. Nói dứt lời, Thôi Ngư vỗ vỗ Thần Linh bả vai, quay người đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của Thôi Ngư, Thần Linh có chút ngu ngơ, dùng mình đạo, mấy năm không thấy, hắn tựa như là biến thành người khác. Hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Ngày thứ hai, Thôi Ngư tìm tới Chí Hồ, ta có sự kiện yêu cầu ngươi xử lý. Chuyện gì? Chí Hồ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Nói cho Cơ Vô Tâm, Định Hồn Châu có thể tương trợ hắn đột phá nhục thân cực hạn. Sau đó thuyết phục Cơ Vô Tâm lấy hoàng kim vạn cân treo thưởng Định Hồn Châu. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn hướng Chí Hồ, tâm ma lực lượng bắt đầu quậy phá. Thuyết phục Cơ Vô Tâm, tìm tới Định Hồn Châu, ban thưởng hoàng kim vạn cân. Ngươi hẳn là có thể làm đến a. Thôi Ngư không nhanh không chậm đạo. Treo thưởng Định Hồn Châu. Kia Định Hồn Châu chính là trong truyền thuyết vật, chính là kỳ dị chi vật, căn bản cũng không có người thấy qua, ngươi vì sao treo thưởng Định Hồn Châu? Trong lòng Chí Hồ không hiểu. Làm theo chính là. Thôi Ngư về câu. Hắn tin tưởng Chí Hồ năng lực làm việc. Thôi Ngư sau khi đi, Chí Hồ ngồi ở trong sân vò đầu bứt tai, suy tư như thế nào hoàn thành Thôi Ngư bàn giao sự tình. Hắn biết Thôi Ngư nhất định có chút nhu đồ, có thể là thừa cơ có ý đồ với Cơ Vô Tâm, nhưng là Chí Hồ không quan tâm, hắn định không để ý đắc tội Cơ Vô Tâm, Đại Chu hiện tại bấp bênh, liền xem như đắc tội Cơ Vô Tâm lại có thể thế nào. Cơ Vô Tâm chỉ là thái tử, mà Chu Thiên Tử bây giờ tuổi tác chính thịnh, huống chi chuyện này cũng không nhất định phải mình đi làm, ai những năm này còn không có nuôi mấy cái đáng tin cậy thủ hạ. Chí Hồ trên đường đi ngâm nga tiểu khúc, xuyên qua một đạo âm u đường đi, đi tới một cái lộn xộn cửa hàng trước. Lưu Lão Kê. Chí Hồ cũng không ghét bỏ cửa hàng dơ giấy bẩn thỉu kém, mà là không nhanh không chậm đi vào trong đó. Gặp qua đại gia. Đại gia ngài làm sao có thời gian đến? Một cái tóc hai bù xù, toàn thân vô cùng bẩn lão giả xuất hiện tại trước người của Chí Hồ. Đem quyển sách này cho ta làm cũ. Chí Hổ từ trong tay áo móc ra một quyển sách, đưa đến trước người của lão tẩu. Còn có, ngươi lại cho ta viết mấy câu, sau đó làm cũ nốt vào thư tịch bên trong. Đi nhớ, muốn dùng lá vàng làm tốt, ép vào thư tịch bên trong. Chí Hổ phân phó câu. Lão tẩu cũng không nhiều lời, xuất ra hoàng kim thuần thục ép tốt, chế tác thành lá vàng, sau đó quay đầu nhìn hướng Chí Hổ, đại gia, khắc ấn chữa gì dấu vết? Liên khắc ấn định hồn châu có thể gọi người đột phá lực chi cực hạn, hơn nữa còn có thể gọi người hoàn mỹ đánh vỡ ràng buộc, luyện thành thần linh chi lực. Nội dung cụ thể chính ngươi đi biên, dựa theo thương chiều cách thức đi khắc. Chí Hổ phân phó câu. Nghe nói Chí Hổ, lão tẩu xuất ra công cụ, cẩn thận từng ly từng tí tại thư tịch bên trên gõ ra một nhóm văn tự, bất quá nửa giờ liền đã làm tốt, sau đó lại dùng thời cổ thủ pháp ép vào thư tịch nào đó một tờ bên trong. Sau đó lại trải qua đủ loại công cụ làm cũ, sau 4 canh giờ đem thư tịch đưa cho Chí Hổ, đại nhân, may mắn không làm được bệnh. Chí Hổ tiếp nhận thư tịch, cẩn thận nhìn bung lên, sau đó đối lão tẩu đạo, ngươi rời kinh đi, trong vòng 3 năm không cho phép trở về. Lão tẩu nghe vậy sững sờ, đội vàng gật đầu, tiểu nhân trong đêm bước đi, tuyệt không chỉ hoãn. Chí Hổ hài lòng điểm một cái cằm, như thế tốt lắm, miễn cho ta muốn mệnh của ngươi. Ngày thứ hai, quyển sách này liền xuất hiện tại Cơ Vô Tâm trong thư phòng, đồng thời tại Cơ Vô Tâm lúc đi học, không có dấu hiệu nào rơi xuống, nện ở đầu của Cơ Vô Tâm bên trên. Mà bộ sách kia lại vừa lúc đập lật ngọn đèn, ánh lửa lấp lóe bên trong thư tịch hóa thành cho tàn, chỉ có một vệt kim quang lấp lóe, gọi con mắt của Cơ Vô Tâm lập tức phát sáng lên. Trấn Quỷ Ti tồn tại ngàn năm, có thể nói là vô khổng bất nhập. Chí Hổ không hổ là Trấn Quỷ Ti bát đại thống lĩnh một trong, không có để thôi ngư đợi bao lâu, một đạo treo thưởng tin tức liền từ Cơ Vô Tâm trong vương phủ truyền đi, nháy mắt nóng nảy toàn bộ Đại Chu vương hướng, định hồn châu tin tức trở thành trong thiên hạ lôi cuốn. Hoàn thành sao? Chí Hổ hảo thủ đoạn. Bất quá Chí Hổ chính là Trấn Quỷ Ti bát đại đầu lĩnh một trong, có được thủ đoạn như thế, cũng là có thể nói còn nghe được. Thôi ngư âm thầm gật đầu một chút, trong ánh mắt tràn ngập dị dạng thần thái, Cơ Vô Tâm dám can đảm chèn ép ta, ta muốn có hay không cho hắn cái báo ứng, hắn còn lấy vì muốn tốt cho ta ức hiếp. Trong tay Thôi ngư một đoạn hương hỏa nhóm lửa, cắm ở trước người trong lò đan, không có để Thôi ngư đợi bao lâu, trong hư không một điểm thanh khí lưu chuyển, tiếp lấy một bóng người xuất hiện tại Thôi ngư trước mắt. Tiểu tử ngươi tìm ta. Đường chú hề vải nhìn về phía Thôi ngư, không chút khách khí ngồi trên ghế, vậy lên chân bắt chéo tựa hồ là đang trong nhà mình một dạng. Lựa chọn tìm kiếm Đường Chu tương trợ, Thôi ngư cũng là có chút bất đắc dĩ, dù sao chỉ có Đường Chu mới có thể giúp tự mình hoàn thành kế hoạch này. Muốn cầu ngươi làm một việc. Thôi ngư đứng người lên, rót cho Đường Chu một ly nước trà. Ngươi còn có cơ hội cầu tới ta. Đường Chu hiếu kỳ nhìn về phía Thôi ngư. Ở trong lòng của hắn, Thôi ngư gần như toàn trí toàn năng, nơi nào còn cần đến cầu mình. Ta lại không phải thần tiên, đương nhiên có chuyện yêu cầu người đi xử lý. Thôi ngư cười híp mắt nói, ngươi cố này hóa thân, có thể phân thân bao nhiêu? Đường Chu sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Thôi ngư. Nếu là không so đo thực lực, muốn chia bao nhiêu phân bao nhiêu, ngàn vạn 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 cũng không khó. Như thế không thể tốt hơn, ta muốn cầu ngươi thay ta làm một chuyện, việc này ngươi nếu có thể hoàn thành, về sau ta thiếu một món nợ ân tình của ngươi. Ánh mắt Thôi ngư sáng rực nhìn xem Đường Chu. Ừm. Đường Chu kinh ngạc nhìn xem Thôi ngư, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Là muốn ta hỗ trợ chơi chết thần linh sao? Hoặc nói gọi ta đi thay ngươi ám sát hai vị kia vương tử? Đối với phủ quốc công sự tình, hắn có thể nói là mà biết quá sâu. Chương 698, kiếm chỉ Cơ Vô Tâm. Chương 698, kiếm chỉ Cơ Vô Tâm. Phủ quốc công sự tình, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Thôi ngư một đôi mắt nhìn về phía Đường Chu, bất quá giết gà chỗ này dùng dao mổ trâu. Chỉ là một cái thần linh mà thôi, không bị ta để ở trong mắt. Kia ngươi muốn làm gì? Đường Chu không hiểu nói câu. Thôi ngư cười híp mắt nói, ngươi lại đưa lỗ tai tới nghe, tin tức này quyết không thể để lộ ra đi. Đường Chu nhìn thấy Thôi ngư biểu hiện như thế, trong lòng càng là hiếu kỳ, vội vàng tiến lên trước đem lỗ tai phụ tới. Thôi ngư một trận nói nhỏ, Đường Chu cả kinh trận mắt hốt mồm, một đôi mắt sợ hãi nhìn về phía Thôi ngư, ngươi tiểu tử là tại đùa lửa, ngươi biết mình chơi lớn bao nhiêu sao? Một khi tin tức truyền đi, để lộ phong thanh, ngươi sẽ bị Hạo Kinh quyền bị rút gần lộ ra. Ta chỉ hỏi ngươi có thể hay không xử lý. Thôi ngư một đôi mắt nhìn về phía Đường Chu. Đường Chu nghe vậy trầm mặc, sau một hồi mới nói, ngươi sợ là xem nhẹ người trong thiên hạ, Hạo trong kinh người tài ba vô số, liền xem như ta cũng không dám nói có thể tránh né tất cả bí thuật. Một khi bị người phát hiện, chỉ sợ trong thiên hạ lại không ta đất dung thân. Ngươi nói điều kiện đi. Thôi ngư tức giận, chỉ cần lợi ích đúng chỗ, trên đời này liền không có không thể làm sự tình. Đường Chu trầm mặc sau một hồi, mới lắc đầu, tạm thời còn không có nghĩ đến, ngươi trước hết thiếu chúng ta tình như gì? Nợ nhân tình khó trả nhất, bất quá ai kêu ta bây giờ thiếu khuyết hoàng kim đâu. Thôi ngư gật đầu đáp ứng Đường Chu thỉnh cầu. Ta kỳ thật không biết rõ, ngươi muốn nhiều như vậy hoàng kim làm gì? Tu hành đến ngươi loại cảnh giới này, chỉ là vàng bạc chi vật mà thôi, cũng đáng được ngươi tốn công tốn sức. Ta tu luyện một môn thần thông, chỉ cần có đầy đủ hoàng kim, trong khoảnh khắc liền có thể đại thành, so sánh kim sắc cường giả. Thôi ngư không nhanh không chậm đạo. Trượng sáu kim thân nhưng cũng khó tu luyện, hoàng kim thượng lại có thể tìm kiếm, kia chân kim lại nên đi nơi nào đảo? Chân kim phía trên tiên thiên canh kim, mình lại đi đâu tìm kiếm? Bất quá Thôi ngư dựng dục một cái tiểu thế giới, chỉ cần cố gắng tu hành, đến lúc đó có thể mưu cầu vật tư, kim thân luôn có hoàn thiện thời điểm. Ngươi biện pháp này quá thất đức, ngày sau tất nhiên đều danh truyền khắp thiên hạ, không biết được bao nhiêu người sẽ bị ngươi hô đến thê ly tử tán. Đường Chu lắc đầu, Trấn Quỷ Ti cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn xuất càng lớn hòa loạn. Có thể bao lớn tai họa? Tả hưu bất quá là một chút hoàng kim mà thôi, triều đình còn có thể vì một chút hoàng kim tốn công tốn sức điều động tiên thiên linh bảo. Thôi ngư lại xem thường. Nghe nói thôi ngư, Đường Chu lắc đầu, ta đáp ứng ngươi, chỉ là ngày sau không biết được có thể hay không gặp báo ứng. Bàn tay thôi ngư một điểm, hư không không hiểu khí tức hội tụ, từng đống làm bằng bạc thành tượng nặng bắt đầu trong hư không ngưng tụ. Trong nháy mắt toàn bộ phòng đã bị bạc tượng nặng chất đầy, Đường Chu thấy vậy thi triển thần thông, phất ống tay áo một cái đem tất cả bạc tượng nặng đều thu vào. Nhóm này bạc giả tượng nặng là ta tạo nên ra, chỉ có thể duy trì một tháng sau nhóm này bạc giả tượng nặng sẽ tan thành mây khói, đến lúc đó ngươi nếu là không làm thỏa, sự tình tất nhiên sẽ tiết lộ ra ngoài. Thôi ngư một đôi mắt nhìn về phía Đường Chu. Ngươi quá coi thường ta. Cần gì phải một tháng, ngày mai liền có thể làm thỏa đáng. Ngươi xem nhẹ ta sức mạnh của Thái Bình Đạo cùng thủ đoạn. Đường Chu cảm thấy Thôi ngư xem thường người. Còn có, ta muốn hướng ngươi cầu một môn thần thông. Thôi ngư một đôi mắt nhìn về phía Đường Chu, mặc dù ta biết, này sẽ gọi ngươi rất khó khăn, nhưng ta vẫn còn muốn mở miệng. Nắm giữ văn đạo nhân cơ hội quá hiếm có, Thôi ngư không nghĩ từ bỏ. Nha, trên người ngươi thần thông lợi hại như vậy, lại còn sẽ có cầu tới trên người ta thời điểm. Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi ngư, lộ ra vẻ tò mò. Ta muốn cầu môn thần thông này, cũng không phải bình thường thần thông, chính là ngươi bản mệnh thần thông phân thân thuật. Thôi ngư là muốn mượn nhờ phân thân thuật, tìm hiểu ra phân thần chi pháp. Ngươi muốn tu luyện phân thân thuật. Đường Chu sửng sốt, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Thôi ngư. Không sai. Thôi ngư gật gật đầu. Đường Chu nghe vậy hơi chút do dự, ngươi muốn phân thân thuật làm gì? Ta muốn tìm hiểu ra phân hóa nguyên thần chi pháp, tốt nhất là có thể tu luyện ra nguyên thần thứ hai. Thôi ngư nhìn về phía Đường Chu, ngươi nếu là có thể tu luyện ra nguyên thần thứ hai biện pháp, ta có thể dùng thần thông cùng ngươi đổi. Ngươi muốn cùng ta đổi thần thông? Đường Chu nghe vậy lập tức con mắt lóe sáng. Phân thân thuật mà thôi, đối với Đường Chu mà nói đúng là không tầm thường, thế nhưng là thật muốn học được, cũng liền như thế mà thôi. Muốn làm được giống như Đường Chu phân hóa ngàn vạn thân thể, mà lại mỗi cái thân thể đều có thể tự chủ tu luyện, căn bản cũng không khả năng. Bởi vì bản thể của hắn là Thái Tuế, có thể vô hạn phân liệt, tu luyện phân thân thuật được trời ưu ái. Đổi thần thông gì đều có thể. Đường Chu thử thăm dò hỏi một câu. Thôi ngư gật gật đầu, hắn muốn đổi Đường Chu áp đáy hòm thần thông, đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt nhà mình thần thông. Tốt lắm, ta liền muốn đổi lấy ngươi cái kia bái nhân hồn phách thủ đoạn. Đường Chu một đôi mắt tinh quang sáng rực nhìn xem Thôi ngư. Thôi ngư nghe vậy kinh ngạc nhìn Đường Chu một cái, ngươi ngược lại là rất tính mắt. Hữu tâm tính vô tâm, đinh đầu thất tiễn phía dưới, mạnh hơn cường giả đều phải chết. Liền xem như đại la thần tiên cũng phải ngoan ngoãn mất mạng. Bất quá Thôi ngư cũng không sợ đinh đầu thất tiễn sách chuyển đi, mà lại đinh đầu thất tiễn sách cũng là có tránh né biện pháp. Tựa như là Thôi ngư, bây giờ có tiên thiên chí bảo hỗn độn trùng, nhân quả không ra thân, chỉ cần có hỗn độn trùng hộ thể, kia đinh đầu thất tiễn sách liền không làm gì được hắn. Đổi hay không? Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi ngư. Thôi ngư cắn răng, đổi. Không trải qua sớm nói rõ ràng, cái này đinh đầu thất tiễn sách tác dụng phụ rất lớn, sẽ tại từ nơi sâu xa nhiễm phải bất tường chi lực, thôi không cẩn thận liền sẽ hóa thành quỷ dị. Thôi ngư nói là thi tổ xâm nhập. Đường Chu nở nụ cười, ta đương nhiên biết bực này thần thông chỗ đáng sợ. Hai người trao đổi thần thông, Đường Chu lại cùng Thôi ngư treo gẹo sẽ, sau đó thân hình lóe lên trực tiếp biến mất. Đường Chu đi, lưu lại Thôi ngư ngồi trong phòng, mượn trước người đèn đuốc lĩnh hội Đường Chu lưu lại phân thân thuật. Sau một hồi Thôi ngư mới đột nhiên vỗ bàn một cái, mẹ nó, bị Đường Chu cái thằng này hống, cái này phân thân thuật ta căn bản là tu luyện không được. Đường Chu phân thân thuật lấy Thái Tuế Linh Chi phân liệt thành căn bản, có thể tùy ý phân liệt, có thể vô hạn trọng sinh, chẳng lẽ Thôi ngư cũng phải đem cơ thể chính mình cho không ngừng cắt sao? Liền xem như Thôi ngư bị chém thành hai khúc cũng phải ngọn củ đòi. Đường Chu đúng là cho chân thần thông, nhưng đó là căn cứ Thái Tuế thôi diễn ra thần thông. Bất quá cái này phân thần thuật ngược lại là có thể lĩnh hội một phen, có thể thử nghiệm tu luyện một chút. Thôi ngư hơi làm trầm tư, bắt đầu lĩnh hội nguyên thần kỳ ảo, cũng không hiểu được Đường Chu có thể vì ta mang đến bao nhiêu chân chính hoàng kim. Ta ván này chỉ nhằm vào lòng tham không đủ hạng người, nếu là những người kia đều có thể lo liệu chính nghiệm, không làm hãm hại lừa gạt sự tình, ta cũng không tổn thương được bọn hắn. Thôi ngư cảm thấy mình không thẹn với lương tâm, lập tức thu liễm tất cả tâm tư, bắt đầu lĩnh hội phân thân thuật. Lại nói Đường Chu, một đường đi ra Vinh Quốc công phủ, đi tới một chỗ thấp cũ không chút nào thu hút cỏ tranh lưu tiền, đi vào trong phòng, chỉ có một cái đêm khuya tại đèn đuốc hạ thiêu thủa may và sống lao bà tử, hạo trong kinh thành có bao nhiêu ở giữa hiệu cầm đồ. Kia bà tử nghe vậy nhìn Đường Chu một cái, vội vàng đứng người lên, gặp qua đại nhân. Bà tử đem Đường Chu mời vào thượng tòa sau, mới cung cung kính kính đạo, hạo trong kinh thành hiệu cầm đồ tổng cộng có 13,000 nhà. Tiền trang đâu? Đường Chu lại hỏi câu. Tiền trang chi nhánh tổng cộng 6,000 nhà. Bà tử đạo. 13,000 nhà. 6,000 nhà. Ta muốn biết kia 13,000 nhà tất cả tư liệu. Lại đem tất cả cửa hàng tư liệu đều cho ta. Đường Chu bưng lên nước trà uống một ngụm. Bà tử ra ngoài ăn bài, không bao lâu cầm rất dày một chồng giấy, đi tới trước người của Đường Chu. Đại nhân, hiệu cầm đồ tin tức ngay ở chỗ này. Cái này 13,000 nhà, tất cả đều là không phú thì quý, cũng không phải dễ chê. Đường Chu nhìn xem trong tay văn thư, đối với bà tử không dành để ý, sau một hồi mới kinh ngạc nói, Vinh Quốc công phủ cùng Hỷ Quốc công phủ vậy mà cũng mở 18 gia sản trại. Chuyện tối nay, triệt để nát đến trong bụng, coi như trưởng giáo hỏi, cũng không nhưng sách nửa chữ. Trong cái này liên lụy quá lớn, một khi tiết lộ ra ngoài, người ta đều có họa sát thân. Đường Chu nghiêm túc căn bản câu. Bà tử nghe vậy quá sợ hãi, Đường Chu là tu bi gì? Thân phận gì? Liên cả Đường Chu đều có họa sát thân, cái này nên là đại sự cỡ nào? Bằng không lão bà tử ta đi bên ngoài tránh một chút. Bà tử có chút sợ hãi. Không sao, chỉ cần ngươi không lung tung mở miệng, đem việc này triệt để quên, liền sẽ không có người tra được trên người ngươi. Liền xem như thật sự có sự tình, phía trên cũng có đại nhân vật đỉnh lấy, liên lụy không đến ngươi. Đường Chu nói dứt lời, đứng dậy đi ra nhà tranh. Hạo Kinh Thành ban đêm là bất giả thành, toàn bộ Hạo Kinh Thành đèn đuốc sáng trưng, xe nước long mã, đầu đường bách tính chen vai thích cánh, có thể nói là đem nhân đạo thịnh thế khí tượng triển lộ ra. Hạo Kinh Thành có quỷ thần trấn thủ địa phương, ta nhưng không thể khinh thường. Đường Chu xuyên qua trong đám người, trong nháy mắt liền thay đổi dung mạo, sau một khắc Đường Chu tại quần quận biển người bên trong cất bước, một cái biến thành hai, hai biến thành bốn. Quần quận biển người bên trong, không có người chú ý tới, Hạo Kinh Thành bất quá mấy canh giờ, liền có thêm 13,800 cái Đường Chu. Hạo Kinh Thành nhiều 13,800 người, ném vào trong đám người sẽ không nộn nhạo lên nửa điểm gợn sóng. Phân thân 13,800, Đường Chu phân thân tu vi hạ xuống, đã cùng phàm nhân không khác. Lại qua 3 canh giờ, phát giác được tất cả phân thân toàn bộ đều vào chỗ về sau, Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía trước người hiệu cầm đồ, sau một khắc giống như chất phác lao nông mở dạng, đi vào sảng khoái trải bên trong. Trong tiệm cầm đồ đèn đuốc sáng trưng, hơn 50 tuổi quản sự lão tiền đang ngồi ở đèn đuốc hạ thưởng thức một viên dạ minh châu. Hắn tại Vinh Quốc công trong phủ hiệu cầm đồ bên trong ban sai hơn 30 năm, chính là lao tư cách, quản tới toàn bộ hiệu cầm đồ, có thể nói là dưới một người trên ba người. Những năm gần đây thần gia xuất hiện biến cố, trong phủ lao gia tinh lực bị phân tán, truyền thừa cũng xuất hiện đứt gãy, liền cho hắn rất nhiều cơ hội, cái này trong tiệm cầm đồ một nửa chỗ tốt, tất cả đều rơi vào túi bên eo của hắn bên trong, những năm này lao tiền trôi qua có thể nói là tưới nhuần rất. Nhất là thần linh thiếu gia đối với mình lôi kéo phía dưới, đủ kiểu hứa hẹn, chỉ cần mình có thể thay hắn làm việc, tương lai cái này trong tiệm cầm đồ năm thành được lợi về hắn. Đột nhiên cổng tiếng chuông gió vang, lão tiền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa lớn, liền gặp đi tới một cái chất phác lão nông bộ dáng người. Nhìn xem người lão nông kia, lão tiền không hẳn có nhìn xuống, mà là cấp tốc đứng người lên trên mặt lộ ra một vòng nhiệt tình. Lão ca, muốn làm thứ gì? Mở hiệu cầm đồ đều biết, càng là nghèo túng người, lại càng có khả năng khi rơi đồ tốt. Lão nông hơi chút do dự, một đôi mắt nhìn về phía hiệu cầm đồ lão bản, trưởng quỹ, ta muốn đổi vàng. Đây là ta quê quán đưa tới bạc, ta muốn hối đoái thành vàng. Vừa nói, từ sau lưng lấy xuống một cái bao, hối đoái thành hoàng kim. Tiền trưởng quỹ nghe vậy nhướng mày, ngươi muốn hối đoái hoàng kim, đi tiền trang là được rồi, hiệu cầm đồ nơi nào có hối đoái vàng? Hoàng kim chân quý bực nào, há có thể tùy tiện hối đoái? Ta đây cũng không phải là phổ thông bạc, mà là thành phẩm tượng nặng, thiên kim không đổi bảo vật, ta như thế nào lại đi tiền trang hối đoái? Chẳng phải là trà đạp đồ vật? Lao nông lẩm bẩm đạo. Tiền trưởng quỹ nghe vậy hứng thú, ta ngược lại muốn xem ngươi nói thành phẩm tượng nặng có gì chỗ chân quý. Lao nông mở ra bao khỏa, đã thấy một tôn ngân sắc tượng nặng đập vào mi mắt, đồng thời còn có một phong thư từ trong bao rớt xuống. Trưởng quỹ liếc mắt nhìn ngân sắc tượng nặng, đúng là làm công tinh mỹ sinh động như thật, nhất là kia ngân sắc tượng nặng con mắt, càng là để cho tiền trưởng quỹ thân thể run lên, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ không dám tin. Kia con mắt mặc dù trải qua che lấp, nhưng là há có thể giấu giếm được hắn cái này đôi bằng hiệu. Trong lúc nhất thời một trái tim phanh phanh đập mạnh, nhưng lại bất động thanh sắc đạo, xem ra ngược lại là có mấy phần bất phàm. Trưởng quỹ, ngài là cái học chữ, ta cái này quê quán mang hộ đến thư ngươi giúp ta ngó. Lao nông đem thư đưa lên. Trưởng quỹ tiếp nhận thư, không yên lòng liếc mắt nhìn, sau đó kinh ngạc nói, thì ra là thế. Thư bên trên biết lão nông trong nhà gặp biến cố, nhà mình nhi tử tại quê quán đắc tội quyền quý, lão gia nhân không thể không mang hộ đến tổ truyền bảo vật, hối đoái một điểm vàng đi vì nhà mình nhi tử làm tiền mãi lộ. Bởi vì quê quán địa phương vắng vẻ, bán không ra giá tốt, cho nên mới đến Hạo Kinh. Trưởng quỹ giải đọc xong thư, nghi hoặc trong lòng đi hơn phân nửa, sau đó một đôi mắt nhìn về phía bạc tượng nặng, vươn tay vuốt ve ngân sắc tượng nặng, trong lúc lơ đãng chạm đến kia tượng nặng con mắt, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mừng như điên, nhưng lại nháy mắt bị nó kiềm chế xuống dưới. Nên ta hôm nay phát tài, kia hai viên con mắt vậy mà là định hồn châu, chân chân là không thể tưởng tượng nổi. Tiền trưởng quỹ một đôi mắt nhìn về phía lao nông, lặng lẽ nói, ngươi cái này tượng nặng thoạt nhìn như là một cái tốt vật, ngươi muốn hối đoái bao nhiêu lượng hoàng kim? 10 cân. Lao nông không cần suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói câu. Trưởng quỹ nghe vậy nhướng mày, người lão nhi này chẳng lẽ công phu sư tử vọng? Cái này khu một tôn bạc tượng nặng, liền xem như làm công tinh mỹ, cũng đổi không được 10 cân vàng, ngươi không phải là muốn đem ta xem như oan đại đầu không thành? Ngươi có thể đổi bao nhiêu? Lão nông bị trưởng quỹ một tiếng gian dạy, lập tức lòng dạ yếu đi xuống dưới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Trưởng quỹ ánh mắt bên trong lộ ra một vòng gian trá, rồi ra năm ngón tay. Lão nông sắc mặt do dự, cuối cùng cắn hàm răng đạo, ta không đổi. Vừa nói, đóng gói ngân sắc tượng nặng, chuẩn bị bay người rời đi. 10 cân liền 10 cân, ngươi lại cho ta một canh giờ, ta đi tìm người bay tiền. Nhìn thấy lão nông quả nhiên muốn đi, trưởng quỹ không nói hai lời, liền vội vàng đem lão nông cho giữ chặt, xoay người đi khắp nơi tìm kiếm người mượn hoàng kim. Hắn chính là nắm giữ một cái hiệu cầm đồ, một lần xuất ra 10 cân hoàng kim cũng tuyệt không phải một số lượng nhỏ. Chương 699, trời sập. Chương 699, trời sập. Sau 2 canh giờ, tiền hàng thanh toán xong, thành giao. Hoàng kim tới tay, lão nông rời đi, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng cảm khái, cũng liền chỉ có Thôi Ngư kia tiểu tử có thể hoàn thành, dù sao chỉ qua đời hình thủ đoạn, cũng chỉ hắn có thể. Hơn nữa còn chống giống tạo vật, cần tiêu hao bao nhiêu thần lực. Liền xem như kim sắc cường giả cũng chịu không được như thế tiêu hao a. Một đêm này, Hạo Kinh thành vô số cửa hàng trưởng quý cùng hỉ, đem bảo vật bỏ vào trong túi. Một đêm này, vô số tiền trang cũng giống như thế, lâm vào vẻ mừng như điên. Tiền trang chẳng những có thể hối đoái tiền, còn có thể dùng vật hối đoái tiền. Hoàn thành sự tình, Đường Chu bắt đầu lĩnh hội đinh đầu thất tiễn sách, sau đó sau một khắc có chút chết lặng, bị tiểu tử này cho hố, ta đi nơi nào tìm kiếm tiên tiên ngô đồng một hoặc là tiên tiên phụ tăng một. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Chu xuất hiện tại Thôi Ngư trong thư phòng, mà Thôi Ngư một đêm không ngủ, ngồi ở trước bàn sách yên tĩnh luyện tập tranh chữ. Ta nói tiểu tử ngươi cũng quá hèn hạ, không biết bao nhiêu người muốn bị hố đến táng ra bại sản. Đường Chu không chút khách khí ngồi ở trước bàn, cầm lấy nước trà ủng ngục cục cực một hớp. Hoàn thành. Thôi Ngư ngẩng đầu, dừng lại bút lông. Đương nhiên, lúc này thế nhưng là đầm cái sọt lớn, chỉ sợ Hạo Kinh Thành đều muốn lật qua. Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, không có lưu lại sơ hở đi. Thôi Ngư hỏi một câu. Đường Chu lắc đầu. Như thế nào tiếp thu hoàng kim? Đường Chu nhìn về phía Thôi Ngư. Hạo Kinh Thành 1.3 vạn gia sản trải, 7.000 nhà tiền trang, coi như mỗi nhà lừa hoàng kim dùng 10 cân tính toán, đó cũng là tiếp cận 20 vạn cân, cái này nhưng tuyệt không phải một con số nhỏ. 20 tấn hoàng kim tương đương với 1 cái mét khối thể tích, mà 1 tấn tương đương 2.000 cân. 20 vạn cân tương đương 100 tấn mà 20 cái trọng tải là 1 cái mét khối, còn phải lại chém tới một nửa, tương đương với 5 mét khối. Nhất trực quan khoảng cách là một cái trung đẳng xe buýt cỡ trung, hoặc là cỡ nhỏ xe hàng như vậy lớn. Thế nhưng là tương đối Thôi Ngư trượng 6 kim thân đến nói, vẫn như cũng là xa xa không đủ, có lẽ có thể gọi Thôi Ngư ngưng tụ ra một cánh tay. Đường Chu từ trong tay áo móc ra một chương màu vàng lá bùa, rơi vào trước người của Thôi Ngư, tất cả hoàng kim đều tại lá bùa bên trong phong ấn, ngươi muốn rút ra hoàng kim, chỉ cần đem lá bùa xé mở liền có thể. Bất quá ngươi dẫn xuất như thế nhiễu loạn, chỉ sợ cả kinh thành muốn lật trời. Thôi Ngư nghe vậy không để ý đến Đường Chu, mà là tiếp nhận lá bùa liếc mắt nhìn, tán dương một tiếng, cái này thần thông ngược lại là huyền diệu. Lại nói ngươi tiểu tử không chính cống, chuyên ta thần thông còn giữ một tay, ta nơi nào có tiên thiên phủ tăng một cùng tiên thiên ngô đồng một. Đường Chu đối Thôi Ngư phàn nàn câu, ngươi cái này phân thân thuật ta cũng tu không thành a. Thôi Ngư tức giận, hai người tám lạng nửa cân, Đường Chu xấu hổ cười một tiếng, lòng bàn chân bôi dầu chạy đi. Đường Chu đi, Thôi Ngư trực tiếp đem hoàng kim tản mát tại tay áo của mình bên trong, sau đó trượng sáu kim thân phát động, trong tay áo vô số hoàng kim được tinh luyện, một con kim hoàng sắc cánh tay tại pháp giới trong hư không chậm rãi hình thành. Pháp giới bên trong, một tôn trượng sáu kim thân lập ở trong hỗn độn, chấn áp hỗn độn bên trong phong bạo, kia kim thân hư ảo, nhưng lại có chiếu rọi thiên địa tứ phương ánh sáng. Chỉ có một đầu cánh tay trái, lúc này triệt để ngưng tụ làm thực thể, từng đạo huyền diệu phù văn trên cánh tay diễn sinh, lộ ra huyền diệu phi thường. Một cánh tay mà thôi, uy năng chênh lệch quá xa. Thôi Ngư cảm ứng một lát, lắc đầu. Trượng sáu kim thân tầng thứ nhất viên mãn mới có thể so sánh kim sắc cường giả. Thôi Ngư một cánh tay chiến lược khoảng cách kim sắc kém quá xa. Kiếm tiền là gánh nặng đường xa a. Thôi Ngư nheo mắt lại, bất quá cho bọn gia hỏa này tìm một chút phiền phức cũng là không sai. Hạo Kinh Thành xuất hiện lớn như thế quy mô lừa gạt án, có thể đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Nhất là ứng thiên phủ nha môn, có thể nói là gặp vận rủi lớn. Lại nói từ khi Cơ Vô Tâm treo thưởng về sau, vô số người đều đang tìm kiếm trong truyền thuyết Định Hồn Châu. Sau đó tối hôm qua trong vòng một đêm, lúc đầu hiếm thấy trên đời, liền xem như Đại Chu Vương thất đều chưa từng thu thập qua Định Hồn Châu. Đông nhiên giống như không cần tiền một dạng, mấy bạn khỏa Định Hồn Châu đồng thời như thế. Ngươi muốn hỏi sự tình là thế nào phát hiện? Một đám trưởng quỹ nhưng đều là nhân tình, được Định Hồn Châu sau, nhao nhao chạy tới Cơ Vô Tâm Vương phủ lĩnh thưởng. Trời còn chưa sáng tại Vương phủ trước liền sắp xếp một hàng dài, đem chọn con phố xếp đầy không nói, lại tiếp tục hướng về nơi xa đường đi sắp xếp quá khứ. Vạn người trường long, tương đương khả quan. Liền cả Cơ Vô Tâm phủ thượng quản sự đều ngộng, không biết được chuyện gì xảy ra, nhưng mà sau khi nghe ngóng tra hỏi, mới biết được tất cả mọi người là tới bán Định Hồn Châu. Khá lắm, mọi người lẫn nhau sau khi nghe ngóng, tất cả mọi người nổ. Gần 2 vạn khỏa Định Hồn Châu, hơn nữa còn là trong vòng một đêm xuất hiện, tất cả mọi người phát giác được không thích hợp. Có thể làm trưởng quỹ nhưng không có đồ đần, đám người một phen nghiên cứu thảo luận đi sau hiện mọi người thu hoạch được Định Hồn Châu tình huống đều cơ bản giống nhau, sau đó bùng nổ nổi, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng lỗ tai rung động. 10 cân hoàng kim a, 1 cân 500 khắc, 10 cân chính là 5000 khắc. Dựa theo hiện tại 500 khối tiền một viên, vậy coi như là 2,5 triệu a. Đám người mặc dù nói đều là trưởng quỹ, nhưng đại bộ phận đều là đi làm cho người khác kiếm tiền, tham ô đều là nhà nước tiền. Mấu chốt nhất chính là, hoàng kim thế nhưng là hàng hiếm. Liền xem như đám người xuất ra đồng giá tiền bạc cũng mua không được hoàng kim a. Không có hoàng kim lấy cái gì đi lấp bổ lỗ thủng. Có cơ linh trưởng quỹ trực tiếp mua được một con sống con vịt làm thí nghiệm, đem con vịt giết chết về sau, sau đó muốn lợi dụng Định Hồn Châu đi định trụ con vịt hồn phách, kết quả mắt trợn tròn, căn bản cũng không có hiệu quả. Trong lòng của tất cả mọi người may mắn tất cả đều bị đánh bỡ. Sau đó một đám người như ong vỡ tổ như vậy phóng tới ứng thiên phủ nha môn. Hạo Kinh Thành phát sinh lớn như thế quy mô lừa gạt án, càn quét hạo trong kinh thành tất cả hiệu cầm đồ, tiền trang, nó ác liệt tính quả thực là không cách nào nói hết. Có thể ở Hạo Kinh mở tiền trang, mở hiệu cầm đồ, cái nào sau lưng không có bối cảnh. Lúc này từng phong tấu chương hướng triều đình bay đi, Chu Thiên Tử giận dữ, Kinh Triệu phủ Doãn trong đêm tan học, trực tiếp bị một lột đến cùng. Bởi vì Kinh Triệu phủ Doãn là Cơ Vô Tâm tiến cử người, mà lại Định Hồn Châu treo thưởng vẫn là Cơ Vô Tâm làm, Cơ Vô Tâm trực tiếp gánh chịu sự tình chủ yếu trách nhiệm, bị Chu Thiên Tử gọi nhập đại nội thâm cung tốt một chầu thoá mạng. Cơ Vô Tâm cảm giác mình cả người đều đã tê dần, chỉ cần không phải đồ đần, liền đều có thể muốn lấy được, đây tuyệt đối là một trận nhằm vào Cơ Vô Tâm cục, hoặc là nói làm cục người chính là Cơ Vô Tâm. Vì sao sẽ nói như vậy? Bởi vì trước có Cơ Vô Tâm kết sủ treo thưởng, sau đó mới có thể gây bạo toàn bộ Hạo Kinh thành. Hạo Kinh trên lộc đài Chu Thiên Tử lặng lẽ phê duyệt trong tay văn thư, Cơ Vô Tâm bị giảm xuống trong đại điện, thân thể tại run lẩy bẩy. Ngươi có lời gì nói? Một lúc lâu sau Chu Thiên Tử mới hỏi câu. Nghe nói Chu Thiên Tử, Cơ Vô Tâm cái chán chạm đất, đập đến phanh phanh rung động. Phụ vương, nhi thần oan uổng a, nhi thần cái gì cũng không biết, nhi thần là vô tội a. Ánh mắt Cơ Vô Tâm bên trong tràn ngập vẻ bất lực, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Hắn bất quá là muốn đột phá lực chi cực hạn mà thôi, làm sao cứ như vậy khó đâu. Vạch tội ngươi sổ gấp, đều đã có thể chứa một xe, ngươi cũng đã biết đêm qua Hạo Kinh thành dẫn xuất bao lớn nhiễu loạn, gần như liên lụy toàn bộ Hạo trong kinh tất cả quyền quý, các lộ quyền quý nhao nhao thượng thư nghiêm trang ngươi, cho rằng ngươi là tại làm cục, muốn lừa mọi người tài vận. Ánh mắt Chu Thiên Tử bên trong lộ ra một vòng dò xét hương vị. Đừng nói là các vị thần công, coi như hắn cũng cảm thấy việc này 89 phần 10 cùng Cơ Vô Tâm có quan hệ, nếu không sự tình làm sao lại trùng hợp như vậy. Chân trước Cơ Vô Tâm treo thưởng, chân sau liền có vô số nhân trùng chiều, nếu là nói không có tổ chức cùng dự mưu, ai cũng không tin. Phải biết, trong vòng một đêm làm đến nhiều như vậy ngân tố, làm đến nhiều như vậy giả định một châu, hơn nữa còn nhiều người như vậy đồng thời xuất thủ, nếu là nói không có dự mưu, ai cũng không dám tin tưởng. Phía sau hát thủ là ai? Còn dùng đoán sao? Cơ Vô Tâm nếu là không treo thưởng 10 vạn lượng hoàng kim, việc này có thể lừa lượt toàn bộ Hạo Kinh thành sao? Tại mọi người nhìn lại, Cơ Vô Tâm muốn thu hoạch được Định Hồn Châu là giả, lừa gạt các đại gia tộc hoàng kim là thật. Còn mời phụ vương vì nhi thần làm chủ a. Cơ Vô Tâm không ngừng dập đầu. Giải thích không rõ ràng. Cô vương đối với ngươi rất thất vọng. Chu Thiên Tử một đôi mắt nhìn về phía Cơ Vô Tâm, tướng ăn quá khó nhìn, hơn nữa còn lộ ra như thế lớn sơ hở, quả thực uổng công vương thất đối với ngươi tài bồi. Phụ vương. Cơ Vô Tâm đột nhiên biến sắc, Chu Thiên Tử câu nói này nói đến quá nặng đi, quả thực là nặng hơn Thái Sơn. Việc này mặc kệ là ngươi làm, vẫn là ngươi bị người tính toán, đều thuyết minh ngươi quá mức ngu xuẩn, ngươi thừa nhận không? Chu Thiên Tử nhìn xuống Cơ Vô Tâm. Trong lòng Cơ Vô Tâm có thiên ngôn bản ngữ, cuối cùng hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài, nhi thần nhận tội. Việc này liền giao cho ngươi đi làm, các gia sản trải tổn thất hoàng kim, tất cả đều từ ngươi nghĩ biện pháp đi bồi thường. Nếu là gọi cô vương lại nhìn thấy bởi vì chuyện này có người thượng chết tử vạch tội ngươi, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Chu Vũ Vương một đôi mắt thâm thúy nhìn xem Cơ Vô Tâm. Phụ vương, nhi thần nơi nào có nhiều như vậy hoàng kim a, ngài đây là muốn nhi thần mệnh a? Cơ Vô Tâm đụng thiên quất, thanh âm bên trong tràn ngập bị quất. Nghe nói Cơ Vô Tâm, Chu Thiên Tử xoay người sang chỗ khác, cô vương không phải cho người cơ hội sao? Gọi ngươi đi kiểm tra thực hư án này. Ngươi nếu có thể bắt đến hung thủ, truy hồi bị lừa đi hoàng kim, những cái kia hoàng kim liền thuộc về ngươi. Ngươi nếu là bắt không được, liền tự mình đem chống chỗ cho bổ sung. Cơ Vô Tâm cười khổ, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Nhi thần chờ lệnh điều động Trấn Quỷ Ti phụ tá. Cơ Vô Tâm gật đầu. Dùng ngươi phụ thượng sức mạnh của chính mình đi thăm dò, Trấn Quỷ Ti còn có Trấn Quỷ Ti nhiệm vụ. Cô vương hy vọng ngươi có thể sử dụng trí tuệ của mình chứng minh bản thân, mà không phải gọi cô vương lại tiếp tục nhìn thấy ngươi ngu xuẩn. Chu Thiên Tử tay áo bay xuống, lui ra đi, cô vương mệt mỏi. Cơ Vô Tâm hai chân run lên, từ trên lộc đài rút đi, trong lòng hận cực kỳ phía sau tính toán mình người, cùng ta có đại thù liền mấy cái như vậy, cũng không hiểu được có phải là ta mấy cái kia không bất lo với mình. Bộ sách kia rơi xuống khó tránh khỏi có chút quá mức trùng hợp, muốn bắt hung thủ, còn muốn từ bộ sách kia bên trên bắt đầu. Cơ Vô Tâm một đường trở lại thư phòng, sau đó phân phó bên cạnh quản gia, mấy ngày nay người nào quét dọn cô vương thư phòng. Người nào đi bảo? Nhìn xem sắc mặt âm trầm Cơ Vô Tâm, quản gia vội vàng về câu, hồi bẩm đại lao ra, là tiểu lục phụ trách quét dọn. Chứ tiểu lục ra, lại không có người đi bảo. Cơ Vô Tâm nhướng mày, tiểu lục ở đâu? Cho cô vương gọi tới. Quản sự lĩnh mệnh, đối thị vệ phân phó câu, thị vệ xuống dưới tìm kiếm thị nữ, nhưng mà sau nửa canh giờ hồi bẩm, tiểu lục tối hôm qua xuất phủ, liền cũng không có trở lại nữa. Cơ Vô Tâm chỉ cảm thấy đại não vênh một cái, thể nội khí huyết quay cuồng, một sợi tinh hồng từ khóe miệng chảy mà ra. Hôn trướng. Cho cô vương đem cái này tiện tỳ tìm ra. Thượng tiên vào biển, cũng phải đem kia tiện tỳ tìm ra. Cơ Vô Tâm khí thân thể đang run rẩy, nhưng là hắn có thể làm sao? Hắn biện pháp gì cũng không có a. Mà thôi ngư đâu? Thôi ngư ngay tại đắc ý nghiên cứu lấy phân thần thuật, ngươi khoan hãy nói thật gọi hắn tìm ra mấy phần môn đạo. Sau đó thôi ngư thử nghiệm vận chuyển thần thông, vậy mà coi là thật phân hóa ra một sợi phân thần. Mà lại kia một sợi phân thần vậy mà cũng đồng dạng có thể thi triển phá diệt chi lực. Chỉ là nguyên thần của ta lại không cách nào tiến vào vô bất phiền trong nguyên thần. Thôi ngư lại phát hiện một nan đề. Cái vấn đề khó khăn này mới là khó khăn nhất. Thôi ngư nguyên thần có thể tiến vào thân thể của vu bất phiền, nhưng lại không cách nào tiến vào vu bất phiền tinh khí thần tam bảo bên trong. Trong lòng thôi ngư suy nghĩ lấp lóe, một đôi mắt không ngừng trên dưới liếc nhìn nhà mình kim thủ chỉ trang địa, lấy hy vọng có thể tìm ra phá giải biện pháp. Sau một hồi, thôi ngư bỗng nhiên con mắt sững sờ, ánh mắt rơi vào tam thi trùng bên trên, ta có lẽ nghĩ đến biện pháp. Thôi ngư tinh tế cân nhắc một phen, phát hiện quả nhiên có thể thực hiện. Kể từ đó liền hoàn mỹ. Thôi ngư thi triển thuật độ thổ, lại xuất hiện lúc đã đến trong trang viên, đã thấy trong trang viên con muỗi bay múa, tại bụi cỏ ở giữa du đãng. Phát giác được thôi ngư đến, đầy trời con muỗi hội tụ, hóa thành vu bất phiền bộ dáng. Đại ca, nhưng có biện pháp. Ta tìm tới một cái biện pháp. Thôi ngư nhìn về phía vu bất phiền, ngươi lại tiến lên đây. Vu bất phiền vội vàng đi tới trước người thôi ngư. Thôi ngư nhìn về phía vu bất phiền, ta cái này một sợi nguyên thần, sẽ theo ta điều chìm tụ thú thần thông, tiến vào thân thể của ngươi bên trong, cùng thân thể của ngươi hòa làm một thể. Đến lúc đó nếu là có kia hung lệ ý thức làm loạn, ta liền có thể lợi dụng cái này một sợi phân thần đem hắn chân sát. Thôi ngư bây giờ giống như là vu bất phiền chủ nhân, mà vu bất phiền tương đương với vô số con muỗi, đương nhiên liền xem như dạng này, thôi ngư nguyên thần tiến vào vu bất phiền tinh khí thần bên trong, cũng đồng dạng không có khả năng. Tựa như là một khối vàng không có khả năng tiến vào một khối khắc vàng bên trong một dạng. Nhưng là thôi ngư mở ra lối riêng, hắn có tam thi trùng a. Nguyên thần của hắn lấy tam thi trùng vì mối quan hệ, dựa theo loại nào đó sức mạnh huyền diệu, tiến vào Vu Bất Phiền Tinh Khí Thần Tam Bảo bên trong, cùng Vu Bất Phiền Tinh Khí Thần Tam Bảo hòa làm một thể. Bất quá Tam Thi Trùng thực tế là quá mức tà ác, chính là chúng sinh đại địch, Thôi Ngư cũng không dám cùng Vu Bất Phiền nói Tam Thi Trùng sự tình, chỉ nói là mình có biện pháp chấn áp đối phương trong huyết mạch tà ác ý chí, có biện pháp đem nhà mình nguyên thần dung nhập nguyên thần của đối phương bên trong. Còn mời đại ca giúp ta một chút sức lực, tiểu đệ cảm động đến rơi nước mắt. Vu Bất Phiền vội vàng hướng lấy Thôi Ngư túi người hành lễ. Hắn là thực tế bị bức phải không có cách nào, Thôi Ngư nếu là không xuất thủ, muốn không được 3 năm 5 năm, hắn liền sẽ bị văn đạo nhân ý thức nuốt nguyên thần, đến lúc đó triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Thôi Ngư đừng nói muốn cùng hắn nguyên thần tương dung, liền xem như cắt nguyên thần của hắn, hắn cũng phải tiếp nhận. Chương 700, nắm giữ phân thân chương 700, nắm giữ phân thân Thôi Ngư cũng không hề hoàn toàn tham chiếu Đường Chu phân thân thuật, Đường Chu phân thân thuật chính là y theo thái tuế nhục thân đạn sinh ra bản mệnh thần thông, thuộc về Đường Chu độc hữu, Thôi Ngư muốn ở đây trên cơ sở làm ra cải biến. Cuối cùng Thôi Ngư đem mình một sợi phân thần ký thác vào Tam Thi Trùng bên trong, sau đó Tam Thi Trùng tiến vào thân thể của Vu Bất Phiền bên trong, trong chốc lát cùng đối phương tinh khí thần hòa làm một thể. Tam Thi Trùng đã không phải là vô cùng đơn giản Tam Thi Trùng, liền xem như giáo tổ Hồng Quân phục sinh, thi triển trạng Tam Thi Diệu Pháp, cũng chưa chắc có thể đem Tam Thi Trùng chém xuống đi. Ngươi đây là thứ độ gì? Nhìn thấy Thôi Ngư từ trong tay áo móc ra màu đỏ côn trùng, Vu Bất Phiền chẳng biết tại sao, trong lòng lại có một cỗ âm thầm sợ hãi xông lên đầu, tựa hồ là gặp phải không thể dự báo đại địch một dạng. Tam Thi Trùng chính là hết thể hữu tình chúng sinh đại địch. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng ý cười, ngươi kia phân thân bên trong đại khủng bố, ngươi hẳn phải biết có bao nhiêu khó chơi, không phải loại này không thể tưởng tượng nổi lực lượng, sợ là khó mà hạ phục. Ngươi chớ có sợ, vật này gọi là Tam Thi Trùng, cũng đã bị ta luyện chế thành phân thân, tuyệt sẽ không tổn thương đến ngươi. Thôi Ngư đối với Vu Bất Phiền ấm giọng an ủi. Vu Bất Phiền cười khổ, coi như Thôi Ngư không giải thích, hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp nhận. Thôi Ngư bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nếu như mình nắm giữ con muỗi phân thân, sau đó mỗi một vị trên phân thân đều mang theo Tam Thi Trùng, đến lúc đó sẽ như thế nào? Lại sẽ có cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Rất nhiều người có phải là muốn lặng yên không một tiếng động ở giữa bị mình giết chết. Bất quá Thôi Ngư cũng không phải là cái loại người này, hắn cùng Vu Bất Phiền mặc dù cũng không phải là sinh tử chi giao, nhưng cũng không cách nào hạ thủ ra hại. Thôi Ngư vỗ tay một cái, Tam Thi Trùng rơi vào trên người Vu Bất Phiền, trong chốc lát đâm rách ra thịt dung nhập trong đó, cùng Vu Bất Phiền tinh khí thần tương dung. Đáng chết, lan ra thân thể của ta, lan ra thân thể của ta. Nhưng vào lúc này Vu Bất Phiền huyết mạch chỗ sâu văn đạo nhân ý thức tựa hồ phát giác được đại khủng bố tồn tại, lúc này đột nhiên hiện ra, hướng về Vu Bất Phiền tinh khí thần công kích đi qua. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Ngươi biết không biết mình đến tột cùng treo chọc kinh khủng bực nào tồn tại? Văn đạo nhân gầm thét, lúc này đem hết toàn lực muốn phá hủy Vu Bất Phiền tinh khí thần, đem Thôi Ngư Tam Thi Trùng đuổi ra bên ngoài cơ thể. Ta liền xem như gọi cái này một khối mảnh vụn linh hồn cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng quyết không cho phép loại tà ác này chi vật tiến vào thân thể của ta bên trong. Văn đạo nhân bắt đầu liều mạng, dài răng giặc thời gian trường hà bên trong, hắn có vô số chân linh mảnh vỡ, trước mắt chân linh mảnh vỡ bất quá là không có ý nghĩa một tia mà thôi. Liền xem như bản thân thiêu đốt hủy đi, cũng không có cái gì đáng giá đau lòng. Đem Thôi Ngư Tam Thi Trùng liều rơi, về sau hắn còn sẽ có chân linh mảnh vỡ thức tỉnh khôi phục, xuyên biệt thời không mà đến tiếp tục chiếm cứ thân thể này. Nếu là gọi Thôi Ngư đem Tam Thi Trùng trồng ở thân thể này bên trong, về sau hắn nhưng chính là thật phế đi. Tương lai hắn chân linh mảnh vỡ sẽ không ngừng trọng sinh tại thân thể này bên trong, sau đó từng khối bị Tam Thi Trùng nuốt chửng lấy, trở thành Tam Thi Trùng chất dinh dưỡng. Giống như anh em hổ lâu cứu ra ra, từng bước đưa. Trừ phi là hắn nào đó một khối chân linh mảnh vỡ có thể đạt tới thánh nhân cảnh giới, thức tỉnh tới về sau liền lập tức chạm Tam Thi, nhưng là khả năng này sao? Gần như chuyện không thể nào. Nói đúng ra cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành sự tỉnh, cho nên hắn không có lựa chọn khác. Mà lại văn đạo nhân năm đó kinh lịch vô lượng lượng kiếp thời gian tu luyện, cũng sớm đã chém tới Tam Thi, trở thành trí cao vô thượng tồn tại, nơi nào sẽ không nhận ra Tam Thi Trùng. Mặc dù trước mắt Tam Thi Trùng có chút kỳ quái, cùng trong trí nhớ mình Tam Thi Trùng không giống, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn chán ghét, thứ này biến dị sau càng thêm đáng sợ. Cứu ta! Vu Bất Phiền quá sợ hãi, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Thôi Ngư cũng là hãi nhiên thất sắc, không nghĩ tới văn đạo nhân vậy mà như thế quả quyết, trực tiếp lựa chọn liều mạng, muốn cùng Thôi Ngư Tam Thi Trùng đối xung rơi. Không hổ là sống vô số năm lão cổ đồng, phần này quả quyết không ai bằng. Thôi Ngư muốn bảo vệ Vu Bất Phiền tinh khí thần, đáng tiếc lại làm không được. Tiên Thiên con muỗi thân thể vốn chính là của văn đạo nhân đấu trùng, là năm đó văn đạo nhân thân thể sau khi ngã xuống, ở trong thiên địa sinh ra mà ra mới con muỗi, kéo dài văn đạo nhân huyết mạch. Vu Bất Phiền là tìm kiếm được con muỗi phôi thai, sau đó đoạt xá bồi dưỡng mà ra, thuộc về ngoại lai hộ. Lúc này văn đạo nhân thiêu đốt huyết mạch lựa chọn đồng quy vu tận, Vu Bất Phiền lập tức chết lặng rơi vào tình huống khó xử, không có lực phản kháng chút nào. Văn đạo nhân là sân nhà tác chiến, Vu Bất Phiền là sân khách tác chiến, vốn là chiếm cứ thế yếu. Lúc này văn đạo nhân liều mạng, Vu Bất Phiền đương nhiên không có sức phản kháng. Tiên thiên huyết mạch thiêu đốt, lại phối hợp thêm văn đạo nhân chân linh mạnh mẽ, chí ít cũng có kim sắc cảnh giới chiến lực, Vu Bất Phiền vừa đối mặt tinh khí thần trực tiếp bị đánh nát. Liền cả Thôi Ngư Tam Thi Trùng cũng trong phút chốc hóa thành một mịn, bị văn đạo nhân lực lượng kinh khủng xoắn nát. Bất quá Thôi Ngư trung quy là Thôi Ngư, nhìn xem hung uy đại phát văn đạo nhân, không khỏi sắc mặt âm trầm xuống, hỗn trướng, dám can đảm ở trước mặt bản tọa làm loạn. Đông hoàng trung vang, sóng âm xuyên thấu không gian hỗn độn, hướng về văn đạo nhân chấn đè ép xuống. Ông văn đạo nhân tinh khí thần ba động bị đông hoàng trung định trụ, coi như vẹn vẹn chỉ là định trụ một cái hô hấp, rất nhiều chuyện nhưng cũng có thể tại thời khắc mấu chốt nghịch chuyển kết cục. Thôi Ngư một sợi tinh khí thần bên trong phá diệt chi lực lưu chuyển, hướng về Văn đạo nhân chân linh mảnh vỡ đối với vọt tới. Phá diệt chi lực quá bá đạo, hủy diệt đối xung hết thể có khả năng chạm tới vật chất trừ Thôi Ngư tinh khí thần. Thôi Ngư tinh khí thần lôi cuốn lấy phá diệt chi lực, hướng về Văn đạo nhân tinh khí thần mảnh vỡ xung kích tới, trong chốc lát một tiếng hét thảm truyền ra, Văn đạo nhân chân linh mảnh vỡ bị mẫn diệt, mà tiên thiên con muỗi trong thân thể khí quan cũng có bộ phận bị phá diệt chi lực đối xung biến mất, tất cả tiên thiên con muỗi thoi thoát, tựa như lúc nào cũng có thể mất mạng tại chỗ. Sau một khắc Thôi Ngư vội vàng thi triển thần thông, thì Bạch Cốt cùng Cam Lâm không cần tiền quán chú quá khứ. Về phần nói Thôi Ngư vì cái gì không ở thân thể của chính mình bên trong điều động phá diệt chi lực trấn áp cộng công chân linh mảnh vỡ. Bởi vì cộng công chân linh mảnh vỡ vượt qua thời không mà đến, giống như là Thôi Ngư nguyên thần thứ hai, mình phá diệt chi lực căn bản là không cách nào mẫn diệt mình. Cam Lâm tác dụng dưới, con muỗi xuống lại, nhưng là còn sót lại tinh khí thần lại hỗn loạn tương mừng, không có bất kỳ cái gì chủ nhân, tựa như là một trương giấy trắng. Sắc mặt Thôi Ngư cảm khái, vũ bất phiền đáng tiếc. Hắn là thật không nghĩ tới Văn đạo nhân vậy mà như thế hung ác. Không phải tất cả mọi người đều có Thôi Ngư may mắn, có Thôi Ngư đủ loại thủ đoạn. Mắt thấy vô số tiên thiên con muỗi hóa thành ngớ ngẩn, rơi vào trước người Thôi Ngư trong bụi cỏ, Thôi Ngư vội vàng thi triển phân thần thuật, đem một sợi nguyên thần đưa vào trong đó, thừa cơ đoạt xá tiên thiên con muỗi. Nương theo lấy Thôi Ngư một sợi tiên thiên nguyên thần rót vào tiên thiên con muỗi trong thân thể, kia vô số tán loạn tinh khí thần bản nguyên bị Thôi Ngư hấp thu. Những này tán loạn tinh khí thần bản nguyên có Văn đạo nhân lưu lại chân linh chi lực, còn có tiên thiên con muỗi bản thân nguyên thần, lúc này tất cả đều bị Thôi Ngư hấp thu, Thôi Ngư một sợi nguyên thần cấp tốc lớn mạnh. Sau đó Thôi Ngư nắm giữ vô số tiên thiên con muỗi, liền gặp tất cả tiên thiên con muỗi hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo nhân hình. Chính là Thôi Ngư bộ dáng. Thôi Ngư niệm động, tam thi trùng phân thân từ Thôi Ngư phía sau lưng đi ra, cùng tiên thiên con muỗi thân thể đối mặt, cả hai một bước phóng ra lẫn nhau trùng điệp, liền gặp tam thi trùng hóa thân hoàn mỹ không một tì vết dung nhập kia ước vạn con muỗi bên trong. Tam thi trùng vốn chính là ký thác chúng sinh mà sinh, tiên thiên con muỗi cũng là chúng sinh một trong, lúc này Thôi Ngư mượn nhờ tam thi trùng phân thân, triệt để nắm giữ tiên thiên con muỗi phân thân. Bất quá nắm giữ tiên thiên con muỗi phân thân sau, Thôi Ngư mới trong lòng bình tĩnh, quá yếu nhỏ. Tiên thiên con muỗi mới chỉ vừa mới ấp trứng ra, bất quá là khó khăn lắm có thể cùng thái cảnh cao thủ so sánh. Nghĩ muốn phát triển thành như Văn đạo nhân như vậy cự vô bá, không biết được muốn mấy trăm năm, càng không biết muốn thôn vệ bao nhiêu sinh linh. Bất quá bằng vào tiên thiên con muỗi tính đặc thù, tại một ít thời khắc lại có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi hiệu dụng. Thôi Ngư nhìn xem tiên thiên con muỗi phân thân, chỉ cảm thấy mình tựa hồ nhiều ước vạn ánh mắt quét mắt trước mắt thiên địa. Muốn chờ tiên thiên con muỗi trưởng thành, không biết muốn bao nhiêu năm. Thôi Ngư thở dài một hơi, sau một khắc con muỗi phân thân tảng ra, giống như vô số phổ thông con muỗi một dạng, trải rộng toàn bộ trang viên, hút lấy trong toàn bộ trang viên động vật huyết dịch. Đồng thời còn không ngừng có con muỗi chân thân quyết tán, hướng về Hạo Kinh thành xung quanh sơn lâm, thậm chí cả hướng về Hạo Kinh thành quyết tán đi. Tiên thiên con muỗi mặc dù có thể thôn vệ vạn vật, nhưng lại cũng không phải là bất tử bất diệt, một khi bị tu vi cao thâm tu sĩ đánh trúng, cũng sẽ bị trục chết. Bất quá dung hợp tam thi nữ hoàng sâu bọ, tiên thiên con muỗi nhiều một cái đặc tính, đó chính là có thể đem thai trứng sinh ra tại tu sĩ tinh khí thần tam bảo bên trong, sau đó mượn nhờ tu sĩ tinh khí thần tam bảo, dựng dục ra càng nhiều con muỗi. Mà đại giới chính là túc chủ sẽ bị thôn vệ hồn phi phách tán. Vu bất phiền đáng tiếc. Thôi Ngư cẩn thận cảm thụ giữa thiên địa ba động, liền cả sinh tử đạo quả cũng phát giác không ra Vu bất phiền tàn hồn tồn tại. Có thân thể của Văn đạo nhân bảo hộ trang viên, bất luận kẻ nào muốn tới đây quấy rối, đều muốn ước lượng một phen. Mà lại con muỗi tầm thường nhất, có thể tiến vào Hạo trong kinh thành, dò xét ra rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Thôi Ngư nhìn xem Vu bất phiền lưu lại quần áo, cẩn thận thu liễm, sau đó có chút một trận thở dài, "Đạo huynh, lên đường bình an. Ngài yên tâm, tương lai ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ta nhất định sẽ đem Văn đạo nhân chơi chết." Thôi Ngư thu liễm thần thông trở lại Vinh Quốc công phủ, lúc này Vinh Quốc công trong phủ bầu không khí hồi hộp, Hạo Kinh thành phát sinh chuyện lớn như vậy, đám người quả thực là người người cảm thấy bất an, các thế lực lớn đứng xếp hàng tại Ứng Thiên phủ nha môn cáo trạng, Ứng Thiên phủ doãn trong đêm bị một lột đến cùng, Cơ Vô Tâm cũng là buồn trong vòng một đêm đầu tóc hoa râm. Tin tức tốt. Thôi Ngư trở lại trong phòng mới vừa mới ngồi xuống, liền gặp Hải Lan hùng hùng hổ hổ xông vào, sắc mặt hưng phấn nhìn về phía Thôi Ngư, kinh thiên động địa tin tức tốt, Cơ Vô Tâm phiền phức lớn. Tin tức tốt gì? Thôi Ngư ra vẻ không biết. Hải Lan cười tủm tỉm tự thuật lấy Cơ Vô Tâm không may chỗ. Ngươi không biết được, đêm qua Hạo Kinh phát sinh một việc lớn, cũng không biết là ai vậy mà làm ra động tĩnh lớn, toàn bộ Hạo Kinh thành tất cả tiền trang hiệu cầm đồ đều gặp nạn. Kia Ứng Thiên phủ doãn trong đêm bị Chu Thiên Tử ném vào trong đại lao, mà Cơ Vô Tâm bị Chu Thiên Tử răn dạy đến đầy bụi đất, yêu cầu xuất tiền túi bù đắp Hạo trong kinh thành tất cả cửa hàng thâm hụt, Cơ Vô Tâm hiện tại là xuất rất nhiều. Hải Lan vui vẻ khoa tay múa chân, sau đó ngươi cùng thần linh tranh đấu, hắn sợ là không có thời gian tiếp tục để ý tới. Chúng ta đối mặt lực cản cùng áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Thôi Ngư nghe vậy nhướng mày, sau một hồi mới nói, sợ không có đơn giản như vậy. Thôi Ngư nhướng mày, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ nghiêm túc, ngươi nói là Chu Thiên Tử gọi Cơ Vô xong mình bù đắp Hạo trong kinh thành tất cả đại hộ nhân gia tổn thất. Đương nhiên, lúc này Cơ Vô Tâm nhất định xuất rất nhiều, đây chính là một cái thiên văn sổ tự. Hải Lan cười nói. Thôi Ngư nghe vậy mày nhíu lại càng thêm thâm trầm, ta ngược lại không cho là như vậy, ta ngược lại cảm thấy chúng ta sẽ có phiền toái càng lớn. Phiền phức? Có quan hệ gì với chúng ta? Hải Lan sửng sốt. Cơ Vô Tâm bồi thường như thế một số lớn thiên văn sổ tự, nhất định là xuất rất nhiều, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp bù trở về. Mà dưới mắt tốt nhất hạ thủ mục tiêu chính là thần gia, chỉ cần có thể đem thần gia triệt để đặt vào trường khống, liền có thể đền bù tất cả tổn thất. Thôi Ngư về câu. Nghe nói lời ấy, trên mặt Hải Lan tiếu dung biến mất, hắn dám. Hắn là thái tử, phía phía sau còn có đại chu thiên tử ra hiệu, có cái gì không dám. Thôi Ngư nheo mắt lại, tựa hồ phiền phải hơn. Đúng rồi, ngày mai chính là ứng thiên phủ doãn xử quyết thời gian, ngươi có muốn hay không nhìn? Hải Lan hỏi một câu. Ta chẳng những muốn xem, hơn nữa còn muốn hiện tại liền đi ngục giam thăm viếng hắn. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Nghĩ đến tại Thuận Thiên phủ doãn nơi đó nhận ác khí, ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng sắc khí, đánh chó mù đường sự tình, sao có thể thiếu ta? Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng không hiểu vui mừng. Hải Lan cáo tử, tiếp tục chỉnh lý trên phương diện làm ăn sự tình, mà Thôi Ngư mang theo một bầu rượu, ngồi xe ngựa đi tới Hạo Kinh đại lao. Lần này sự kiện càn quét toàn bộ Hạo Kinh thành 8 thành quyền quý, hơn nữa còn đều là đỉnh tiêm quyền quý, Hạo Kinh phủ doãn bất tử ai chết. Những cái kia mở tiền trang, phía sau đều là mánh khóe thông thiên đại nhân vật, mà những cái kia mở hiệu cầm đồ, lại có cái nào là dễ chơi? Chu Thiên Tử vì lắng lại các vị chư hầu lửa giận, trực tiếp đem ứng thiên phủ doãn xử quyết, cho các lộ quyền quý xuất khí. Trong đại lao ứng thiên phủ doãn một mặt ngốc trệ, cả người dung nhan tiểu tụy, trên đầu sợi tóc hoa dâm sùng dưới, một cỗ nặng nề tử khí tại lan tràn, không cam lòng oán khí xông lên tận trời. Hắn có lỗi gì? Quả thực là người trong nhà ngồi, nổi từ trên trời đến. Hắn làm cái gì? Hắn chẳng hề làm gì. Nhiều lắm thì không có sớm dự phòng tốt, thế nhưng là cũng tội không đáng chết a. Nhưng là không có địa phương phân rõ phải trái đi. Hắn cùng ai phân rõ phải trái đi? Thôi Ngư dẫn theo bầu rượu, cũng không để ý trong đại lao lôi thôi, ngồi ở ứng thiên phủ doãn đối diện, nha, nó đây là ai? Cái này không phải chúng ta uy phong lẫm lẫm ứng thiên phủ doãn sao? Làm sao hiện tại cùng một đầu chó chết tựa như, ngồi ở trong đại lao? Ngươi hôm qua không phải rất ngang tàng sao? Chủ tử của ngươi không có bảo đảm ngươi. Ứng thiên phủ doãn ngẩng đầu, một đôi mắt đầy tia máu nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn ngập điên cuồng, là ngươi? Là ta? Thật sự là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển a. Thôi Ngư đệm lên vỏ rượu trong tay, hôm qua ngươi còn rất uy phong đâu. Chương 701, Thiên Ma Hóa Thân chương 701, Thiên Ma Hóa Thân. Thôi Ngư nhìn xem nghèo túng ứng thiên phủ doãn, nhưng trong lòng rất thoải mái, quả thực là sướng nhanh đến cực điểm. Nghe nói ngươi muốn chết, chuyên tới để tiễn ngươi lên đường. Thôi Ngư cười híp mắt nói, ngươi yên tâm, ngươi thề nữ ta sẽ tìm người chiếu cố, nhất định phải đem vợ con của ngươi chiếu cố tốt lắm, cũng không biết không có ngươi về sau, vợ con của ngươi có thể không có thể đỡ nổi thần gia trả thù. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ứng thiên phủ doãn đột nhiên đứng người lên, giống như điên dại xung lại, ghé vào trên lan can căm tức nhìn Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ phẫn nộ. Hai tay từ làn can bên trong cầm ra đến, tựa hồ muốn Thôi Ngư bắt lại. Thôi Ngư thấy vậy cười cười, nhẹ nhàng tránh đi ứng thiên phủ doãn bàn tay, không nhanh không chậm rót một chén rượu nước, ngươi nói ta muốn làm gì, cũng không biết ngươi đã chết sau, cơ vô tâm sẽ còn hay không tiếp tục phù hộ nhà của ngươi quyến. Cậu vật, ta liều mạng với ngươi, ta muốn ngươi chết. Ứng thiên phủ doãn ghé vào làn can chỗ, căm tức nhìn Thôi Ngư, tựa hồ muốn thôi cho chứng chết. Làm sao? Phẫn nộ, lên cơn giận dữ. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng vẻ không hiểu, ha ha, đáng tiếc à, ngươi bây giờ đã là tù nhân, không làm gì được ta. Ta làm quỷ cũng sẽ dùng qua cho ngươi. Ứng thiên phủ doãn căm tức nhìn Thôi Ngư, hoàn toàn không để ý tới, tại nó đáy mắt chỗ sâu, một tôn tâm viên đang nhanh chóng bành trướng. Kỳ thật ngươi muốn sống, cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần ngươi đáp ứng về sau hiệu chúng ta, ta có thể vì ngươi chỉ điểm một con đường sáng. Thôi Ngư cảm thụ được ứng thiên phủ doãn thể nội cấp tốc bành trướng tâm ma, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng tiêu dung. Ngươi có thể giúp ta thoát kiếp mà ra? Không có khả năng. Lần này là Chu Thiên Tử tự mình hạ lệnh đem ta xử quyết, Chu Thiên Tử bất luận như thế nào, đều tuyệt không có khả năng thả ta ra. Ứng thiên phủ doãn lắc đầu, mặc dù trong lòng không tin, nhưng lại vẫn như cũ không nỡ cuối cùng một tia dâm dạng, giúp ta một chút. Các hạ nếu có thể cứu ta, ngày sau nhất định duy các hạ như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhưng có phân phó tuyệt không nói hai lời. Ngươi muốn sống cũng là đơn giản, chỉ cần ngươi xác nhận là cơ vô tâm ở sau lưng sai xử ngươi, đến lúc đó Chu Thiên Tử vì cam đoan cơ vô tâm thanh danh, cũng sẽ hủy bỏ đối với ngươi tử hình, giao trách nhiệm tam ti hội thẩm tra ra trận tướng. Thôi Ngư nở nụ cười câu. Ngươi dám hại ta? Ta muốn là chỉ nhận cơ vô tâm, cả nhà lao ấu đều sẽ bị diệt khẩu. Bây giờ chỉ là chết một mình ta mà thôi, ngươi tên chó chết này giáp tâm hại người, chân chân là tội đáng chết vạn lần. Ứng thiên phủ doãn không phải người ngu, nghe nói Thôi Ngư chủ ý ngu ngốc sau, lập tức đối với Thôi Ngư chửi ầm lên, thanh âm bên trong tràn ngập khinh thường. Dưới mắt chỉ là chết hắn một người, trong nhà lao ấu còn có thể hữu cơ sẽ sống sót, tương lai cơ vô tâm để mà hắn, nhất định còn có đông sơn tái khởi cơ hội. Thế nhưng là xác nhận cơ vô tâm. Thôi Ngư nhìn ứng thiên phủ doãn một chút, trong lòng hỏi một câu tâm biên, nhưng từng làm thỏa đáng. Trong lòng hắn dục vọng quá mạnh, tập niệm quá nhiều, ta đã có thể ảnh hưởng tinh thần của hắn ý chí, thời khắc mấu chốt khống chế tư tưởng của hắn. Tâm biên về câu. Thôi Ngư nhìn ứng thiên phủ doãn một chút, sau đó đem rượu đàn buông xuống, quay người liền rời đi. Thời gian vội vàng, rất nhanh liền đến giám trạng này. Thôi Ngư sớm ngồi ở trong đạm, một đôi mắt nhìn về phía giám trạng hình đài, lúc này hình đài chung quanh vây đầy bách tính, trong tay cầm từng cái màn đầu, tràn đầy phấn khởi chờ lấy. Mang phạm nhân. Có ứng thiên phủ quan sai hô câu. Ra lệnh một tiếng, đi lại tập tễnh, mang theo nặng nề gông cùng ứng thiên phủ doãn lão đạo đi đến đài cao. Càng xa xôi, cơ vô tâm ngồi ở một chỗ trong lầu các, mở ra nửa phiến cửa sổ, một đôi mắt nhìn về phía đạo trưởng, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ lo lắng. Hôn trướng! Hôn trướng! Cơ vô song tức giận đến chửi ầm lên, ứng thiên phủ doãn thế nhưng là người của hắn, mặc dù hắn tham sự lại bộ, nhưng muốn đem người của chính mình nhét vào Hạo Kinh ứng thiên phủ nha môn, mà lại trở thành trong nha môn người đứng đầu, trong đó độ khó có thể nghĩ. Vì đề cử ứng thiên phủ doãn thượng vị, hắn trả giá cực lớn tâm huyết cùng đại giới, thế nhưng là cũng bởi vì một trận không thanh không bạch không hiểu thấu phong ba, ứng thiên phủ doãn địa vị thế mà liền không. Trái tim của Cơ Vô Tâm đều đang chảy máu, ứng thiên phủ doãn trên danh nghĩa trưởng quản ứng thiên phủ bên trong tất cả mọi thứ sự vật, tương lai nếu là hắn nghĩ đoạt đích, ứng thiên phủ doãn tất nhiên có tác dụng lớn. Đáng tiếc, đều phá hủy. Sau đó chính là như thế nào mưu đồ, tranh thủ ứng thiên phủ doãn địa vị, như thế nào đem người của chính mình một lần nữa đẩy hướng vị trí kia. Hiện tại phụ vương đối với ta rất thất vọng. Trong Cơ Vô Tâm chính suy tư nên như thế nào đông sơn tái khởi, một lần nữa đem ứng thiên phủ nhà môn nắm giữ ở trong tay lúc, đột nhiên một đạo tiếng vang ở phía xa trên tế đài vang lên, ta là oan uổng. Là vương tử Cơ Vô Tâm sai sử ta hỏa loạn Hạo Kinh, chính là vì vơ vét đại ngạch tài phú. Ta là oan uổng a. Bệ hạ, đây hết thảy đều là Cơ Vô Tâm làm. Còn mời bệ hạ vi thần làm chủ a. Thanh âm thê lương, người nghe bị thương. Cái gì? Cơ Vô Tâm nghe vậy quá sợ hãi, ánh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên, não hải oanh một tiếng nổ tung, vậy mà trong chốc lát trống rỗng, lại không bất kỳ ý niệm gì. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám nói xấu cô vương? Cơ Vô Tâm trong đầu chỉ có đạo này suy nghĩ lấp loé. Chu Thiên Tử gọi hắn bồi thường tất cả cửa hàng tổn thất, hiện tại lại trải qua ứng tiên phủ phủ doãn một hô, quả thực là bùn vàng điều đến trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Nếu không phải sau lưng hắn người đầu têu lừa gạt Hạo Kinh thành tất cả tài phú, Chu Thiên Tử như thế nào lại gọi hắn bồi thường? Hết đường chối cãi. Thậm chí liền cả Chu Thiên Tử cũng tuyệt không nghĩ tới, ứng tiên phủ doãn vậy mà tại sinh tử tồn vong thời khắc, trực tiếp đem Cơ Vô Tâm cho cắn ra. Pháp trường bên trên lúc này trên đài cao ứng thiên phủ doãn sắc mặt điên cuồng, trong mắt tâm viên lấp lóe, kia tâm viên đã tại vô tận sợ hãi hạng, triệt để lô sắc thành đại tự tại thiên ma. Thiên ma đã nắm giữ ứng thiên phủ doãn tâm thần, là Cơ Vô Tâm sai sử ta. Cơ Vô Tâm dùng bản quan gia quyến uy hiếp, nếu là bản quan không thuận theo, trong nhà già trẻ sẽ bị Cơ Vô Tâm giết hại, còn mời đại vương cho ta làm chủ a. Ta không cam tâm a, ta cũng bất quá là nghe lệnh xử lý, dựa vào cái gì gọi ta đến đính bao? Tâm viên thao túng ứng thiên phủ doãn nhục thân, tại pháp trường bên trên la to, nương theo lấy ứng thiên phủ doãn kêu gọi rơi xuống. Giữa sân giống như đè xuống định thời gian hóa, toàn bộ pháp trường lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, dân chúng vây xem liền cả lời nói cũng không dám nói. Mà âm thầm thăm dò quyền quý, lúc này cũng mắt trợn tròn, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trên tế đài bóng người, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ không dám tin. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám liền trực tiếp đem Cơ Vô Tâm khai ra đến? Quả nhiên là Cơ Vô Tâm làm. Mẹ nhà hắn, ta liền biết, trừ Cơ Vô Tâm, không có người thứ hai làm. Không phải hắn làm, Chu Thiên Tử vì sao muốn gọi hắn bồi thường? Tĩnh mịch qua đi toàn bộ pháp trường giống như nước sôi bình thường, trong chốc lát xôn xao. Bình dân bách tính cùng các lộ quyền quý nghị luận ầm ĩ, duy nhất giải thích không thông chính là Cơ Vô Tâm thu thập nhiều như vậy hoàng kim mục đích là cái gì? Hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn. Nào đó một tòa trong trà lâu, Đường Chu nghe nói ứng thiên phủ doãn kêu gọi, trong tay chén trà kém chút rơi trên mặt đất, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Hắn biết, nhất định là Thôi Ngư xuất thủ. Hạo Kinh thành trận cục này là ai làm, chẳng lẽ Đường Chu còn không biết sao? Chính là hắn làm. Thế nhưng là hắn không biết Thôi Ngư sử dụng thủ đoạn gì, vậy mà gọi ứng thiên phủ doãn không để ý nguy cơ sinh tử, không để ý người nhà an nguy, trực tiếp mở miệng cắn xé Cơ Vô Tâm, đem Đường Đường một vị vương tử cho kéo xuống nước. Hắn làm sao dám a? Các vị quyền quý từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào ứng thiên phủ doãn, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Cơ Vô Tâm là ai? Ứng thiên phủ doãn đem Cơ Vô Tâm khai ra đến, rất là Cơ Vô Tâm một người mặt mũi sao? Rất là toàn bộ Đại Chu vương thất mặt mũi. Chuyến đi nhất định vì thiên hạ chư hầu cười nhạo, Đại Chu vương thất uy nghiêm quét rác, trở thành thiên hạ trò cười. Đường Đường Chu vương thất thái tử, vậy mà làm ra loại này mất mặt sự tình, tướng ăn không khỏi quá khó nhìn, không có chút nào thái tử nên có phong độ. Vậy mà làm gạt người sự tình, Đại Chu vương hướng tín dự nguy cơ sẽ bị chư hầu vô hạn phóng đại, cuối cùng trở thành đối phó Đại Chu vương thất lợi khí. Giám trạm trên đài giám trạm quan nghe ứng thiên phủ doãn kêu gọi, cả người một cái giật mình, cả kinh vai cả linh hồn, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kinh ngạc, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ra đại sự. Lớn mật quân đồ, sắp chết đến nơi cũng dám lung tung liên quan vu cáo, quả thực là hôn trướng. Tả hữu người tới, nhanh chóng cho ta đem hắn chém. Giám trạm quan vội vàng rút ra lệnh tiễn, không lo được thời điểm chưa tới, trực tiếp lựa chọn chém giết, trừ khử tất cả sự cố. Giám trạng quan lúc này cũng là một trương khóc tăng mặt, trong lòng cũng chửi ầm lên, chó dại. Quả thực là một đầu chó dại. Cơ Vô Tâm là có thể tùy tiện liên quan vu cáo sao? Người coi như liên quan vu cáo bên trên, sau đó cũng không có quả ngon để ăn. Giám trạng quan trong lòng quả thực là nằm cái lớn danh, thật sự là họa trời giáng, hắn là vô tội a. Hắn thật sự là vô tội a. Thế nhưng là hắn có thể có biện pháp nào? Hắn biết, mình chính trị kiếp sống đến đây là kết thúc, hết thảy đều đến cùng. Từ ứng tiên phủ doãn hô lên câu nói kia về sau, hắn chính trị kiếp sống liền đến đầu. Trạm, trạm, chạm, nhanh chóng chạm cho ta cái này côn đồ, nhanh chóng chạm cho ta cái này côn đồ. Giám trạng quan gầm lên giận dữ, đập đến trên bàn trà ống thẻ ngã trên mặt đất. Có kém dịch luôn cuống tay chân tiến lên, đem ứng tiên phủ doãn đè xuống đất. Ta là oan uổng, ta là vô tội, liền xem như các ngươi giết ta cũng đừng hòng ngăn chặn đung dung miệng. Cơ Vô Tâm, ngươi cái bội bạc chi đồ, uổng cho ngươi vì Đại Chu vương thất thái tử, vậy mà dám làm không dám chịu, ta nhổ vào, ngươi sẽ toàn bộ sai lầm đều đẩy lên trên người ta, ngươi không có kết cục tốt. Ứng tiên phủ doãn đầu bị đè xuống đất, trong miệng vẫn như cũ lung tung giận mắng. Ngăn chặn miệng của hắn, cho ta ngăn chặn miệng của hắn. Giám trạng quan gầm thét, sai dịch không biết từ chỗ nào tìm tới bại rách, thô bạo nhét vào ứng thiên phủ doãn trong miệng. Đao phủ đi lên trước, xuất ra quỷ đầu đao liền muốn chém xuống đi. Mắt thấy ứng thiên phủ doãn liền muốn mất mạng, nhưng vào lúc này đỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, dừng tay, cho cô vương dừng tay. Cơ Vô Tâm đứng dậy, thanh âm bên trong tràn đầy lửa giận. Hắn quyết không thể gọi Ứng Tiên phủ Doãn chết ở chỗ này, Ứng Tiên phủ Doãn trước khi chết lung tung liên quan vụ cáo, nếu là gọi Ứng Tiên phủ Doãn chết ở chỗ này, hắn nhưng là giải thích không rõ. Điện hạ. Giám trạm quan nhìn thấy Cơ Vô Tâm, lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng cùng kính thi lễ. Chém đầu sự tình coi như thôi, đem phạm nhân ép trở về, cho ta gặp mặt phụ vương, từ tam ti hội thẩm. Người này dám can đảm nói xấu trong sạch của ta, ta nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Sắc mặt Cơ Vô Tâm âm trầm nói câu. Nhìn xem sắc mặt âm trầm Cơ Vô Tâm, giám trạm quan nghĩ muốn nói một câu cái này không phù hợp quy củ, chỉ là sau một khắc tất cả lời nói đều nuốt trở vào, ánh mắt bên trong tràn ngập ngượng ngùng chi sắc, việc này còn mời điện hạ tự mình tấu minh đại vương. Cơ Vô Tâm gật gật đầu, cô vương cái này liền vào cung. Ứng Thiên phủ Doãn mệnh lưu lại, sau đó bị một lần nữa mang xuống pháp trường, chỉ để lại giữa sân nghị luận ầm ĩ bất tính. Sắc mặt Cơ Vô Tâm âm trầm bước nhanh đi tới lục đài, nhìn xem ôm ấp bao tử, uống rượu mua vui Chu Thiên tử, bình một tiếng quỳ rạp xuống đại điện hạ. Chuyện gì? Trong đại điện ca múa dừng lại, Chu Thiên tử một đôi mắt nhìn về phía Cơ Vô Tâm. Nhi thần có tội. Cơ Vô Tâm cái chán chạm đất, không dám ngẩng đầu. Lúc này có mật thám bước nhanh về phía trước, tại Chu Thiên tử bên thai một trận nói nhỏ, sau một khắc Chu Thiên tử mặt lớn biến sắc, một cước đem trước người bàn trà đập lăn, hô trướng. Phế vật. Tất cả đều là phế vật. Cơ Vô Tâm cười khổ, hắn có thể làm sao? Hắn làm sao liền xui xẻo như vậy? Nhưng là hắn không có giải thích biện pháp. Sắc mặt đại Chu Thiên tử âm trầm đứng người lên, liền cả bao tự đều không tiếp tục để ý, lần này sự tình thực tế là quá nghiêm trọng đến hắn cũng vô pháp chấn định. Hiện tại đại Chu thế cục đã vi diệu đến rút dây động rừng tình trạng, có chút không chú ý chính là lật út cục diện, chỉ là đại Chu vương thất cùng 365 đường chư hầu riêng phần mình đánh cờ, xem ai cao hơn một bậc mà thôi. Nhưng là hiện tại Cơ Vô Tâm vậy mà chủ động sẽ đem trôi đưa ra ngoài. Chu vương có thể đoán trước đến, cái này nhất định là một trận kinh thiên động địa phong bạo, 365 đường chư hầu tuyệt sẽ không bỏ qua bực này cơ hội trời cho, nhất định sẽ đem việc này thêm mắm thêm muối truyền khắp thiên hạ, đến lúc đó đại Chu vương thất uy nghiêm quét rác, cho đại Chu vốn là chưa vững chắc giang sơn trùng điệp một kích. Đường đường đại Chu vương thất thái tử, làm việc vậy mà không có vương đạo quang minh lỗi lạc, ngược lại dùng loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng giang hồ thủ đoạn, việc này truyền đi thiên hạ nhất định xôn xao, những cái kia tâm hướng đại Chu bách tính, thế lực cũng sẽ cảm thấy thất vọng, không khỏi hướng các lớn chư hầu nghiêng. Đây tuyệt đối là 365 đường chư hầu đợi không biết bao nhiêu năm cơ hội trời cho. Nhi thần đoan buồn a. Cơ Vô Tâm ghé vào trong đại điện tâm hô một cú họng. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn cũng ở trong lòng oán trách đại Chu thiên tử, nếu không phải đại Chu thiên tử làm ra gọi hắn bồi thường hoàng kim loại này quyết định, hắn như thế nào lại bị động như thế? Hắn cảm thấy sự tình lần này, đại Chu thiên tử muốn cong hơn phân nửa trách nhiệm. Người cái phế vật, Ứng Thiên phủ Doãn là thủ hạ của ngươi, nhưng hắn cũng dám cắn ngược lại ngươi một thanh, ngươi quả thực là phế vật, ngay cả thủ hạ của chính mình đều quản giáo không tốt, như thế nào quản lý toàn bộ đại Chu? Chu thiên tử thanh âm bên trong tràn đầy lửa giận, việc này đã không đơn thuần là hoàng kim mất trộm, mà là có người âm thầm ra tay, muốn hỏng rồi ta đại Chu khí số. Từ ngươi tuyên bố văn thư muốn định hồn châu bắt đầu, đại cục liền đã bày ra. Ngươi đi lập tức hỏi thăm Ứng Thiên phủ Doãn, đi tìm kiếm dấu vết để lại, cô vương phải biết, đến tột cùng là ai ở sau lưng xuất thủ ám toán đại Chu vương thất. Nói đến đây, Chu thiên tử thanh âm băng lãnh, những người này rốt cục ngồi không yên sao? Chương 702, thương hội xuất thủ. Chương 702, thương hội xuất thủ. Chu thiên tử cảm thấy, người bình thường khẳng định không cách nào tính toán đến tình trạng như thế, vậy mà không có chút nào sơ hở, duy nhất có khả năng hạ độc thủ, chỉ có 365 đường chư hầu bên trong một ít người. Đi, cho cô vương thẩm vấn Ứng Thiên phủ Doãn, cô vương phải biết hết thảy thủ đoạn ám toán. Chu thiên tử căm tức nhìn Cơ Vô Tâm, cô vương lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu là còn không có thể đem nắm, ngươi ngày sau cũng chớ có tranh đoạt vương vị, đại Chu vương vị ngươi cầm giữ không được. Cơ Vô Tâm rung động nơm nớp lui ra, ra sân thượng về sau, hít sâu một hơi, trong tay áo song quyền nắm chặt, trực tiếp nện bước nhanh chân đi tới thiên lao, đi, cho ta đem Ứng Thiên phủ Doãn để lên. Cô vương đại hắn không tệ, hắn vì sao hãm hại cô vương? Trong phòng thẩm vấn, sắc mặt Cơ Vô Tâm âm trầm ngồi ở bàn trà trước, Ứng Thiên phủ Doãn bị Cơ Vô Tâm kéo lên đến, trói tại trên thập tự giá. Điện hạ. Lúc này Ứng Thiên phủ Doãn đã khôi phục thần trí, nhìn thấy Cơ Vô Tâm sau, lập tức kêu thành tiếng. Vì sao vu hãm cô vương? Cơ Vô Tâm rất bình tĩnh, lặng lặng nhìn Ứng Thiên phủ Doãn. Nhưng là quen thuộc Cơ Vô Tâm, Ứng Thiên phủ Doãn lại biết, càng bình tĩnh trạng thái dưới Cơ Vô Tâm, lại càng tăng đáng sợ. Điện hạ. Ứng Thiên phủ Doãn một đôi mắt nhìn về phía Cơ Vô Tâm, ánh mắt rất chân thành, ngài hẳn phải biết ta, hạ quan đối với điện hạ trung thành cánh cánh, cho tới bây giờ cũng chưa có phản bội qua điện hạ. Ngài hiện tại còn tin tưởng hạ quan sao? Ứng Thiên phủ Doãn nói câu. Cơ Vô Tâm một đôi mắt nhìn về phía Ứng Thiên phủ Doãn, nhìn đối phương tràn đầy chân thành con ngươi, hơi chút trầm ngâm sau mới nói, không có người sai sự hạ quan lúc ấy chỉ cảm thấy cả người tư tưởng tựa hồ hoàn toàn không bị khống chế, thật giống như biến thành một người đứng xem. Ứng Thiên phủ Doãn nhìn về phía Cơ Vô Tâm, thuộc hạ nếu là nói, có người khống chế hạ quan tư duy, ngài sẽ tin tưởng sao? Hạ quan làm sao không biết nói xấu điện hạ hậu quả? Hạ quan đã sớm muốn chống đỡ đây hết thảy, lại thế nào dám đem điện hạ dính líu vào? Trên đời này không có người sẽ so tiểu nhân rõ ràng hơn, đem điện hạ dính líu vào hậu quả. Tiểu nhân tử tất chết, bất quá một cái mạng mà thôi, như thế nào lại không để ý ra quyến tính mệnh? Ứng Thiên phủ Doãn nói đến tình chân ý thiết. Cơ Vô Tâm trầm mặc, giảng đạo lý Ứng Thiên phủ Doãn nói đến hết thảy, mới là phù hợp nhất lẽ thường. Bất kể có phải hay không là Ứng Thiên phủ Doãn sai, Chu Thiên tử đã lên tiếng, kia liền tất cả mọi chuyện dừng ở đây, tất cả đều là Ứng Thiên phủ Doãn sai. Ứng Thiên phủ Doãn là người thông minh, làm sao lại làm ra loại này hôn trướng sự tình. Người tới, mời cao thủ tới, kiểm tra thực hư linh hồn của hắn có hay không người đoạt xá, hoặc là làm tay chân. Cơ Vô Tâm phân phó câu. Không bao lâu, Trấn Quỷ Ti đại đầu lĩnh Chu Lưu đến. Chuyện này thực sự là quá lớn, quả thực chọc thủng trời, liền cả Trấn Quỷ Ti đại đầu lĩnh Chu Lưu cũng không thể không ra mặt. Phải biết Trấn Quỷ Ti đại đầu lĩnh Chu Lưu dài quá 6 ánh mắt, lâu dài tại Đại Nội Thâm Cung giám thị thiên hạ, không bước ra Đại Chu hoàng cung nửa bước, việc này vậy mà kinh động Chu Lưu, có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đối mặt với Trấn Quỷ Ti đại đầu lĩnh Chu Lưu, Cơ Vô Tâm cho tôn trọng, đứng người lên thi lễ một cái, gặp qua Chu đại nhân, còn mời Chu đại nhân xuất thủ, kiểm tra thực hư người này linh hồn. Chu Lưu ôm quyền đáp lễ lại, sau một khắc trên trán một đôi mắt mở ra, bắn ra một vệt kim quang, rơi vào Ứng Thiên phủ Doãn trên thân, một lát sau quay đầu lại nói, hồi bẩm điện hạ, không hề có nửa phần dị thường. Quái thai. Cơ Vô Tâm mày nhăn lại, một đôi mắt nhìn về phía Ứng Thiên phủ Doãn, chỉ cảm thấy cả người như rơi mê vụ, bị người cho giam ở trong đó. Có người vui vẻ có người sầu, Cơ Vô Tâm sầu đến tóc đều chợt nhìn, mà Thôi Ngư ngày tốt lành vừa mới bắt đầu. Đạo trường sự tình, là Tâm Viên điều khiển, Thôi Ngư mặc dù ngồi ở trong phủ đệ, nhưng lại thấy rất rõ ràng. Hắn như là đã xuất thủ, như thế nào lại vẹn vẹn chỉ là đối phó Ứng Thiên phủ Doãn đơn giản như vậy. Sau người Cơ Vô Tâm mới là Thôi Ngư mục tiêu chủ yếu. Trên thực tế liền xem như Cơ Vô Tâm, đối mặt Thôi Ngư bố cục, cũng vô pháp tránh ra. Sau đó một đoạn thời gian, rốt cục có thể an ổn xuống. Thôi Ngư đắc ý nói câu. Vào lúc ban đêm, Vinh Quốc công phủ cùng Thần Quốc công phủ thậm chí vì thế tổ chức tụ hội, chúc mừng Cơ Vô Tâm thụ trọng thương. Ngày thứ ba Hạng Vũ gửi thư, dệt công nhân đã chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa còn đều là đỉnh tiêm tay nghề người, chỉ là lượng giới sơn khoảng cách Hạo Kinh thành không biết bao nhiêu vạn dặm, nên như thế nào đem người đưa tới mới là nan đề. Đối với này Thôi Ngư đã sớm chuẩn bị, muốn đem người từ lượng giới sơn đưa tới, đối với người tầm thường mà nói vô cùng khó khăn, nhưng với tại Thái Bình đạo đường Chu đến nói, nhưng cũng bất quá là mấy ngày ở giữa mà thôi. Thực lực của Đường Chu Thôi Ngư nhìn không thấu. Lại qua ba ngày, Đường Chu lần nữa đến nhà, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh dị, ngươi làm sao làm được? Hắn hỏi chính là hãm hại Cơ Vô Tâm, gọi Ứng Thiên phủ Doãn mở miệng phản chiến. Thôi Ngư cười cười, chỉ cần lợi ích đầy đủ, đối phương không có không phản bội lý do. Đường Chu nghe vậy cười khổ, tiểu tử ngươi chính là gạt ta. Người vận chuyển tới. Thôi Ngư hỏi một câu Đường Chu. Đường Chu gật gật đầu, tự nhiên là vận chuyển tới, bực này việc nhỏ đương nhiên khó không đến ta. Ta kỳ thật rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng như thế nào làm được? Thôi Ngư lộ ra vẻ tò mò. Đường Chu cười cười, cũng không tiếp lời, bởi vì đây là Đường Chu bí mật. Quỷ hẹp hỏi. Thôi Ngư thấy vậy bất mãn lẩm bẩm câu. Người đã bị Đường Chu đưa vào trong trang viên, dưới sự an bài của Thôi Ngư, dệt làm việc đã triển khai. Có thủ đoạn của Thôi Ngư tương trợ, dệt đại nghiệp bắt đầu tiến vào quỹ đạo, lại qua 3 ngày, liền đã có thành tựu phẩm tơ lụa xuất hiện tại Thôi Ngư trước mắt. Đại nhân, đây là chúng ta dệt ra tơ lụa, còn mời đại nhân xem qua. Trung thực tầm nông đem tơ lụa dâng lên, giao đến trong tay Thôi Ngư. Đúng là thượng đẳng tơ lụa, chỉ cần lại nhiễm lên sắc, liền có thể bán đi một cái giá tốt. Chỉ là nhìn xem công nhân dệt tốc độ, Thôi Ngư mày nhăn lại, dệt tốc độ hắn cũng không hài lòng. Vẫn như cũng là nguyên thủy nhất thủ công dệt, không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng, trong mỗi ngày dệt ra vải bóc cũng là ít đến thương cảm, muốn nhanh chóng tích lũy đại lượng tài phú, cũng không là bình thường khó. Tam giống có thể mua, nhưng là cái này dệt tốc độ lại là cố định. Sai người đem tơ lụa nhiễm màu sắc, sau đó gọi người đi bán. Thôi Ngư phân phó câu. Nhìn thấy trên mặt Thôi Ngư không thấy vui mừng, công nhân đều là thấp thỏm trong lòng, sắc mặt bất an chỉnh lý tơ lụa. Thôi Ngư trở lại phụ thượng, rơi vào trong trầm tư, sau một hồi mới nheo mắt lại, ta tơ lụa đối mặt thần linh cùng còn lại các lớn xưởng nhộn đến nói, không hề có bất kỳ ưu thế nào. Nhưng ta muốn là có thể đem con toy xe làm ra đến, dệt tốc độ nhanh hơn gấp mấy chục lần, đến lúc đó ưu thế của ta liền ra. Trong lòng Thôi Ngư quyết định, nghiên cứu con toy xe, mà lại không phải phổ thông con toy xe, mà là quỷ dị thế giới bản con toy xe. Đúng rồi, thần linh bên kia như thế nào? Thôi Ngư chợt nhớ tới thần linh, đối phương cũng quyết định mở tầm trang, muốn cùng mình một đối một đánh lôi đài, hắn đương nhiên phải chú ý một chút thần linh động tĩnh. Nghĩ tới đây Thôi Ngư trực tiếp đi tìm Hải Lan, Hải Lan tức giận, thần linh tư liệu đã sớm cho ngươi đặt ở bàn trà trước. Thôi Ngư như có điều suy nghĩ, Hải Lan ấn mở tư liệu, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, thần linh đã mở 3 nhà tầm trang, mỗi một cái tầm trang đều là ngươi gấp 10 quy mô. Hắn đây không phải gian lận sao? Hắn nơi nào đến tiền? Tất cả mọi người là chọn lựa trong tộc sản nghiệp, dựa vào cái gì hắn có 3 nhà tầm trang? Thôi Ngư sững sờ. Thương hội người nhập cổ phần. Sắc mặt Hải Lan đông trầm. Mặc dù Thôi Ngư cùng đối phương cất bước tài chính một dạng, nhưng là thần linh nắm giữ thần gia tất cả tài sản, kỹ năng lượng như thế nào Thôi Ngư có thể so sánh. Hải Lan cảm thấy, Thôi Ngư đã không có trông cậy vào, sau đó cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cơ Vô Tâm phụ thượng Cơ Vô Tâm nhìn về phía trong tay văn thư, tại Cơ Vô Tâm đối diện, thần linh sắc mặt kính cẩn đứng. Đúng là không tệ, tơ lụa thương hội là người của chúng ta, có gì cần, ngươi cứ mở miệng, bản vương yêu cầu duy nhất chính là chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Cơ Vô Tâm một đôi mắt nhìn về phía thần linh, ngươi bây giờ cũng hẳn phải biết bản vương trô đứng trước tình cảnh, bản vương hiện tại khó a. Bởi vì bị người hãm hại, đã khiến tiên tử thất vọng, hiện tại hy vọng duy nhất chính là nắm giữ thần gia, nắm giữ món kia tiên thiên linh bảo, như thế bản vương mới có thể vãn hồi tại đại vương trong suy nghĩ tất cả hình tượng. Thần linh nghe vậy hơi chút trầm âm, sau đó mới nói, đã làm, vậy sẽ phải làm được thập toàn thập mỹ, điện hạ không bằng cùng thương hội bên kia chào hỏi, chúng ta cùng một chỗ xa lánh thần kỳ tầm trang, gọi hắn nhiễm ra tơ lụa đến cũng bán không được. Ý của ngươi là? Cơ Vô Tâm nhìn về phía thần kỳ, hạ giá chân ép. Cơ Vô Tâm nghe vậy trầm ngâm sau một hồi mới nói, ta ngược lại là có thể gọi Hạo Kinh thành tơ lụa thương hạ giá, nhưng là ngươi tơ lụa, ta trực tiếp mua hạ giá tơ lụa, sau đó thừa cơ tiêu thụ ra bên ngoài, có thể thừa cơ kiếm một món hời. Thần Linh cười nói, ta mặc dù mua ba cái tầm trang, nhưng cũng bất quá là che giấu hai mắt người mà thôi. Tứ nuôi tầm, nhà tơ, chế tác thành phẩm, trong đó hao phí bao nhiêu thời gian, muốn dựa vào cái này thủ thắng, khó tránh khỏi có chút quá chậm. Ngược lại là trực tiếp đầu cơ trục lợi Hạo Kinh thành phú thương tơ tầm, tiểu nhân có thể kiếm một món hời. Về phần nói phú thương tổn thất, tiểu nhân tự nhiên có còn lại sản nghiệp âm thầm đền bù, thần gia còn có rất nhiều sản nghiệp, cũng coi là bên trên là kiếm tiền sản nghiệp. Trong lòng ngươi có ít là được, mục đích của ta chỉ có một cái, đó chính là thắng. Cơ Vô Tâm nói câu, nếu là thua, hậu quả ngươi hẳn phải biết. Thời gian vội vàng trôi qua, lại qua 7 ngày, ngay tại Thôi Ngư nghiên cứu con toy xe thời điểm, đống nhiên có tầm trang quản sự sốt ruột bận bịu hoàng đến nhà mà đến. Đại gia, không tốt. Quản sự sốt ruột bận bịu hoàng đi tới trước người Thôi Ngư, bịch một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Thôi Ngư trên mặt không hiểu hỏi một câu. Đại gia, chúng ta nhiễm ra vải vóc sau, ai biết bên ngoài tơ lụa vậy mà hạ giá, so chúng ta tơ lụa chọn vẹn hạ giá 100 văn. Chúng ta nhiễm ra tơ lụa, một thất đều bán không được. Quản sự quỳ rạp xuống đất. Hạ giá? Thôi Ngư mày nhăn lại. Chúng ta tơ lụa cùng đối phương tơ lụa phẩm chất so sánh như thế nào? Thôi Ngư hỏi một câu. Tương xứng. Quản sự nói câu. Câu trả lời này Thôi Ngư ngược lại không ngoài ý muốn, dù sao cũng là Hạo Kinh thành đại thương hộ, cho đại chu cao cấp nhất quyền quý dùng đồ vật, chất lượng tuyệt đối là đỉnh tiêm mặt hàng. Chúng ta cũng đi theo hạ giá. Thôi Ngư nói câu. Không được ca đại gia. Quản sự cười khổ nói, những thương hội kia đều trưởng kỳ cùng Hạo Kinh thành các đại gia tộc, cửa hàng hợp tác, chất lượng ngang nhau hạng, người ta căn bản liền sẽ không cân nhắc chúng ta. Nếu là giá tiền so với bọn hắn thấp, chúng ta tơ lụa sợ là phải bồi thường tiền bán. Tứ nuôi tầm đến ra thành phẩm, là một cái thời gian dài dằng dặc, bài trừ các loại chi phí, chúng ta nếu là hạ giá, căn bản cũng không kiếm tiền. Quản sự nói câu. 10 mẫu rừng dâu, có thể nuôi bao nhiêu tầm? Thôi Ngư nếu là dám hạ giá, coi như bán đi, lại có thể tiêu hao bao lâu? Thôi Ngư nghe vậy rơi vào trầm mặc, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, ra hiệu quản sự lui ra, sau đó một người suy tư đối sách. Thương hội khí thế hung hùng, nhất định là hướng về phía ta đến. Ta muốn là thu mua Hạo Kinh thành hạ giá tơ lụa ra ngoài đầu cơ trục lợi đâu. Trong lòng Thôi Ngư suy nghĩ mới lên, liền bỏ đi ý nghĩ này. Tìm kiếm con đường cần thời gian, còn cần tìm người đem tơ lụa vận chuyển ra ngoài, vừa đến một lần chậm trễ bao nhiêu thời gian. Trừ phi là hắn có mình có sẵn con đường, hơn nữa còn phải có sẵn đội vận chuyển ngũ, mới có thể nhanh chóng thu mua tơ lụa bán lấy tiền. Mở ra con đường không có cái 3-5 năm liền mơ tưởng, có lẽ chỉ có thể đánh chiến tranh giá cả. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng lanh khớp hoang mang, những người kia đệ thấp giá cả, mà ta chỉ cần so với cái kia người giá vốn còn thấp hơn, bọn hắn liền tuyệt đối không đấu lại ta. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lưu chuyển, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào con toy trên xe. Chỉ cần có con toy xe, chế tác tơ lụa tốc độ là công nhân bình thường gấp trăm lần. Đến lúc đó giá vốn gần như không. Duy nhất tiêu hao chính là tơ tằm, 10 dặm rừng dâu căn bản là không cách nào nuôi xuất như này nhiều tơ tằm. Đi đâu tìm kiếm tơ tằm đâu? Trong lòng Thôi Ngư suy nghĩ lấp lóe, tự nhiên là đi nơi khác nhập hàng. Đường Chu hề vải xuất hiện tại Thôi Ngư trong phòng. Ừm. Thôi Ngư nhìn về phía Đường Chu, gần nhất Đường Chu đến số lần càng ngày càng nhiều, cùng Thôi Ngư nghiên cứu thảo luận đại chu hình thức, đều nhanh muốn đem nơi đây xem như nhà mình. Nhập hàng. Thôi Ngư không hiểu. Ngươi sẽ không phải coi là, những thương hội kia sẽ có mình rừng dâu đi. Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, tựa hồ là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Rừng dâu trưởng thành, cần một cái dài dằng dặc thời gian, những thương hội kia làm sao lại chờ được. Bọn hắn đều là đi hướng chung quanh tầm nông nhập hàng. Đường Chu chỉ điểm Thôi Ngư, những thương hội kia, liền cả kén tầm cũng không mua. Bình thường đều là lấy ra bán thành phẩm tơ lụa ra ngoài bán. Bọn hắn chỉ cần nắm giữ mấu chốt nhất in nhuộm kỹ thuật, liền có thể một mực cầm giữ toàn bộ tơ lụa thị trường. Những năm này những cái kia tầm nông tơ tằm bị nghiền ép cực kỳ nghiêm trọng, một thất chưa từng in nhuộm tơ lụa bán không được 50 văn tiền, mà một thất in nhuộm hoàn tất tơ lụa chọn vẹn giá bán 1.000 văn tiền. Ở trong đó bài trừ phí vận chuyển dùng, chi phí phí tổn, chí ít còn có 500 văn tiền lợi nhuận. Ngươi muốn cùng bọn hắn đánh chiến tranh giá cả, gần như không có khả năng. Thôi Ngư nghe vậy con ngươi co rụt lại, vạn bạn nghĩ không ra lại còn có loại chuyện này. Sớm biết như thế, mình còn nuôi tầm làm gì, trực tiếp đi tiến bán thành phẩm là được rồi. Hắn bị người cho lừa dối. Trồng trọt cây dâu không muốn chi phí. Nhân công chỉnh lý kén tầm không muốn thành phẩm. Dễ không muốn chi phí. Nơi nào có bán thành phẩm hương.